Cao thủ thần bí nói, ta liền xem thường lấy cỡ nào khi dễ thiếu. Đế Nhất cảm giác cái này thần bí cao thủ khí tức có chút quen thuộc, thế nhưng là, trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn là ai. Bất quá, hắn cảm giác người cao thủ này chính xác rất lợi hại, vậy mà có thể một chiều dọa lùi hỗn độn. Từng cái sơn phong đột nhiên run rẩy lên, toàn bộ đại sơn tựa hồ muốn một chút sụp đổ. Đế Nhất đột nhiên cảm giác dưới chân một cái run rẩy, dưới chân một chút biến hóa, biến thành một cái sâu đậm sơn cốc. Từng khối tảng đá trong nháy mắt lăn xuống đi, một khối này tảng đá đánh tới hướng Đế Nhất. Đế Nhất theo sơn cốc này chìm xuống, lần này hắn không hướng lên bay. Bởi vì, hắn hiểu được nếu như đi lên bay, phía trên nhất định còn có phục kích. Cho nên, hắn dứt khoát chìm xuống. Đế Nhất chìm đến trong sơn cốc, ào ào, từ bốn phương tám hướng bay ra từng thanh đao tới, thanh này thanh đao từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài, thanh này thanh đao bay về phía Đệ Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, quát to một tiếng, lan ra đến. Đại kiếm vung lên tới, quát to một tiếng, 108.000 kiếm từng thanh trường kiếm lạnh như băng bay ra ngoài, thanh này thanh trường kiếm đụng vỡ thanh này đem phải chết trường đao. Đồng nhiên, ầm ầm ù ù một hồi vang lớn. Toàn bộ Bất Chu Sơn đột nhiên biến hóa, biến thành một cái quái vật to lớn, tòa này quái vật khoảng chừng một ngọn núi cao lớn. Cái này một cái quái vật toàn thân khoác lên thật dài cốt thứ, trong tay nắm thật chặt trầm trọng thiết truy. Cái quái vật này mở ra miệng rộng, đột nhiên một chút hút tới, sụp đổ, từng khối tảng đá hút tới trong miệng rộng, hắn đột nhiên khẽ cắn một chút cắn nát, trực tiếp đem tảng đá ăn. Tiếp lấy, cái quái vật này nằm xuống, phía sau của hắn lại xuất hiện một tòa núi cao. Nguyên lai, cái quái vật này đem Bất Chu Sơn chặn. Cho nên, chỉ nhìn thấy hắn. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ, hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chỉ hướng cái quái vật này. Ngươi cái quái vật này như thế nào biến thành Bất Chu Sơn? Quái vật này cười ha ha, ta đói, ta muốn ăn ngươi. Cái quái vật này mở ra miệng rộng, cái miệng rộng này khoảng chừng mấy ngàn thước vuông tròn. Cái quái vật này chính là quỷ sa. Cái quái vật này mọc ra lão hổ thân thể, thế nhưng là đầu người. Nhìn qua mười phần đáng sợ. Quỷ sa là yêu xoải một trong, hắn cũng là hết sức lợi hại. Gia hỏa này là ẩn tàng cao thủ. Vốn là, hắn là cùng hỗn độn phối hợp, bây giờ hỗn độn rời đi, hắn không thể làm gì khác hơn là một người xuất thủ. Quỷ sa run run đại thủ, toàn thân phát ra từng tiếng vang dội tới. Đế Nhất cười ha ha. Chỉ bằng người còn nghĩ đối phó ta. Hắn giơ tay lên, một cái này tay xuất hiện một cái bảo bối này chiếu lấp lánh. Cái này một cái bảo bối đột nhiên bay ra ngoài, ầm ầm ù ù đánh tới hướng quỷ sa. Quỷ sa vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này đột nhiên xô ra đi, lần này bay đến giữa không trung. Pháp bảo này rỗi ra mấy cái cực lớn tay, cái này mấy cái đại thủ đột nhiên chụp vào Đế Nhất. Đúng lúc này, cao thủ thần bí đột nhiên xuất thủ, hắn vung lên tay tới, một đạo lăng lệ sấm sét bổ ra tới. Đạo này lăng lệ sấm sét dường như một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này trường kiếm ầm vang mà ra, đạo này sấm sét trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa một chút bổ ra. Một kiếm này đột nhiên chặt đứt mấy cái đại thủ, từng cái bàn tay một chút bể nát. Quỷ sa cực kỳ hoảng sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn nhìn chằm chằm cái này thần bí cao thủ. Vẫn nói, người đến cùng là ai? Ngươi vì cái gì hố? Cho. Cái này thần bí cao thủ chậm rãi đáp trả. Ngươi không đủ tư cách. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Loại sát khí này thẳng tắp bước đến đây. Đệ Nhất cũng đến đây, hắn giơ lên trường kiếm lạnh như băng. Quỷ sa xem xét tình huống không đúng, hắn tung người một cái rời đi. Đế Nhất quay đầu nhìn chằm chằm cái kia cao thủ thần bí, vẫn nói, ngươi vì cái gì hỗ trợ? Hắn hết sức kỳ quái, người cao thủ này vì cái gì nhiều lần ra tay giúp đỡ? Người cao thủ này đột nhiên bay đến giữa không trung. Hắn lớn tiếng kêu, đây đều là văn đạo nhân an bài, người muốn báo thủ, liền đi tìm văn đạo nhân. Chương 340, giết đến tận cửa. Đế Nhất cũng phỏng đoán đến những chuyện này là văn đạo nhân an bài, chỉ là không có chứng cứ. Đế Nhất cắn răng nói, ta nhất định phải diệt văn đạo nhân. Hắn đối với văn đạo nhân hận thấu xương. Cái này văn đạo nhân cũng dám phải người hại hắn, hắn nhất định muốn báo thủ. Người thần bí nói, muốn tiêu diệt văn đạo nhân, nhất định muốn có một cái pháp bảo. Nói xong, hắn lấy ra một cái pháp bảo tới. Pháp bảo này bên trên thêu lên hai đầu đan chéo long. Bảo bối này gọi hấp huyết bảo buồn. Chỉ có dùng vật này hút sạch sẽ máu của nó, hắn có thể chết. Bảo bối này liền cho người mượn dùng một chút. Đế Nhất trong lòng cả kinh, hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này người thần bí như thế hào phóng, vậy mà cho hắn mượn như thế pháp bảo. Phải biết. Pháp bảo thường thường cũng là bảo toàn tính mạng. Có đôi khi, một biện pháp bảo liền có thể cứu mạng. Thiếu khuyết một biện pháp bảo liền sẽ bỏ mệnh. Thần bí nhân này cùng hắn rất lạ lắm, vì sao lại đưa cho chính mình bảo bối? Đế Nhất tiếp nhận bảo bối này tới hỏi, ngươi cùng văn đạo nhân có cái gì thủ? Thần bí nhân này nói, ta đối với văn đạo nhân hận thấu xương, hắn đã từng đánh lén qua ta. Nguyên lai, văn đạo nhân suýt chút nữa đem cái này người thần bí hại chết, hắn suýt chút nữa hút khô thần bí nhân này huyết. Đế Nhất nghĩ. Hắn cũng lấy ra một cái pháp bảo đưa cho thần bí nhân này. Hắn đưa cho người thần bí một cái hạt châu này có thể phun lửa, là một kiện trung đáng bảo bối. Thần bí nhân này nói, Đế Nhất, người muốn muôn vàng cẩn thận, văn đạo nhân hết sức giàu hoạt. Nói xong, thần bí nhân này biến mất. Đế Nhất liền đi tìm Văn đạo nhân báo thủ. Đế Nhất trực tiếp giết đến Khô Lâu núi. Cái này Khô Lâu núi khắp nơi đều có Khô Lâu. Nơi này là Hồng Hoang đại chiến chỗ, nơi này Khô Lâu chồng chất thành một tòa núi lớn, về sau, nữ hoa điểm hóa thành núi, cho nên nơi này liền kêu Khô Lâu núi. Đế Nhất đứng tại trên núi Khô Lâu phương, hắn cảm thấy âm khí từng trận, âm phong thê lương. Cái này sơn âm khí đặc biệt trọng. Cái này Văn đạo nhận hết lần này tới lần khác sinh hoạt ở nơi này. Đệ Nhất quát to một tiếng, Văn đạo nhân lăn ra đến. Văn đạo nhân trực tiếp đi ra. Hắn xem xét Đệ Nhất cực kỳ hoảng sợ. Ngươi, ngươi sống thế nào lấy? Vốn là, hắn cho là an bài mấy cái tiên nhân thu thập Đế Nhất nhất định sẽ chết. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới Đệ Nhất còn sống. Đế Nhất cười ha ha. Ta vĩnh viễn sẽ không chết, lần này, ta nhường người hỏi phi yên diệt. Văn đạo nhân quát to một tiếng, Đế Nhất, người đừng khinh người quá đáng, ta đương nhiên có pháp bảo đối phó ngươi. Nguyên lai, hắn lại được một biện pháp bảo. Vốn là, thực lực của hắn đều hết sức cường đại. Nhớ năm đó, bàn cổ đều sợ hắn ba phần, cho nên, hắn không phải dễ chê ợ. Từng cái thánh nhân xuất hiện, những thứ này thánh nhân cũng quan chiến. Bọn hắn đều cho là Đế Nhất đấu không lại Văn đạo nhân. Bởi vì Văn đạo nhân là mấy cái đại đạo một người trong, cái này Văn đạo nhân là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư đệ. Đương nhiên cũng hết sức lợi hại. Văn đạo nhân lần này chắc chắn có thể diệt Đế Nhất. Văn đạo nhân chỉ cần một chiêu cũng có thể diệt Đế Nhất. Văn đạo nhân lấy ra thực lực chân thật, Đế Nhất nhất định không phải là đối thủ. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, vung lên trường kiếm lạnh như băng, tiếng này gọi kinh thiên động địa, cái này từng đạo kiếm quang vây ra đi, bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh ánh sáng. Nay từng mảng quang mang chém ra đi, liền đem toàn bộ bầu trời một chút quét thành rất nhiều khối, thiên địa phát ra từng tiếng vang lớn. Văn đạo nhân run run tay tới, trên thân thể xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, cái này một đôi cánh biến lớn, biến thành trăm ngàn trượng phương viên. Cái này một đôi cánh quét tới, cuốn lên một hồi cuồng phong tới, sụp đổ, đội cảnh này liền ngăn cái này từng nhánh trường kiếm. Đế Nhất vung ra thập nhị phẩm kim liên tới, một đóa này đóa kim liên xoay quanh mà ra, phát ra từng tiếng vang lớn, một đóa này đóa kim liên đệ hưởng Văn đạo nhân. Thế nhưng là, Văn đạo nhân đột nhiên bay lên, hắn một chút biến hóa, biến thành một cái cực lớn con muỗi, một cái này con muỗi duỗi ra thật dài miệng tới, lần này vào kim liên bên trong. Một đóa kim liên vậy mà hạ xuống. Hắn vậy mà có thể phá loại pháp bảo này. Đế Nhất xem xét pháp bảo này vậy mà đối với cái này Văn đạo nhân không có tác dụng. Văn đạo nhân run run hai cái cảnh, ào ào kéo kéo. Từng cái con muỗi bay ra ngoài, cái này từng cái con muỗi bay về phía Đế Nhất. Cái này từng cái con muỗi đem toàn bộ bầu trời che lại. Những thứ này giống như muỗi kêu hồ muốn đem Đế Nhất ăn. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra người thần bí kia tặng pháp bảo tới. Vốn là, hắn đối với pháp bảo này cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao, pháp bảo này chỉ là một cái chính phẩm pháp bảo. Nhưng mà, pháp bảo này vừa bay đến trên trời, Văn đạo nhân cực kỳ hoảng sợ, kêu một tiếng, khắc tinh tới. Hắn quay người liền bay. Pháp bảo này bay ra ngoài, bay đến giữa không trung, pháp bảo này bên trong bay ra từng cái con rơi, cái này từng cái con rơi mở ra cánh, bay về phía Văn đạo nhân. Những thứ này con rơi đem Văn đạo nhân cắn máu me đâm địa. Nguyên lai, con muỗi liền sợ con rơi. Con rơi là con muỗi khắc tinh. Loại này con rơi không phải thông thường con rơi, mà là hồng hoang con rơi. Những thứ này con rơi hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái con rơi to lớn. Một cái này con rơi che khuất bầu trời, một cái này con rơi to lớn nhào về phía Văn đạo nhân. Văn đạo nhân tung người một cái biến mất. Đế Nhất xem xét pháp bảo này quả nhiên có hiệu quả. Hắn liền đem pháp bảo này thu lại. Đúng lúc này, đột nhiên có một con rơi hướng về phía hắn bay tới. Chương 341 ám chiêu. Một cái con rơi lặng yên bay tới, cái này con rơi bay đến Đế Nhất trên bờ vai, cái này con rơi như đầu lớn bằng. Cái này con rơi lặng lẽ trên bờ vai cắn một cái. Đế Nhất cũng không có cảm thấy đau. Hắn chỉ là cảm giác trên bờ vai hơi ngứa chút nhột. Vốn là, nhục thể của hắn là hỗn độn thế, đừng nói nhường con rơi cắn một cái, chính là dùng đao đụa phòng tại bỏ cũng sẽ không thu thương. Cho nên, Đế Nhất căn bản không có quan tâm, hắn trở lại chỗ ở bắt đầu tu hành. Hắn trước tiên đem hút máu bản lấy ra, tiếp đó hướng về phía hệ thống nói, hệ thống cho ta cường hóa. Cái này pháp khí vốn là chỉ là hạ phẩm pháp bảo. Một cái hạ phẩm pháp bảo đương nhiên không có cái gì đại dụng. Bất quả có thể đánh bại Văn đạo nhân cũng coi như là công. Từng đạo quang mang quét ra tới, từng đạo ánh sáng này đánh vào trên pháp bảo bên, pháp bảo này lập tức phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa tới, cái này một mảnh liệt hỏa thoát ra xa mấy thước. Pháp bảo bên trong xuất hiện từng cái con rơi, cái này từng cái con rơi biến lớn, biến giống như hòn đá đại. Từng cái con rơi toàn thân trở nên đỏ như máu, há to miệng lấy, nhìn qua phá lệ kinh khủng. Cái này hút máu bàn phát ra đạo đạo kim quang, cái này từng đạo kim quang dài vạn trường. Cái này hút máu bàn cường hóa, bây giờ, cái này hút máu bàn tương đương với một cái thượng đẳng linh bảo. Mặc dù không bằng bản cổ phủ như thế thần thông quảng đại, nhưng mà cũng so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Đế Nhất đứng lên, hắn đột nhiên cảm giác trên bờ vai tê dần, hắn nhìn sang bả vai, trên bờ vai có một cái màu đỏ ý tưởng. Cái ý tưởng này lờ mờ đang chảy máu. Hắn có chút kỳ quái, chính mình làm sao lại đổ máu. Hắn đột nhiên nghĩ tới bị con rơi cắn một cái. Lúc đó hắn không có để ý. Bất quá, lần này công phu, vết thương này bắt đầu đau. Hắn cảm giác có chút không đúng, liền phát ra pháp lực tới, loại pháp lực này tác dụng trên vết thương. Thế nhưng là, vết thương kia chậm rãi càng thêm đau. Cái kia một loại đông biến toàn tâm như thế. Tiếp lấy, toàn thân cũng bắt đầu đau. Đế Nhất rất kỳ quái, vết thương này tại sao sẽ như vậy đau? Theo lý thuyết, hắn dùng pháp lực một trị liệu nên tốt. Toàn thân một lát sau biến chết lặng. Hai cái đuổi cơ hồ nâng lên. Đế Nhất trong lòng kêu một tiếng, không tốt, mình bị người ám toán. Hắn nhớ tới cái kia cao thủ thần bí. Chính là cái kia cao thủ thần bí ám toán mình. Hắn nghĩ tới ở đây, mau đem cái kia hút máu bản ném ra, sụp đổ, một cái kia bay vòng vèo đến giữa không trung, trong mâm xuất hiện từng cái con rơi to lớn. Đúng lúc này, cái kia cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện. Hắn hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Nhất. Đế Nhất, ta tới tìm người tính số. Hắn hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Hai con mắt nhìn chằm chằm Đế Nhất. Đế Nhất bước lên năm đấm tới, toàn thân phát ra từng đạo kim sắc quang mang. Hắn lập tức nhảy dựng lên, nhảy đến cái này thần bí cao thủ trước mặt. Quát to một tiếng, ngươi vì cái gì ám toán ta? Thần bí nhân này cười ha ha. Hắn cười hết sức vui vẻ. Bởi vì, ta muốn báo thù. Cái này thần bí cao thủ một chút biến hóa, biến thành một đầu kim quang long lánh kim long. Con rồng này chính là tổ long. Hắn trừng mắt lên tới, chỉ vào Đế Nhất đều, Đế Nhất, người giết tộc nhân của ta, ta muốn báo thù tuyết hận. Đế Nhất minh bạch, chính mình khinh thường, chính mình thu người khác bảo bối, lại không có nghĩ đến lại có một cái ám chiêu. Đế Nhất hướng về phía vết thương một chút đập tới, lần này đem thương thế ổn định. Hắn trừng mắt lên tới, đều, tổ long, người đánh lén tính là gì anh hùng. Kim long gào thét một tiếng, Đế Nhất, người lần này bị thương, người lần này nhất định sẽ chết. Hắn bay đến giữa không trung, phát ra từng tiếng vang lớn. Nhẹ âm ầm, toàn bộ bầu trời nổ tung. Hắn biến thành một cái hình người. Hắn cầm màu vàng gậy dài, liền muốn động thủ. Một chút đại thánh tới quan chiến. Bọn hắn xem xét tổ long như thế thần uy, nhao nhao nghị luận. Tổ long năng lực đứng bàn cổ, Đế Nhất nhất định không phải là đối thủ. Tổ long trước kia một chiêu đánh bại cộng công, Đế Nhất căn bản không phải đối thủ. Tổ long là lợi hại nhất thần, Đế Nhất chỉ là tân thần tiên, hắn khẳng định đấu không lại tổ long. Tổ long chỉ cần một chiêu liền có thể trừng trị hắn. Tổ long gào thét một tiếng, Đế Nhất đi chết. Cực lớn cây gậy nện xuống tới, phát ra ầm ầm tiếng vang, đầu này cây gậy áp xuống tới, dường như toàn bộ bầu trời một chút áp xuống tới. Đế Nhất quát to một tiếng, "Tổ Long, ta thu như cũ nhặt ngươi." Hắn đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này thanh trường kiếm liên tục quét ra đi, ngàn vạn thanh trường kiếm bay về phía Tổ Long. Sụp đổ, trường kiếm cùng đại côn tử liên tục đụng chạm, phát ra từng tiếng vang lớn. Tổ Long hét to một tiếng, hút máu bản. Cái mâm đó là một kiện linh vật, cho nên, nghe hắn người chỉ huy, bảo bối này bay đến giữa không trung, ào ào, bay ra từng cái con rơi tới. Cái này từng cái con rơi khoảng chừng mấy cái đầu lớn tiêu. Tổ Long cực kỳ hoảng sợ, kêu một tiếng, chuyện gì xảy ra? Như thế nào biến lớn như vậy? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là, Đệ Nhất cười lạnh, bây giờ, pháp bảo nghe ta. Bởi vì, pháp bảo này hắn đã cường hóa. Cho nên, pháp bảo này hoàn toàn nghe Đệ Nhất. Hắn quát to một tiếng, giết hắn. Từng cái con rơi đột nhiên nhào về phía Tổ Long. Lần này giết đến Tổ Long trở tay không kịp. Bởi vì, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ pháp bảo cũng sẽ phản bội. Những thứ này con rơi nhao nhao xông lại, hướng về phía Tổ Long một hồi cắn. Tổ Long phát ra một tiếng kêu tới, một chút trốn. Ma đằng đến đây, hắn hướng về Đế Nhất hồi báo, phát hiện quỷ xa dấu vết. Chương 342, truy tra quỷ xa. Quỷ xa là yêu tộc 10 đại yêu soái một trong, hắn là hết sức lợi hại. Bây giờ, Đế Nhất đã đánh bại hắn, hắn còn muốn đánh bại mấy cái khác. Đế Nhất dự định đập tan từng cái. Cho nên, hắn liền để ma đằng điều tra những thứ này yêu soái. Đế Nhất đem vung tay lên, lớn tiếng nói, bây giờ, chúng ta liền đi thu phục quỷ xa. Đem mấy cái yêu soái đều thu, thực lực của mình liền sẽ trở nên căng cường đại. Ma đằng nhìn hắn một mắt, lo lắng vẫn nói, đại ca, thương thế của người như thế nào? Đế Nhất lắc lắc đầu, biểu thị đã tốt. Thế là, bọn hắn cùng đi truy tra quỷ xa. Rất nhanh, bọn hắn đi tới không hiểu hồ. Cái này trên hồ phun ra một mảnh màu tím sương mù. Cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, toàn bộ hồ có chút mênh mông. Ma đằng chỉ vào hồ này nói, cái này hồ chính là của hắn chỗ ẩn giấu. Đế Nhất nhường ma đằng đem cái này quỷ xa dẫn ra. Ma đằng lắc mình biến hóa, biến thành một cái yêu quái, tên yêu quái này lặng lẽ đi tới bên hồ. Bởi vì, quỷ xa là một cái đồ tham ăn. Hắn vừa nhìn thấy yêu quái nhất định sẽ đi ra. Ma đằng mới vừa đến bên hồ, đột nhiên trong hồ phát ra từng tiếng thanh âm kỳ quái, dường như sôi trào âm thanh. Trong hồ lờ mờ xuất hiện một cái cực lớn đồ hình. Đồ hình này có chút giống bắt quái. Đồ hình này chiếu lấp lánh. Ma đằng nghĩ thầm, đây là cái gì bà bối? Hắn tung người một cái trực tiếp nhảy đến trong hồ. Hiện tại hắn đi theo Đế Nhất, cái gì cũng không sợ. Đế Nhất xem xét ma đằng tiến vào trong hồ. hắn nhảy đến giữa không trung quan sát đến. Ma đẳng vừa mới nhảy xuống hồ, liền một chút không thấy. Đế Nhất có chút kỳ quái, ai bản lãnh lớn như vậy, một chút bắt đi ma đẳng. Hắn tung người một cái cũng nhảy đến cái này trong hồ. Hắn vừa vào trong hồ, liền có từng cây dây xích bay tới, mỗi một đầu thô to dây xích khoảng chừng vài thước kích thước, những thứ này dây xích bay về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra một đạo lăng lệ quang mang tới, từng đạo ánh sáng này bổ vào trên dây xích bên, sụp đổ, những thứ này dây xích đánh bay. Trong đáy hồ xuất hiện một cái cực lớn bát quái hình. Cái này bát quái hình xoay tròn, phát ra từng đạo hoa mắt quang mang. Từng đạo ánh sáng này dài vạn trượng. Từng đạo ánh sáng này chiếu rọi tại trên mặt Đế Nhất, Đế Nhất cảm giác đầu choáng váng một cái, cả người không tự chủ được chìm xuống dưới đi. Những ánh sáng này là một loại nhường mê muội quang mang, chỉ cần bị quang mang chiếu xạ đến liền sẽ mê muội, liền thần tiên cũng không ngoại lệ. Đế Nhất lặng lẽ dùng pháp lực đỉnh trụ những ánh sáng này, hắn cố ý chìm xuống dưới đi. Hắn chìm đến phía dưới xem xét, phía dưới có một cái vực sâu không lỗ. Cái này vực sâu là bát quái hình. Đệ Nhất minh bạch ma đằng nhất định là hút tới cái này trong vực sâu. Thế là, hắn tung người một cái nhảy đến trong vực sâu. Đế Nhất đi về phía trước một hồi, phía trước xuất hiện một cái cực lớn lô lớn. Cái động này thủy lượn vòng lấy, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ma đằng ở đây xoay tròn lấy. Hắn đã hiện ra nguyên hình. Thân thể của hắn phát ra từng tiếng vang lớn, sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn tự hồ bị rất nhiều đắng. Hắn vừa nhìn thấy Đế Nhất liền nhanh chóng kêu to, "Cứu mạng, cứu mạng." Một thanh âm vang lên. Đây là Cửu Thiên Bát Quái trận. Các ngươi không ra được. Thanh âm này ở chung quanh vang lên. Cái này Cửu Thiên Bát Quái trận là trong Hồng Hoang lợi hại nhất mấy trận pháp lớn một trong, chỉ cần tiến vào trận này chính là cửu tử nhất sinh. Một chút kim tiên cũng sẽ chết ở đây. Cho nên, ma đằng bị bắt lại rất bình thường. Đế Nhất biết loại trận pháp này lợi hại, bất quá, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, loại trận pháp này khốn không được ta. Ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo quang mang, từng đạo ánh sáng này quét qua, từng đạo ánh sáng này quét vào trong cái trận pháp này. Trận pháp này xoay tròn. Đế Nhất duỗi ra một cái tay tới, một cái này tay một chút duỗi ra dài mấy chục thước, một cái này tay vươn vào trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy đột nhiên xuất hiện 9 hạt lập lòe chói mắt ngôi sao. Cái này ngôi sao chiếu lấp lánh, phát ra từng đạo sấm sét, cái này từng đạo sấm sét bỏ về phía Đệ Nhất. Cái này từng đạo sấm sét khoảng chừng mấy ôm kích thước cốt sụp đổ, liên tục phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Những thứ này thiểm điện đan chéo chém ra tới, tạo thành từng thanh đan chéo trường kiếm. Thanh này đan chéo sấm sét chém về phía Đệ Nhất. Đế Nhất vung lên cực lớn thủ lại, một cái này tay phát ra một đạo pháp lực mạnh mẽ, loại pháp lực này tạo thành một bức tường đầu, cái này đầu tường ngăn những thứ này sấm sét. Đế Nhất giơ tay lên, quát to một tiếng, mở. Một cái pháp bảo đánh ra, pháp bảo này hóa thành một đóa hoa sen to lớn, đóa này hoa sen phát ra từng đạo kim sắc quang mang, cái này từng đạo kim sắc quang mang chém ra, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này cực lớn trường kiếm chém ra đi, sụp đổ, lần này liền đem trận này phá. Kỳ thực, cái này trong hồ có thật nhiều yêu quái. Những thứ này yêu quái vốn là ở đây xem náo nhiệt, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Đế Nhất vậy mà một chiêu phá đại trận. Bọn hắn từng cái cực kỳ hoảng sợ mau trốn đi. Đế Nhất quát to một tiếng, quỷ xa lăn ra đến. Một tiếng này kêu to giống như lôi chấn. Sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn lô lớn. Cái hang lớn này bên trong có một cái cực lớn yêu quái. Tên yêu quái này đột nhiên nhảy ra. Một chút nhảy đến Đế Nhất trước mặt. Miệng rộng một chút mở ra, trường này miệng rộng khoảng chừng trên dưới 100 trượng lớn nhỏ. Nó một chút cắn về phía Đế Nhất. Chương 343, hung thú thao thiết. Ma đằng mà nhảy ra, một chút nhảy đến tên yêu quái này trước mặt. Hướng về phía tên yêu quái này quát to một tiếng, đừng muốn tổn thương chủ nhận nhà ta. Thanh âm của hắn như tiếng sấm như thế vang dội. Con yêu quái kia xoay đầu lại nhìn chằm chằm ma đằng. Hai con mắt khoảng chừng mấy cái đèn lồng lớn nhỏ. Tên yêu quái này là thượng cổ hung thú thao thiết. Thao thiết bây giờ trở nên lợi hại hơn. Bởi vì, cái này thao thiết cùng cộng công như thế cũng là dựa vào nuốt yêu thú. Thần tiên tới tăng thêm tu hành. Yêu thủ này cũng nuốt chừng mấy cái đại tiên, cho nên, hắn trở nên lợi hại hơn. Yêu quái quát to một tiếng, ma đằng, người tốt lớn mật, vậy mà đi tới nơi này chịu chết. Hắn hai con mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng nhỏ ra màu đỏ huyết lai. Thao thiết quát to một tiếng, ma đằng, ta hội thật tốt thu thập ngươi. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành một cái đáng sợ cự nhân. Người khổng lồ này khoảng chừng mấy trăm thước cao, hai cái trầm trọng quả đấm to giơ lên, toàn bộ thân thể phát ra từng tiếng vang dội tới. Từng cái yêu quái kêu to, thao thiết, an hắn. Bọn hắn từng cái kêu la om sòm. Ma đằng quát to một tiếng, nho nhỏ hung thủ cũng dám ở đây khoe khoang. Thanh âm của hắn mười phần băng lãnh, như rét lạnh như băng rét lạnh. Thao thiết duỗi ra một cái cực lớn tay lai, một cái này tay chân chừng mấy ngàn thước dài, đại thủ này ầm vang mà ra, đập ầm ầm hướng ma đằng. Ma đằng nhanh chóng vung lên tay tới cùng thao thiết đại chiến. Thao thiết mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh màu đỏ tảng đá tới, cái này một mảnh màu đỏ tảng đá đập tới, sụp đổ. Lần này liền đem ma đằng đánh ra xa mấy chục thước. Rõ ràng, ma đằng không phải là đối thủ của hắn. yêu thủ này đương nhiên hết sức lợi hại, nghe nói trước đây hắn nắng nuốt toàn bộ hỗn độn, cho nên liền một chút tiên nhân cũng sợ sợ hắn ba phần. Liên văn đạo nhân cao thủ như vậy cũng sợ sợ hắn ba phần. Đế Nhất lộ ra trường kiếm lạnh như băng tới, thanh trường kiếm này tránh ra từng đạo quang mang tới, hai mắt tránh ra sát khí lạnh lẽo. Hắn có chút kỳ quái, yêu thủ này tại sao lại ở chỗ này? Hắn quát to một tiếng, thao thiết, người tốt lớn mật lại dám đả thương thủ hạ của ta, ta muốn mạng của ngươi. Trường kiếm này giơ lên, từng đạo hào quang chói sáng đi đến, thanh trường kiếm này dài ra, thanh trường kiếm này biến thành mấy ngàn thước dài. Hắn cũng thay đổi lớn, biến thành một cái trăm ngàn trường cao cự nhân. Cái này trường kiếm lạnh như băng chỉ hướng Thao Thiết. Thao Thiết quát to một tiếng, ta muốn ăn người. Thanh âm của hắn kinh thiên động địa, chấn động đến mức từng mảnh sóng lớn kinh thiên dựng lên. Cái kia sóng khoảng chừng mấy ngàn xích cao. Từng cái yêu quái nói đến, Thao Thiết chắc chắn có thể ăn đệ nhất. Thao Thiết chỉ cần đầy miệng liền có thể ăn hắn. Thao Thiết lực lớn vô cùng, thu thập Đế Nhất rất dễ dàng. Thao Thiết liền thích ăn người, lần này Đế Nhất xui xẻo. Thao Thiết e rằng lần này liền sẽ đem Đế Nhất nuốt. Từng cái yêu quái cho Thao Thiết kêu gào. Thao Thiết ăn hắn. Ăn hắn. Thao Thiết trừng lên màu đỏ mắt to, hai thanh bằng lãnh trường đạo chặt đi xuống, hào hào, bốn phương tám hướng phát ra từng đạo hào quang chói sáng, từng đạo ánh sáng này so bầu trời Thái Dương còn chói mắt hơn. Đế Nhất cười lạnh, nói, ngươi cái này hung thủ, còn dám tới tự tìm cái chết. Hắn vung lên trường kiếm, kêu một tiếng, đi chết đi. Từng đạo kiếm quang vây ra đi, cái này từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng quét về phía Thao Thiết. Thao Thiết mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ cắn, lần này liền đem những trường kiếm này cắn vào miệng. Hắn đột nhiên hút một cái, liền đem những thứ này từng thanh trường kiếm thôn đến trong bụng. Gia hỏa này cái gì đều ăn. Đế Nhất cười lạnh, vừa rồi những cái kia kiếm chỉ là trường kiếm bình thường. Hắn còn có một thanh bảo kiếm. Thanh này bảo kiếm chém ra đi, một đạo lăng lệ quang mang lóe lên mà ra, thanh này cực lớn trường kiếm bỏ về phía Thao Thiết. Từng đạo ánh sáng này rực rỡ. Thao Thiết là tứ đại hung thủ một trong, đương nhiên có thể đợi ra cái này thanh kiếm lợi hại. Hắn nhanh chóng một cái bắn ra đi, lần này bắn ra mấy trăm thước xa, tránh ra thoáng một cái. Thao Thiết mở ra miệng rộng, từ trong miệng của hắn phun ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung, biến lớn, biến thành mấy ngàn trượng phương viên, pháp bảo này phun ra từng mảnh màu đỏ liệt hỏa tới, cái này một mảnh màu đỏ liệt hỏa tạo thành một mảnh cực lớn biển lửa. Cái này một cái biển lửa đốt hướng Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, quát to một tiếng, Kim Liên. Từng đóa kim liên bay ra ngoài, một đóa này đóa kim liên xoay tròn lấy bay ra ngoài, tiếp đó biến lớn, mỗi đóa kim liên đều biến trăm ngàn trượng phương viên. Một đóa này đóa kim liên đỡ ra cái này một mảnh màu đỏ cháy mạnh. Đế Nhất quát to một tiếng, liên tử hoa khai. Một cái kim liên bay tới, biến thành một thanh khổng lồ trường thương. Thanh này trường thương khoảng chừng dài trăm ngàn trượng ngắn, thanh này trầm trọng trường thương đột nhiên bay về phía Thao Thiết. Thao Thiết mở ra cực lớn miệng, lần này liền đem cái này đại thương nuốt mất. Gia hỏa này vô luận pháp bảo gì đều dùng miệng rộng đối phó. Miệng của hắn có thể nuốt lấy rất nhiều pháp bảo. Thế nhưng là, Đế Nhất quát to một tiếng, mở. Thanh thương này một chút biến hóa, biến thành một đóa kim liên. Đóa này kim liên một chút nở rộ, lần này tại Thao Thiết trong bụng nở rộ, lần này liền đem Thao Thiết chém thành từng mảnh huyết nhục. Từng mảnh huyết nhục bốn phía bay tứ tung. Này từng mảng huyết nhục bắn ra mấy ngàn thước xa. Màu đỏ máu nhuộm đỏ toàn bộ hồ. Từng khối huyết nhục lại hợp lại cùng nhau, phát ra tí tách âm thanh. Đột nhiên, toàn bộ hồ sôi trào lên, phun ra từng mảnh màu lam sương mù. Chương 344, tử vong sương mù. Cái này một mảnh sương mù phun đến cái này bát quái hình thường. Cái này bắt quái xoay tròn, phát ra từng tiếng kỳ quái tiếng vang. Thanh âm này dường như là tiếng chuông. Đế Nhất đột nhiên phát hiện bảo bối kia chuông vậy mà tự động lên tiếng. Dường như người vỗ cái kia chuông. Hắn có chút kỳ quái, cái chuông này làm sao lại tự động lên tiếng. Nói như vậy, chuông sẽ không tự động lên tiếng. Nếu như lên tiếng liền sẽ kinh thiên động địa, liền sẽ hủy thiên diệt địa. Chỉ có hắn có thể nhường cái này chuông lên tiếng. Hiện tại vì cái gì tự động lên tiếng? Đệ Nhất đem cái này bảo bối lấy ra, bảo bối này chiếu lấp lánh. Trước mặt sương mù chậm rãi tạo thành một cái cực lớn hình người, người này đứng tại trên hồ cực lớn. Người này khoảng chừng trăm ngàn trượng cao, người này cả người cũng là một mảnh liệt hỏa, thế nhưng là, cái này một mảnh liệt hỏa nhưng là màu lam. Nói như vậy, liệt hỏa là màu lam rất nhiều thiếu. Đế Nhất có chút kỳ quái, hắn nhìn qua cái này một mảnh liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa tại sao là màu lam? Hắn gặp rất nhiều loại liệt hỏa, nhưng mà, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu lam liệt hỏa. Người này duỗi ra một cái cực lớn tay tới. Một cái này trong tay phun ra một mảnh liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa đốt bầu trời phát ra tí tách tiếng vang. Toàn bộ bầu trời liên tục vang lên, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều thiêu hủy. Cái kia thiên không màu sắc cũng biến hóa, cũng biến thành một mảnh màu lam. Bầu trời như thế nào cũng biến thành màu lam. Màu lam liệt hỏa đốt màu lam thiên. Đế Nhất cực kỳ hoảng sợ, người khổng lồ này muốn đem thiên thiêu hủy. Nếu như thiên hủy, như vậy toàn bộ thế giới đều phải làm lại, cả vùng đều sẽ bạo tạc. Cái kia to lớn thiên sẽ áp xuống tới. Đến lúc đó e rằng trời đất sụp đổ, không còn có cái gì nữa. Hắn nghĩ tới ở đây, nhanh chóng tung người một cái bắn lên tới, lần này đánh đến giữa không trung. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng tới, từng đạo trường kiếm chém về phía người khổng lồ kia. Đột nhiên, một cái kia cực lớn trời xanh áp xuống tới, đè hướng Đế Nhất. Cái này một khoảng trời áp xuống tới, toàn bộ bầu trời dường như một cái pháp bảo đè xuống phía dưới. Đế Nhất càng thêm kỳ quái, toàn bộ thiên sao có thể một chút áp xuống tới. Hắn nhanh chóng tung người một cái bắn lên tới, lần này đánh đến giữa không trung. Tay của hắn nhanh chóng vươn hướng cái kia pháp bảo. Thế nhưng là, cái kia trung tựa hồ không nghe sai khiến. Vậy mà ngừng giữa không trung bên trong. Một khoảng trời kia đè hướng Đế Nhất. Cái này một cái bầu trời vậy mà duỗi ra từng cái cực lớn tay tới, cái này từng cái bàn tay khoảng chừng mấy trăm thước vuông tròn, cái này từng cái bàn tay ấn về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này tay tới, một cái này quét ra đi, phát ra một loại pháp lực mạnh mẽ, loại pháp lực này quét ra đi, một chút quét về phía cái này từng cái bàn tay. Thế nhưng là, cái kia từng cái tay một chút biến mất. Cái này một khoảng trời tựa hồ một chút đè lên Đế Nhất cảm giác mình có chút đầu choáng váng. Tiếp lấy, cả người không tự chủ được một chút đổ xuống. Hắn một chút ngã xuống trên mặt đất, hai con mắt chậm rãi nhắm lại. Đột nhiên xuất hiện một thanh bằng lãnh trường đao, thanh này bằng lãnh trường đao khoảng chừng mấy ngàn thước dài, thanh này trường đao đột nhiên chém về phía Đế Nhất. Đúng lúc này, Ma Đằng đột nhiên quát to một tiếng, "Đại ca!" Lần này đem Đế Nhất đánh thức. Hắn cảm thấy một loại nguy hiểm, nhanh chóng một chút mau tránh ra, cái thanh kia trầm trọng đại đao một chút trọng trọng chém vào đại địa bên trên, đại địa nứt ra một đầu dài dáng dấp lỗ hổng. Đế Nhất liếc nhìn xung quanh, hắn lại trông thấy một cái kia cự nhân. Hắn bừng tỉnh minh bạch, đó là một loại ảo giác. Ma Đằng nói, "Đại ca, đây là giết người mê vụ, loại này mê vụ không chỉ có thể giết người, hơn nữa có thể sát tiên." Hắn đã từng tu luyện qua loại này mê vụ, cho nên nhận biết. Chỉ là hắn căn bản không có đạt đến cái này cấp bậc. Đúng lúc này, giữa không trung phát ra từng đạo quang mang tới, từng đạo ánh sáng này vây ra, vài hướng bốn phương tám hướng. Nguyên lai, cái kia pháp bảo chuông lớn còn ở trên trời. Có một cái yêu quái lặng lẽ đến gần cái kia pháp bảo, hắn đang định lấy đi cái kia pháp bảo. Con yêu quái kia chính là quỷ sa. Nguyên lại, cái này quỷ sa muốn trộm đi bảo bối này, cho nên mới dùng một chiêu này. Thế nhưng là, hắn vừa mới đến gần cái kia chuông, bảo bối kia liền phát ra từng đạo rực rỡ quang mang tới, từng đạo ánh sáng này liền một chút quét về phía quỷ sa. Quỷ sa sợ đến vội vàng tung người một cái này tung người một cái liền bắn ra mấy ngàn thước xa. Đế Nhất lần này biết là ảo giác, đương nhiên là có biện pháp đối phó ảo giác. Hắn quát to một tiếng này kêu to kinh thiên động địa. Một tiếng này liền đem một mảnh kia sương mù một chút chấn khai. Người khổng lồ kia một chút rơi xuống, người khổng lồ kia rơi xuống Đệ Nhất trước mặt. Cử nhân quát to một tiếng, "Đế Nhất, ta muốn mạng của ngươi." Trầm trọng đại đao chém xuống tới, thanh này trường đạo quét ra từng đạo lăng lệ quang mang, thanh này băng lãnh trường đao chém về phía Đệ Nhất. Đế Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm lạnh như băng quét ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn vây ra đi, từng đạo ánh sáng này từ bốn phương tám hướng chém về phía cử nhân. Từng đạo ánh sáng này hóa thành từng thanh cực lớn trường kiếm, băng băng băng, trong lúc nhất thời, những thứ này kiếm một chút toàn bộ bầu trời chiếm hết. Lần này đem cái này cự nhân chém trúng, lần này liền đem người khổng lồ này chặt tới. Người khổng lồ này tung người một cái một chút nhảy đến trong hồ lớn. Ào ào, trong hồ xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này bên trong xuất hiện một cái cực lớn đầu. Cái này một cái đầu. Mở ra miệng rộng, một chút đem người khổng lồ kia nuốt mất. Chương 345, cùng một chỗ thu thập. Cái kia đầu đặc biệt to lớn, cái kia đầu giống như tiểu sơn cùng kích cỡ. Cái đầu này ngả vào không trung bên trong, hai con mắt chiếu lấp lánh. Hai con mắt nhìn chằm chằm Đế Nhất. Em mở thanh khủng bố chuyển tới, "Đế Nhất, người vậy mà tới dám ở đây náo sự?" Đế Nhất nhìn chằm chằm cái này đầu to vẫn nói, "Ngươi là ai, dám đến ở đây xen vào chuyện bao đồng?" Cái đầu này lung lay, phía dưới lộ ra thân thể to lớn. Tên yêu quái này lặng lẽ đem người khổng lồ kia luyện hóa. Cứ như vậy, tu hành của hắn lại tăng lên rất nhiều. Tên yêu quái này vẫn nói, "Đế Nhất, người tới nơi này làm cái gì?" Đế Nhất nói, "Ta tới đây bắt quỷ sa." Yêu quái nói, "Quỷ sa là bằng hữu của ta, ngươi thức thời mau chóng rời đi ở đây, bằng không ta liền diệt." Ánh mắt của hắn chảnh ra đáng sợ sát khí. Đế Nhất lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn nói, "Ngươi thì tính là cái gì? Dám ở chỗ này xen vào việc của người khác. Thức thời, mau để cho quỷ sa lăn ra đến." Tên yêu quái này nói, "Ta liền là anh chiêu." Nguyên lai, tên yêu quái này cũng là 10 đại yêu soái một trong. Thực lực của hắn cũng là thập phần cường đại. Hai cái cực lớn tay nâng đứng lên, bốn phương tám hướng đánh ra từng đạo sấm sét. Sụp đổ, quỷ sa một chút nhảy ra, hắn cơ chín cái đầu. Quỷ sa kêu to, "Đế Nhất, người muốn tìm cái chết, hai chúng ta cùng một chỗ thu thập ngươi." Chín cái đầu phát ra một loại thanh âm đáng sợ. Ma Đằng xem xét hai cái yêu soái đều đi ra. Hắn nhỏ giọng nói, "Đại ca, chúng ta hay là trước đi thôi, hai người bọn họ." Hắn biết mình thực lực không bằng bọn hắn, cho nên, liền nghĩ rút lui. Thế nhưng là, Đế Nhất căn bản không có để ý đến hắn. Chỉ là cười nhạt một tiếng, cười mười phần nhẹ nhõm. Hắn lớn tiếng nói, đừng nói hai cái yêu soái, chính là 10 cái yêu soái tới, ta như cũ cùng một chỗ thu thập. Anh Triều cùng Quý Sa cũng là 10 đại yêu soái một trong. Bây giờ hai cái yêu soái liên thủ đương nhiên hết sức lợi hại. Bọn hắn trừng hai mắt, kêu một tiếng, đế nhất, người quả nhiên đủ cuồng vọng, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải cuồng vọng như vậy người. Từng cái yêu quái lớn tiếng kêu, yêu soái giết hắn, giết hắn. Nói như vậy, nguyên soái sẽ không liên thủ. Bởi vì, chỉ cần một cái nguyên soái liền có thể thu thập rất nhiều tiên nhân rồi, huống chi hai cái tiên nhân. Hai cái yêu quái phát ra kinh khủng yêu khí, toàn bộ trên hồ phương yêu khí từng trận, bốn phương tám hướng biến một mảnh rét lạnh. Quỷ Sa lớn tiếng nói, đế nhất, hôm nay chúng ta cùng một chỗ thu thập ngươi. Hắn rất ít cùng những người khác liên thủ, nhưng mà, lần này đối mặt đế nhất, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng anh bố liên thủ. Bởi vì, hắn biết đế nhất hết sức lợi hại. Anh bố vẫn nói, cái này đế nhất đáng giá chúng ta vừa động thủ một cái. Hắn còn có chút không tin. Thế nhưng là, Quỷ Sa khẽ cắn môi, kêu một tiếng, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, đoạt pháp bảo của hắn. Từng cả yêu quái kêu to, giết hắn. Anh bố giơ tay lên, trong tay bay ra một đầu cực lớn mãng xà tới, đầu này mãng xà khoảng chừng dài mấy ngàn trượng, đầu này thô to mãng xà mở ra miệng rộng, một chút cắn về phía đệ nhất. Đồng thời, Quỷ Sa cũng mở ra miệng rộng tới, phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa, cái này liệt hỏa hóa thành từng cái hỏa cầu trọng trong đánh về phía đệ nhất. Đệ nhất cười lạnh, nói, 10 cái cùng tiến lên, như cũ vẫn là một con đường chết. Ánh mắt của hắn tránh ra khinh thường. Hắn đột nhiên tay giơ lên, một cái này tay đánh ra ngàn vạn thanh trường kiếm, một kiếm này kiếm quét ra đi, ngàn vạn thanh trường kiếm bay về phía cái kia cực lớn mãng xà. Cốt sụp đổ, thanh này thanh trường kiếm chạm tại trên thân thể mãng xà, giết ra một mảnh huyết tới. Đồng thời, đế nhất vung lên đại thủ tới, một cái trầm trọng đại thủ đánh đi ra, cốt sụp đổ cốt, lần này đánh ra một đạo cực lớn pháp lực, loại pháp lực này hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, một cái này bàn tay to khoảng chừng 100.000 trượng phương viên, một cái này bàn tay đánh ra, sụp đổ, lần này liền đem những cái kia hỏa cầu đánh bay. Anh bố phát ra một tiếng kêu tới, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này xoay tròn lấy, phát ra từng nhánh mũi tên, chi này mũi tên nhọn mang theo màu đỏ liệt hỏa bay về phía đệ nhất. Đế nhất quát to một tiếng, đi chết đi. 12 đóa kim liên phát ra tới, ào ào. Hóa thành thập nhị trị kim thương. Mỗi một chi trường thương bay đến giữa không trung biến 10 phần cực lớn. Cái này kim thương khoảng chừng dài 100.000 trượng, cái này từng nhánh thương mang theo màu đỏ liệt hỏa bay ra, bay về phía cái kia hai cái yêu soái. Quỷ Sa nhanh chóng vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này hóa thành một cái đại thủ. Một cái này tay chụp về phía trường thương. Sụp đổ, một cái này trường thương lạnh như băng một chút đâm nát đại thủ này, tiếp lấy, một chút ghim trúng Quỷ Sa trong lòng của hắn phun ra một mảnh huyết. Anh bố nhanh chóng né tránh, hắn một chút bắn ra mấy ngàn thước xa, thế nhưng là, cái kia một thanh bằng lạnh trường thương đổi tới, lần này truy hướng anh bố hậu tâm. Anh bố nhanh chóng vung lên tay tới, một cái này thương đột nhiên đâm thấu bàn tay của hắn. Hắn hét thảm một tiếng. Từng cái yêu quái cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng hai cái uy vũ vô cùng nguyên soái cư nhiên bị đế nhất một chiêu đánh bại. Một cái yêu quái dọa đến phát ra một tiếng thét, hắn tung người một cái mau chạy trốn. Tiếp lấy lại có mấy cái yêu quái chạy trốn rồi. Tiếp lấy, từng cái yêu quái quỳ xuống, bọn hắn nhao nhao cho đế nhất dập đầu. Đại thần uy võ, đại thần uy gió, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Toàn bộ trong hồ phát ra từng tiếng dập đầu âm thanh, toàn bộ trong hồ yêu quái đều hướng đế nhất đầu hàng. Chương 346, khoa phụ chụp nhật. Trong hồ phát ra kinh thiên động địa tiếng hô, sụp đổ, cái hồ lớn này đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn vết nước, hồ kia nước hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, cái kia hồ nước theo cái kia vòng xoáy chảy đến vết nước bên trong. Một hồi công phu, hồ nước này thì làm cạn. Đế nhất hết sức kỳ quái, hồ nước này làm sao sẽ làm cạn? Cái này vết nước bên trong đến cùng có cái gì? Hắn tung người một cái nhảy đến không trung bên trong. Hai con mắt tránh ra từng đạo quang mang tới, từng đạo ánh sáng này quét qua, quét về phía cái này vết nước. Cái này vết nước lờ mờ có một cái màu đen đồ vật. Vật này dường như một cái cự nhân. Vật này thập phần to lớn. Chẳng lẽ cái này vết nứt là người khổng lồ này hang động? Gia hỏa này uống một hơi cạn những thứ này thủy. Ma đằng hướng về phía cái này vết nứt phát ra kêu to một tiếng tới, tiếng này gọi linh thiên động địa. Lan ra đến. Sụp đổ. Từ vết nứt bên cạnh nhảy ra một ít người, bọn gia hỏa này đầu lớn, thân thể nhỏ. Bọn gia hỏa này là một ít nhân loại. Nguyên lai, cái này hồ chia làm hai bộ phận, trong hồ là yêu quái, thế nhưng là... Dưới hồ mặt vết nước phòng trong lại cất giấu một ít nhân loại. Đương nhiên, cái này vết nước cùng hồ có khoảng cách, cái kia vết nước bên trong cũng không có thủy. Bây giờ, hai cái yêu soái chạy trốn, cho nên, những nhân loại này xuất hiện. Những nhân loại này nhanh chóng hướng về đế nhất quỳ xuống, hướng về phía hắn cuống quýt dập đầu, biểu thị nguyện ý đi theo hắn. Ma đằng vừa nói, các người như thế nào có lá gan sinh hoạt ở nơi này? Theo lý thuyết đây là yêu tộc thiên hạ, hơn nữa có hai cái yêu soái, nhân loại bình thường tuyệt đối không dám sinh hoạt ở nơi này. Thế nhưng là những nhân loại này cũng dám sinh hoạt ở nơi này. Một nhân loại đáp trả. Bởi vì, chúng ta có một thủ lĩnh. Cái kia thủ lĩnh có thể ngăn cản hai cái yêu soái. Bất quá, gần nhất, hắn đang bế quan, chúng ta mới ẩn nút đến đáy hồ. Đế Nhất trừng mắt nhìn chằm chằm những nhân loại này vẫn nói, thủ lĩnh của các ngươi là ai?
Sụp đổ, vết nước đột nhiên một chút đã nứt ra, nhảy ra một cái cự nhân tới, người khổng lồ này chiều cao mấy trượng, trong tay nắm thật chặt trường đao, người khổng lồ này hai mắt như bánh xe cùng kích cỡ. Gia hỏa này nhìn qua Đế Nhất, hai con mắt tránh ra một loại cảm kích quan mang. Người khổng lồ này toàn thân đen nhánh, sắc mặt tái nhợt. Người khổng lồ này nói, ta là khoa phụ, hôm nay người hỗ trợ. Ta mời người uống rượu. Nguyên lại, cái này khoa phụ chính là chỗ này thủ lĩnh. Hắn cũng là hết sức lợi hại, vậy mà uống một hơi cạn hồ nước. Vốn là, hắn cùng hai cái yêu thánh từ xưa tới nay, chiến tranh không ngừng. Bọn hắn sức mạnh cân bằng, cho nên, dù ai cũng không cách nào chinh phục ai. Bất quá, bây giờ, Đế Nhất đánh bại bọn hắn, cứ như vậy, nơi này chính là bọn hắn vu tộc. Ngươi hẳn là thật tốt mời ta uống một lần. Đế Nhất xem xét cái này khoa phụ một mặt chân thành. Thế là, đáp ứng hắn. Thế là, khoa phụ lay động thân thể biến đổi, biến thành một người bình thường. Hắn để cho thủ hạ bày cả bàn yến hội, chiêu đãi Đế Nhất. Đương nhiên, nơi này vắng vẻ cũng không có ăn ngon. Bất quá, Đế Nhất ăn đến rất vui vẻ. Đúng lúc này, một người vội vàng đến đây, hắn một chút quỳ gối khoa phụ trước mặt, hướng về khoa phụ hồi báo. Thủ lĩnh, chúng ta liền muốn khát khô chết, chúng ta chung quanh không có điểm lướt nước. Khoa phụ một chút ngã chén rượu, dâng lên đứng lên, hai con mắt nhìn chằm chằm lửa nóng Thái Dương. Hắn lớn tiếng kêu, ngươi đáng giận này Thái Dương, liền phải đem con dân của ta khát khô chết. Ta muốn đem ngươi hái xuống. Thanh âm của hắn như tiếng chuông như thế vang dội. Đế Nhất lắc đầu. Gia hỏa này đúng là điên, muốn đem Thái Dương hái xuống. Đế Nhất nói, khoa phụ, ngươi không cần đến nguyền rủa Thái Dương, người muốn đi tìm thủy. Tìm được thủy, liền có thể cứu sống con dân của người. Khoa phụ nhìn qua Đế Nhất, vẫn nói, đại thần, ta đi nơi nào tìm kiếm thủy? Đế Nhất suy nghĩ trả lời nói, ngươi muốn đi tìm Long tộc bởi vì Long tộc sẽ mưa xuống. Đương nhiên, Đế Nhất cũng sẽ mưa xuống, bất quá, đây không phải là nhiệm vụ của hắn. Cho nên, những chuyện lặt vặt này còn muốn Long tới làm. Bọn hắn ăn cơm rồi. Đế Nhất nói, ta có thể giúp một tay hắn mới đánh bại cái kia Tô Long, cho nên, hắn có lòng tin. Ngay lúc này, Thái Dương đến trưa, lửa nóng dương quang rơi xuống dưới, khô cạn đại địa nứt ra từng cái thật dài lỗ hổng. Từng cái nhân loại ngã trên mặt đất, hưu khí vô lực. Khoa phụ nói, ta muốn trước đuổi kịp Thái Dương, đem Thái Dương kéo xuống, cứ như vậy, con dân của ta cũng sẽ không khát khô. Bước thứ hai lại đi Long Muốn Thủy. Nói, hắn lắc người một cái tử, lại biến thành một cái cự nhân, tiếp đó truy hướng cái kia mặt trời. Hắn chạy như gió như thế nhanh. Rất nhanh tiếp cận Thái Dương. Mặt trời là một trải cầu lửa thật lớn. Từ trong mặt trời bay ra một cái cực lớn điệu. Một cái này điệu nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, cánh khổng lồ mở ra, con chim này chính là kim điệu. Hắn mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh kim sắc liệt hỏa tới, cái này một mảnh liệt hỏa đánh về phía khoa phụ. Sụp đổ, lần này liền đem khoa phụ đánh ngã. Đế Nhất vung lên tay tới, quát to một tiếng, giết. Một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này hóa thành một tòa bảo tháp. Cái này bảo tháp phát ra đạo đạo quang mang tới, tòa bảo tháp này ầm vang đánh tới hướng Kim Ô. Sụp đổ, lần này đập ầm ầm đã trúng Kim Ô, Kim Ô hét thảm một tiếng. Một mảnh màu vàng ánh sáng rơi ra, cái này một mảnh quang mang rơi trên mặt đất, biến thành một mảnh thủy. Cái này một mảnh đại địa liền có một chút sinh cơ. Chương 347. Đế Nhất trừng mắt lên, hai con mắt trở nên đỏ như máu, trường kiếm trong tay phát ra từng đạo lăng lệ quang mang, hắn hướng về phía Thái Dương hét lớn, "Thái Dương, người vì cái gì đem ở đây hơi cho khô?" Rầm rầm rầm, Thái Dương phát ra từng tiếng vang lớn, trong mặt trời phun ra một mảnh ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm phía trên xuất hiện một cái cao lớn thần tiên. Cái này thần tiên toàn thân tránh ra từng đạo màu vàng ánh sáng, đầu bốn phía phun ra màu đỏ liệt hỏa. Thần này lượng tiên con mắt phun ra một mảnh liệt hỏa, cái này thần tiên trừng mắt dọc nhìn chằm chằm Đế Nhất. Lớn tiếng hỏi, ngươi là ai, dám quản bản thân chuyện? Bản thân nghĩ đột nơi nào, liền đất nơi nào? Hắn tay giơ lên, một mảnh liệt hỏa đánh đi ra, cái này một mảnh liệt hỏa đánh vào đại địa bên trên, hoa kéo, cái này một miếng đất liền một chút đốt đã nứt ra. Một số người trong nháy mắt biến thành bụi. Cái này thần tiên mười phần hòa bạo. Đế Nhất nói, ta là Đế Nhất, ta muốn trưởng quản thiên, nắm giữ đại địa, ngươi cái này nho nhỏ Thái Dương cũng thần phục tại bản thân dưới chân. Hắn mười phần bá khí. Cái này thần tiên cười ha ha, cười mười phần cuồng vọng. Đế Nhất, người tốt cuồng vọng, hôm nay xem người có bao nhiêu bản sự. Cái này thần tiên nói, ta là đằng xà, hôm nay ta liền muốn thu thập ngươi. Nguyên lai, Thái Dương có 10 cái nhi tử, mỗi ngày đều có một đứa con trai đi trên trời trực ban. Hôm nay là cái này đằng xà trực ban. Thái Dương thần 10 cái nhi tử cùng Long nhi tử là cùng tên. Đằng xà trời sinh tính tàn bạo, thường xuyên tùy tiện đốt đồ vật. Cho nên, mặt trời này thần 10 phần dữ dằn. Đế Nhất dùng trường kiếm chỉ vào đằng xà, kêu một tiếng, hôm nay ta liền muốn thật tốt quản giáo ngươi. Thanh âm của hắn như tiếng sấm như thế vang dội. Đằng xà cười ha ha. Ngươi còn nghĩ quản ta, người trước hết nghĩ nghĩ chính mình sống thế nào lấy a. Hắn là Thái Dương thần, đương nhiên hết sức lợi hại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn. Cái này hỏa cầu khoảng chừng tiểu sơn lớn bằng. Từng cái thần tiên xuất hiện, những thứ này thần tiên tới quan chiến. Có chút thần tiên vẫn là đệ nhất bằng hữu, có chút là đế nhất thủ hạ. Liễu nhanh chóng hướng về phía đệ nhất nói, đại thần, đừng tìm hắn đấu, chúng ta đấu không lại hắn. Cái khác thần tiên cũng minh bạch mặt trời này lợi hại, cũng nhao nhao khuyên giải. Bọn hắn đều sợ hãi cùng Thái Dương là địch. Bởi vì, Thái Dương mười phần đáng sợ. Lại nói, Thái Dương có thật nhiều đại thần bằng hữu, cho nên, đồng dạng thần tiên căn bản không dám trêu chọc Thái Dương. Bởi vì, trêu chọc Thái Dương chỉ là một con đường chết. Thế nhưng là, đế nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn nói, không cần đến sợ, ta đệ nhất trừng trị hắn rất dễ dàng. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại ánh sáng đáng sợ. Đàng Xa cười to. Đế nhất, ta nghe nói qua người, nhưng mà người tại trước mặt của ta vẫn chưa được. Cái này hỏa cầu xoay tròn lấy, cái này một cái cầu đột nhiên canh ra ngoài, sụp đổ sụp đổ, lần này đem hỏa cầu đập ầm ầm ở một tòa trên núi, sụp đổ, lần này liền đem ngọn núi lớn này một chút đánh nát. Từng cải thần tiên dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đàng Xa con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí, cái này một loại sát khí quét ra đi, một chút đem toàn bộ thương thiên nhuộm đỏ. Đệ nhất cười lạnh, nói, một hồi liền để người biết sự lợi hại của ta. Các thần tiên nghị luận lên. Đàng Xa nhất định một chiêu diệt đế nhất. Đàng Xa chưa từng có gặp được đối thủ, lần này, đế nhất nhất định thảm rồi. Đệ nhất lần này gặp phải đối thủ, đệ nhất đấu không lại Đàng Xa. Đàng Xa trừng trị hắn, chuyện nhỏ. Đàng Xa phát ra một tiếng kêu, một tiếng này gọi kinh thiên động địa, bàn tay của hắn giơ lên, một cái này tay đột nhiên phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi bùa, thanh này lưỡi bùa ầm vang mà ra, đập ầm ầm hướng đế nhất. Đế nhất quát to một tiếng, đi chết đi. Một cái này tay hất ra, một thanh khổng lồ trường kiếm bay ra ngoài, sụp đổ, thanh này trường kiếm khoảng chừng mấy ngàn thước dài. Thanh này trường kiếm trọng trọng đụng trúng cái thanh kia lưỡi bùa, phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Sụp đổ, cái kia một cái lưỡi bùa một chút đụng nát. Đàng Xa trong miệng chảy ra một mảnh tia sáng tới, hắn liên tiếp lui về phía sau. Hắn bừng tỉnh phát hiện đệ nhất rất đáng sợ. Chính xác so trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Bất quá, Đàng Xa còn không chịu phục. Hắn gọi âm thanh, đế nhất, quả nhiên có chút bản sự, khán pháp bảo. Hắn tay giơ lên, từ trong tay bay ra một cái bát quái bàn tới, trong bầu trời xuất hiện hai đầu Thái Dương cá, cái này hai đầu cá, một đầu đen, một đầu trắng. Hai đầu cá xoay tròn lấy, phát ra từng tiếng thanh âm kỳ quái. Đầu kia bạch ngư từ phía trên đè xuống, đầu kia hắc ngà mở ra miệng rộng, từ phía dưới đánh tới, nào về phía đế nhất. Đế nhất vung lên tay tới, quát to một tiếng, bản cổ phủ thanh này bản cổ phủ đầu bỏ đi ra, thanh này lưỡi bùa biến cực lớn, như núi non lớn bằng, thanh này lưỡi dịu khổng lồ trước tiên một chút bổ tới trên trời, lần này trong trọng chém trúng đầu kia bạch ngư bên trên, sụp đổ, lần này đem cái kia một đầu bạch ngư chém đứt. Tiếp lấy, lại năng nặng đập xuống, sụp đổ cốt, lần này trọng trọng đánh bay hắc ngư. Đế nhất đột nhiên vung lên trầm trọng thiết quyền, một cái này trầm trọng thiết quyền đập ầm ầm hướng Đàng Xa. Đàng Xa nhanh chóng vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra một mảnh liệt hỏa tới. Sụp đổ, một cái này trầm trọng nắm đấm đập ầm ầm đã trúng Đàng Xa. Sụp đổ. Một mảnh liệt hỏa phun ra ngoài, Đàng Xa phát ra một tiếng quái khiếu, hắn một chút rất nhỏ, rút vào trong mặt trời. Toàn bộ Thái Dương phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa. Hắn giọng căm hận kêu, đế nhất, ta nhất định sẽ báo thù mặt trời này một chút biến mất. Toàn bộ thiên địa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chương 348, Thiên đạo vô thường. Đế nhất trở về, hắn trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu tu hành. Một lát sau, Hồng Vân vội vàng đến đây, tiếp lấy, lại có mấy cái thần tiên vội vàng đến đây, những thứ này thần tiên cũng là thủ hạ của hắn. Những thủ hạ này từng cái đi tới đế nhất trước mặt. Đế nhất có chút kỳ quái, hai con mắt nhìn chằm chằm những thứ này thần tiên. Chính mình cũng không có triệu kiến bọn hắn. Bọn hắn tại sao tới ở đây? Những thứ này thần tiên một chút quỳ xuống, hướng về phía đệ nhất dập đầu. Đế nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt nhìn qua bọn hắn. Các người làm cái gì vậy? Hồng Vân nói, những thứ này thần tiên cũng là ta mời tới. Chúng ta tới thỉnh cầu ngươi. Đại thần, người làm sai. Hồng Vân theo dõi hắn con mắt nói. Hồng Vân rất thông minh, hắn rất biết chắc chắn tình thế. Hắn là một cái sẽ dùng đầu góc thần tiên. Đệ nhất theo dõi hắn con mắt, vẫn nói, bản thân làm sai cái gì? Nếu như lớn như vậy thần có thể liền sẽ trừng phạt Hồng Vận. Cái này thủ hạ thực sự quá lớn mật, cũng dám chỉ ra đại thần sai lầm. Thế nhưng là, đế nhất minh bạch cái này Hồng Vận nhất định có ý tưởng. Cho nên, hắn muốn hỏi rõ ràng. Ngươi cùng Thái Dương một trận chiến. Đế nhất nộ khí trung thiên. Bản thân chưa từng có sai. Thế nhưng là, Hồng Vận còn nói đứng lên. Ta thỉnh cầu đại thần làm một chuyện. Thỉnh cầu ta làm cái gì? Thỉnh cầu đại thần hướng Thái Dương xin lỗi. Một câu nói kia nói ra, nhường đế nhất mười phần chấn kinh. Những thứ này thần tiên đến cùng là thế nào? Vì cái gì nhớ tới cái này? Hồng Vân nói đến. Thái Dương thần là hồng hoang ở giữa bên trong lợi hại nhất thần chi một, bọn hắn thần thông quảng đại, hơn nữa cũng rất nhiều đại thần có quan hệ. Đắc tội hắn, chẳng khác nào đắc tội rất nhiều đại thần. Cho nên, nếu như vậy xuống, nhân tộc nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Cho nên, những thứ này thần tiên rất lo lắng, bọn hắn đều đi cầu đệ nhất. Bất quá, đệ nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, Thái Dương tính là gì, ta thu như cũ nhạt hắn. Các ngươi đi thôi. Hắn trừng hai mắt, con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Những thứ khác thần tiên xem xét đệ nhất dạng này, cũng chỉ phải rời đi. Hồng Vận cũng rời đi. Ma Đằng vội vàng đến đây, hắn hướng về phía đế nhất đều, đại thần, xảy ra chuyện. Đế nhất vẫn nói, xảy ra chuyện gì? Hắn đi theo ma đưa ra đi. Ma Đằng chỉ về đằng trước. Đại thần đi với ta xem. Bọn hắn đi tới xảy ra chuyện địa điểm, bọn họ đứng ở trên không bên trong, nhìn qua phía dưới, đã nhìn thấy từng mảnh đại địa nứt nẻ, từng cái vết nứt khoảng chừng vài thước rộng, từng cái dòng sông khô cạn. Từng người ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn hướng về phía bầu trời duỗi ra từng cái đáng sợ tay. Ma Đằng duỗi ra một cái tay tới, một cái này tay tại giữa không trung một chảo, hắn tính toán lộng một chút thủy tới. Thế nhưng là thần lực của hắn một chảo, ào ào kéo, trong tay xuất hiện một mảnh cắt vàng. Hắn đằng không mà lên, một chút nhảy đến không trung bên trong. Bốn phía nhìn qua, bốn phương tám hướng tất cả đều là một mảnh cắt đất. Đế nhất một chút minh bạch, ở đây bị Thái Dương đốt tàn phế. Đem cái này một mảnh đại địa đốt khô. Đế nhất dùng tới thần công, đem một cái tay ngã vào phương xa, hắn hút một chút thủy, rồi xuống đi. Một lát sau, mấy người này mới thở phào được một hơi. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ Thái Dương, những thứ này Thái Dương khoảng chừng 6-7. Những thứ này Thái Dương phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa. Cái này liệt hỏa từ thiên hạ tung xuống. Đế nhất minh bạch đây là bà xà tại làm ác. Ma Đằng thở dài nói, thiên đạo vô thường. Đệ nhất nói, thiên đạo vô thường, ta liền thu thập thiên đạo. Hắn vung tay lên, từng đạo liệt hỏa đánh đi ra, cái này từng đạo liệt hỏa đánh về phía những cái kia Thái Dương. Những cái kia Thái Dương biến hóa, biến thành từng cái kim ô, cái này từng cái kim ô khoảng chừng tiểu sơn cùng kích cỡ. Những thứ này kim ô hướng về phía đế nhất kêu lên, dám trêu chọc chúng ta Thái Dương công tử, ngươi lần này chết chắc. Những thứ này kim ô không phải thông thường kim ô, những thứ này kim ô là lợi hại nhất kim ô, bọn hắn là trong mặt trời cao thủ lợi hại, bọn hắn thân thủ không giống như một chút thần tiên kém. Bọn hắn mỗi một cái đều tương đương một cái cộng công. Cái này bảy con kim ô mở ra miệng rộng phun ra cái này từng mảnh liệt hỏa tới, nay từng mảng liệt hỏa tạo thành 9 cái hỏa cầu, cái này 9 cái hỏa cầu liên tục đánh về phía đệ nhất. Đế nhất cười ha ha, chỉ mấy người các ngươi còn cùng ta động thủ. Hắn vung lên tay tới, một thanh khổng lồ trường kiếm bay ra ngoài, một kiếm này bay đến giữa không trung, tiếp đó biến lớn, lần này biến thành trên dưới 100 trượng dài, thanh này trường kiếm ầm vang mà ra, lần này quét về phía những thứ này liệt hỏa, sụp đổ, lần này trong trọng chém nát cái này từng cái hỏa cầu. Cái này một chút liệt hỏa bắn ra bốn phía. Những thứ này kim ô mở ra miệng rộng nào tới, miệng của bọn hắn biến hóa, biến thành từng thanh trường kiếm lạnh như băng, thanh này đem trường kiếm lạnh như băng trọng trong chém về phía đế nhất. Những thứ này kim ô run thân thể, vung ra từng thanh trường kiếm, thanh này thanh trường kiếm từ bốn phương tám hướng bắn về phía đế nhất. Những thứ này kiếm khoảng chừng ngàn vạn chi, mỗi một chi kiếm cũng bay hướng đế nhất yếu hại. Đế nhất đột nhiên vung lên trường kiếm tới, thanh này trường kiếm quét ra, sụp đổ. Thanh này trường kiếm đem những này trường kiếm đánh bay. Tiếp đó, thanh này trường kiếm chém ra, sụp đổ, lần này liền đem những thứ này kim ô một chút đánh bay, từng cái kim ô chạy trốn rồi. Đế nhất tung người một cái đuổi kịp một cái kim ô, hắn muốn tìm đến Thái Dương, chinh phục Thái Dương. Chương 349, sắp tiến phủ tang. Đế nhất theo dõi một hồi qua đen, phía trước xuất hiện một mảnh màu đỏ biển lửa, cái này một cái biển lửa thoát ra từng mảnh ngọn lửa màu đỏ, mỗi phiên hỏa diễm khoảng chừng mấy ngàn thước cao. Cái này từng cái quạ đen bay vào cái này một cái biển lửa bên trong. Đệ nhất đi tới nơi này một cái biển lửa bên cạnh, dừng lại. Bởi vì, mảnh này biển lửa không phải thông thường biển lửa, mà là Đông Hồng Liệt Hải. Cái này liệt hỏa so Tam Muội Chân Hỏa còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Cái này liệt hỏa bên trong có một gốc cực lớn cây. Gốc cây này cây khoảng chừng cao vạn trường. Cây này chính là cây phù tang. Cây này chính là Thái Dương trụ sở. Đế nhất lấy ra một cái pháp bảo lại, pháp bảo này chính là Tị Hỏa Châu, pháp bảo này có thể tránh khỏi liệt hỏa. Hắn cầm lấy pháp bảo này, tung người một cái nhảy đến cái này một mảnh trong liệt hỏa. Thân thể của hắn phát ra từng tiếng vang dội tới. Đế nhất dùng tới ẩn thận đại pháp, cứ như vậy, bất luận cái gì thần tiên đều không phát hiện được hắn. Đế nhất ở nơi này một cái biển lửa bên trong tim một hồi, lại không có tìm được bất luận cái gì Thái Dương. Thái Dương ấn nút tới chỗ nào? Đế nhất con mắt tránh ra từng đạo quang mang tới, từng đạo ánh sáng này quét ra đi, đầu tiên là quét đến cái kia trên một cây đại thụ. Cái kia trên một thân cây cũng là trống không. Cái kia 10 cái Thái Dương đi nơi nào? Bất quá, mảnh này liệt hỏa hắn không cách nào mong đấu. Bởi vì, cái này liệt hỏa là lợi hại nhất. Đế nhất đột nhiên trông thấy một khối đá rơi xuống, một khối này tảng đá là màu đỏ. Một khối này tảng đá rơi xuống trước mặt hắn, phát ra từng tiếng vang dội tới. Đế nhất tránh ra một khối này tảng đá, tiếp lấy, lại xuất hiện từng khối tảng đá tới, những đá này cũng như sơn phong cùng kích cỡ, Đế Nhất tung người một cái dẫm ở trên một tảng đá, hắn mượn những đá này, nhảy đến cái kia trên một thân cây. Cây kia tự nhiên lớn lên, một hồi công phu lại dài gian lận cao trăm trượng. Đại thụ này có 10 cái chạc cây, mỗi một cái chạc cây so 100 ngọn núi còn lớn hơn. Mỗi cái chạc cây đều tránh ra ánh sáng màu đỏ. Đế Nhất tung người một cái nhảy đến một cái chạc cây bên trên, đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái con mắt thật to, con mắt này tránh ra từng đạo màu vàng ánh sáng, từng đạo ánh sáng này quét tới, một chút quét trúng Đế Nhất. Con mắt này quả nhiên lợi hại vậy mà phát hiện hắn. Một thanh âm vang lên. Đế Nhất, người tốt lớn mật, cũng dám tới đây. Đế Nhất xem xét liền tự động hiện thân. Hắn cảm giác nơi này có một loại nồng đậm sát khí. Hắn lộ ra trường kiếm lạnh như băng, thanh trường kiếm này chiếu lấp lánh. Một cái thái dương xuất hiện. Mặt trời này bên trong xuất hiện một vị tiên nhân tới. Cái này tiên nhân chính là Bà Xà. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ liệt hỏa. Đế Nhất, người vậy mà tự đưa tới cửa. Đế Nhất nói, Bà Xà, ngươi không thể tùy tiện buông là, người muốn phổ chiếu đại địa. Bằng không ta liền trừng phạt ngươi. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ sắc khí. Bà Xà cười ha ha. Đế Nhất, người tốt lớn mật, vậy mà tới đây uy hiếp ta. Đây là địa bàn của ta. Hôm nay liền để người hỏi phi yên diệt. Nói, hắn vung lên tay tới, từng cái hỏa cầu đánh ra, này từng cái hỏa cầu phát ra màu vàng ánh sáng. Cái này từng cái hỏa cầu như từng cái đại sơn áp xuống tới, cái này từng cái hỏa cầu vọt tới Đệ Nhất. Đế Nhất cảm thấy một loại cường đại nguyên lực. Bởi vì, đây là Thái Dương địa bàn, cho nên, Thái Dương có một loại liên tục không ngừng thần lực, cái này một loại thần lực đánh đi ra, toàn bộ bầu trời trở nên một mảnh hỏa hồng. Cả vùng phát ra từng tiếng vang dội tới. Đế Nhất như cũ cười lạnh, nói, ngươi như cũ không phải là đối thủ. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, hắn đột nhiên phát ra một cái pháp bảo lai, pháp bảo này đánh đi ra, pháp bảo này hóa thành một tòa cực lớn tháp. Cái này tháp đột nhiên xô ra đi, cái này một tòa tháp phát ra đạo đạo quang mang, từng đạo ánh sáng này. Cái này một cái bảo tháp bay lên, trọng trong để hướng Ba Xà. Ba Xà phát ra một tiếng kêu tới, phát ra một cái pháp bảo lai, pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ trường đao, thanh này trường đao trọng trọng bổ đi ra, thanh này trường đao trọng trọng bổ vào trên bảo tháp. Sụp đổ, phát ra liên miên tiếng vang. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này trong tay đánh ra thập nhị phẩm kim liên, cái này kim liên phát ra từng đạo quang mang tới, cái này kim liên chống ra, mỗi một đóa kim liên đều có trăm ngàn trượng phương viên, những thứ này kim liên hóa thành từng thanh trường thương, thanh này đem trường thương bay về phía Ba Xà. Sụp đổ, một thanh bằng lạnh trường thương một chút xuyên thủng cái này thần tiên. Trong bụng của hắn xuất hiện một cái cực lớn vết nứt. Cái này vết nứt phun ra một mảnh liệt hỏa tới. Ba Xà hét thảm một tiếng. Hắn một chút bay ra ngoài, toàn bộ thân thể lại nứt ra một đầu dài dáng dấp lỗ hổng. Nếu như còn dám tùy tiện uống là lần kế tới, ta liền để người hỏi phi yên diệt. Đế Nhất dùng trường kiếm chỉ vào Ba Xà. Thanh âm của hắn như hồng trung như thế vang dội. Ba Xà sắc mặt như đất, biến hết sức khó coi. Hắn không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu tới, hai con mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Đại thần, ta nhận thua, ta nhất định nghe lời người. Đúng lúc này, từng cái kim ô đột nhiên bay ra ngoài. Đế Nhất minh bạch những thứ khác Thái Dương trở về, mỗi một cái Thái Dương đều hết sức lợi hại. Hắn hiểu được nơi đây không thể ở lâu. Phải nhanh rời đi. Hắn nhanh chóng vung lên tay tới, một mảnh kiếm quang vẫy ra đi, hắn giết ra tới. Hắn xông ra một mảnh kia biển lửa, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn tay. Chương 350, truy sát. Một cái này đại thủ như một tòa núi lớn như thế trọng trong để hướng Đế Nhất. Đế Nhất nhìn lại, đằng sau xuất hiện một vị tiên nhân, cái này tiên nhân vung lên tay tới, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái bàn tay tới, mỗi một cái đại thủ cũng như sơn nhạc cùng kích cỡ. Những thứ này bàn tay chặn Đế Nhất. Tiên nhân toàn thân chiếu lấp lánh, phát ra ngàn vạn đạo quang mang. Hai con mắt tránh ra từng đạo kim quang. Đế Nhất, tới cũng đừng nghĩ đi. Thanh âm của hắn như tiếng sấm như thế vang dội. Đệ Nhất vẫn nói, ngươi là ai, cũng dám truy sát ta. Cái này tiên nhân nói, ta là tới giết người, chỉ có ta mới có thể giết ngươi. Hắn lộ ra một cái trầm trọng đại đao. Cái này đại đạo lập lòe từng đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang như kiếm mang. Đệ Nhất cười ha ha, hắn nói, ngươi có tư cách này giết ta sao? Cái này tiên nhân vung tay lên, từng cái tiên nhân xuất hiện, những tiên nhân này cũng là Thái Dương thần bằng hữu, bọn họ đều là cao thủ lợi hại. Cái này tiên nhân nói, ta là Nhai Tý. Nguyên lai, hắn chính là Thái Dương thần 10 cái nhi tử bên trong nhất biết sát tiên. Có thật nhiều đại tiên đều chết trên tay hắn. Hắn hướng về phía những tiên nhân này nói, ta muốn để các người nhìn ta một chút là như thế nào nhường Đế Nhất hội phi yên diệt. Hắn tựa hồ rất có chắc chắn. Nói như vậy, muốn mang thường thường lặng lẽ. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác khoa trương. Từng cải tiên nhân nói đến, Nhai Tý giết Đế Nhất chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhai Tý là trên trời đệ nhất cao thủ, giết Đế Nhất rất dễ dàng. Nhai Tý là lợi hại nhất cao thủ, Đế Nhất căn bản không phải đối thủ. Đế Nhất thật lớn mật, vậy mà tới đây tự tìm cái chết. Nhai Tý tâm ngoan thủ lạn, gặp phải hắn đó là một con đường chết. Đế Nhất cảm thấy một loại đáng sợ sát khí bước tới, hắn thần kinh bách chiến trải qua rất nhiều sinh tử, cũng cảm giác qua rất nhiều sát khí, nhưng mà, chưa từng có một lần này sát khí nồng đậm. Hắn hiểu được đối phương là một cái tuyệt đối cao thủ. Bất quá, Đệ Nhất vẫn là cười nhạt một tiếng, cười rất thong dong. Nhai tí, người còn là đi thôi, không phải vậy người sẽ bại thật thê thảm. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhỏ đi. Nhai tí kêu một tiếng, Đế Nhất, hôm nay liền để người hỏi Phi Yên Diệt. Hắn đột nhiên vung lên tay tới, từng cái hỏa cầu đánh ra, này từng cái hỏa cầu đánh tới giữa không trung, tiếp đó hóa thành từng thanh lưỡi dịu khổng lồ, thanh này đem lưỡi búa như núi non cùng kích cỡ, thanh này đem trầm trọng lưỡi búa trọng trọng bổ về phía Đế Nhất. Mỗi một chiếc lưỡi búa chặt đi xuống, toàn bộ bầu trời đều phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Đế Nhất nhanh chóng vung lên tay tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng quét ra đi, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm mang, những thứ này kiếm mang từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài, sụp đổ sụp đổ. Trường kiếm liên tục đâm vào cái kia từng thanh lưỡi dịu khổng lồ bên trên, phát ra từng tiếng vang lớn. Sụp đổ, những thứ này lưỡi búa một chút đụng nát. Ngai Tí sắc mặt đại biến, trên mặt của hắn lại xuất hiện ba tấm khuôn mặt, mỗi tấm khuôn mặt đều biến đặc biệt khó coi. Hắn quát to một tiếng, "Đế Nhất, ta xem thường người. Hôm nay nhất định phải mệnh của ngươi." Ngai Tí nói, "Ta hôm nay dùng đả thần tiên tiến người về Tây Thiên." Hắn cắn răng, răng phát ra sụp đổ tiếng vang. Hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn hận không thể đem Đế Nhất chặt thành thiên vạn khối. Hắn giơ lên một ngón tay, niệm lên chủ ngữ. Một cải pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này biến thành nhất điều trường tiên. Đầu này trường tiên phát ra từng đạo quang mang, từng đạo ánh sáng này dài vạn trượng, đầu này rồi từ trên trời giáng xuống, đầu này roi hóa thành ngàn vạn thanh roi, những thứ này roi đập tầm ầm hướng Đế Nhất. Rầm rầm rầm. Phát ra từng tiếng vang lớn, cái này từng cái roi đánh về phía Đế Nhất nguyên thần. Loại pháp bảo này chuyên môn công kích thần nhân nguyên thần, chỉ cần đánh trúng nguyên thần liền sẽ để thần tiên hội phi yên diệt, vĩnh viễn không thể tái sinh. Loại pháp bảo này mới là pháp bảo đáng sợ nhất. Pháp bảo bình thường chỉ có thể đem tiên tử đả thương hoặc đánh chết, tiên tử đi qua tu hành phía sau còn có thể trùng sinh. Thế nhưng là pháp bảo này chuyên môn nghệ nguyên thần, chỉ cần đánh trúng nguyên thần liền xem như đại la thần tiên cũng muốn hối phi yên diệt. Đế Nhất cười lạnh nói, Ngai Tí, người mới có thể bên trên Tây Thiên. Hắn đột nhiên vung tay lên, cải tay này hướng về trên trời một ngón tay, một cái pháp bảo phát ra ngoài. Pháp bảo này chính là thập nhị phẩm kim liên. Thập nhị phẩm kim liên cùng một chỗ phát ra. Cái này 12 đóa kim liên như ô lớn như thế chống ra, sụp đổ. Những thứ này hoa sen một chút để ra đầu này đả thần tiên. Đế Nhất quát to một tiếng, đi chết đi. Dùng đầu ngón tay, một đóa này đóa kim liên đánh đi ra, từng đóa này kim liên hóa thành từng thanh trường thương bay ra ngoài, thanh này đem trường thương bay về phía Nhai Tí. Đầu tiên là ba thanh trường thương bay về phía Nhai Tí đầu, những thứ khác trường thương bay về phía thân thể to lớn. Ngai Tí cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ Đế Nhất lợi hại như thế, kêu một tiếng, không tốt. Hắn nhanh chóng vung lên băng lãnh đả thần tiến tới, sụp đổ, liên tục đập xuống. Sụp đổ, thế nhưng là, đằng sau lại có một thanh bằng lạnh trường thường bay tới, lần này đột nhiên bay về phía Ngai Tí vội vàng không kịp chuẩn bị một thương này một chút ghim trúng thân thể của hắn. Thân thể của hắn bên trên xuất hiện một cái động lớn. Đế Nhất thong dong rời đi, phía sau của hắn lại xuất hiện một cái bóng đen. Chương 351, Uy áp. Cái bóng đen này hóa thành một cái cực lớn con muỗi, tiếp đó lại biến thành một đạo nhân. Nguyên lai, cái bóng đen này chính là Văn đạo nhân. Hắn nhìn qua Đế Nhất bóng lưng siết chặt nằm đấm, âm thầm thề lời, muốn báo thù. Hắn đi tìm yêu soái Côn Bằng. Cái này Côn Bằng dĩ nhiên đối với Đế Nhất vê hận thấu xương. Bọn hắn mưu đồ bí mật một phen. Một đêm này, Đế Nhất đang tại tu hành, khoa phụ nội vàng đến đây, hắn một chút quỳ gối Đệ Nhất trước mặt, hướng về phía Đế Nhất xin tha. Đại thần, mời người ra tay trợ giúp một lần a. Đế Nhất vẫn nói, thế nào? Khoa phụ nói đến, nguyên lai, hắn đi thỉnh cầu Long tộc. Thế nhưng là, Long tộc căn bản muốn không cho hắn thủy, còn đem hắn đánh trọng thương. Hắn một chút xé mở y phục. Thân thể của hắn có một đầu dài dáng dấp vết thương, đầu kia vết thương khoảng chừng dài mấy xích. Đại thần, mời người xuất mà một chuyến, đi Long tộc cầu tình a, mặt mũi của người đại, nhất định sẽ cầu tới thủy. Đế Nhất lắc đầu, nói, ta đã cùng Long tộc quyết liệt, ta đi cũng không hề dùng. Ta đi chỉ sẽ hỏng việc. Hắn đã giết Long tộc mấy người cao thủ. Đương nhiên Long tộc đối với hắn hận thấu xương. Khoa phụ nước mắt lăn xuống đi, một giọt đánh vào trên mặt đất. Con dân của ta liền muốn khát khô chết. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn qua bọn hắn chết khát sao? Đế Nhất nghĩ, nói, như vậy đi, ta liền đi một chuyến Long tộc. Thực sự không được, ta liền diệt bọn hắn. Ngữ khí của hắn mười phần bá đạo. Khoa phụ cuống quýt dập đầu tạ ơn. Người đi về trước đi, ba ngày sau liền đi tìm bọn hắn. Bởi vì, Đệ Nhất mỗi một lần tu hành đều phải ba ngày. Khoa phụ nghe xong, đem đầu liên tục đâm vào trên mặt đất, ánh mắt của hắn lăn ra một giọt nước mắt tới. Đại vương, chúng ta một ngày cũng chờ không được. Chờ đợi ba ngày, chỉ sợ hắn con dân đều phải làm chết khát. Đế Nhất tưởng tượng chính xác như thế, thế là, hắn liền mang theo khoa phụ đi Long Sơn. một vệt kim quang chợt lóe lên. Cải tiếp theo thời khắc, đế nhất bọn hắn đã đến Long Sơn. Từng đạo âm khí cuốn tới, từng đạo lôi điện đánh xuống, từng khối tảng đá từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Long Sơn nên đến ầm ầm vang lên. Từng cái long xuất hiện, bọn hắn phát ra từng tiếng gầm thét, ai dám lại long tộc náo sự, chán sống. Nhưng mà bọn hắn trông thấy giữa không trung đế nhất không khỏi quay người liền bay, từng cái chạy trốn rất nhanh. Đế nhất duỗi ra một cái tay tới, một cái này tay một chút duỗi ra mấy trăm thước dài, trực tiếp đem một con rồng chộp vào trong tay. Con rồng này ở trong tay của hắn rất nhỏ, thu thỏ thành một đầu tiêu xà. Đế nhất hướng về phía con rồng này nói, để cho các ngươi tộc trưởng đi ra gặp ta. Thanh âm của hắn phát ra một loại bá khí. Hắn thả cái kia một con rồng. Cái kia một con rồng nhanh đi gọi tộc trưởng. Một lát sau, một đầu kim long xuất hiện, đầu này kim long vừa nhìn thấy đế nhất không tự chủ được lui lại vài thước. Đầu này kim long là bọn hắn mới tộc trưởng. Đầu này kim long là Long Giang. Đại thần, người lại tới đổ sát. Hắn khẽ cắn môi, kêu một tiếng, xuất chiến. Từng cái trường long xuất hiện. Dù sao bọn hắn long tộc cũng là một cái lợi hại tộc, cho nên, coi như biết rất rõ ràng không phải là đối thủ, cũng muốn một trận chiến. Đệ nhất cười lạnh, nói, bản thân hôm nay không tới giết người. Bản thân để các ngươi làm một chuyện. Hắn căn bản vốn không đem những cái kia long đặt ở trong mắt. Đám rồng này ở hai mắt của hắn bên trong không chịu nổi một kích. Long Giang tung người một cái lắc lắc đầu, hắn một chút biến thành người. Hắn hỏi, ngươi, đại thần người có chuyện gì? Hắn tất cung tất kính hỏi. Đế nhất nói, rất đơn giản, chính là đi động bên trong mưa. Đông bên trong chính là khoa phụ vị trí. Thanh âm hắn có một loại chân thật đáng tin quyết định. Long Giang sắc mặt biến mới biến, biến khó coi. Lúc nào chúng ta long tộc phải nghe người? Hắn nắm thật chặt trường đao, cái thanh kia trường đao chiếu lấp lánh. Hắn hận không thể bổ nhào qua giết đế nhất. Đế nhất cười lạnh, nói, yêu cầu của ta liền điểm ấy, người xem đó mà làm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Long Giang, hai con mắt tránh ra một đạo kim sắc quang mang. Hắn quét về phía những cái kia long. Những cái kia long từng cái túi thấp đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Long Giang xoay qua đầu tới, nhìn lấy tay mình phía dưới, ánh mắt của hắn thoáng qua đám rồng này khuôn mặt. Bây giờ, đại thần muốn để chúng ta đi mưa, chúng ta phải làm gì? Mặc dù ở đây khoảng chừng hơn 100 đầu rồng. Nhưng mà, không có một con rồng dám nói cái gì. Long Giang liên tục hỏi ba lần, cũng không có một con rồng dám lên tiếng. Đế nhất nói, ta chỉ cấp người một chút thời gian. Người cho một cái thông khoái lời nói. Đến cùng hàng không hàng. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm cái này Long Giang. Nói, chậm rãi duỗi ra ba cái đầu ngón tay. Ta đếm ba tiếng, đáp ứng bản thân. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Ngón tay của hắn chậm rãi giơ lên. Một cái đầu ngón tay chậm rãi rơi xuống, ba. Long Giang lại hỏi một lần thủ hạ, thế nhưng là, những cái kia thủ hạ một cái cũng im lặng. Toàn bộ Long Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên. Chúng ta Long tộc tại sao muốn nghe hắn? Chúng ta cùng hắn một trận chiến. Thanh âm này rất nhỏ, có chút nghe không rõ. Đế nhất xem xét, đã nhìn thấy một đầu hoàng long đang len lén sờ sờ nói chuyện. Đế nhất tay giơ lên, từng đạo sấm sét bỏ đi ra, sụp đổ cốt, những thứ này sấm sét một chút bố chúng đầu kia hoàng long. Sụp đổ, hoàng long một chút bắn ra mấy ngàn thước xa. Sắc mặt của hắn càng thêm ấm trầm. Hắn chậm rãi thả xuống đệ nhị cái đầu ngón tay. Hai. Long Giang đột nhiên một chút quỳ xuống, quỳ gối đệ nhất trước mặt. Đại thần, ta đáp ứng người đi mưa xuống, đừng giết chúng ta. Chương 352. Long Giang quỳ xuống, những thứ khác long cũng từng cái quỳ xuống. Bọn hắn đều nhìn qua đế nhất, liền giống như tại triều bái hoàng thượng. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy. Đế nhất vốn là cho là phải có một hồi đại chiến, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Vốn là, hắn tính toán đại khai sát giới, bất quá, bây giờ Long tộc đồng ý, cũng không cần lại giết. Hắn nhấc nhấc tay, các ngươi đều đứng lên đi, hôm nay ta không phải là tội giết người, chỉ là để các ngươi làm việc. Hắn hướng về phía Long Giang nói, Long Giang, người lần này làm được rất đúng. Bản vương ban thưởng ngươi. Hắn ban thưởng cho cái này Long Giang một cái pháp khí. Cái này pháp khí là trung đẳng pháp bảo. Pháp bảo này cũng là vô cùng khó được. Bất quả đối với đế nhất tới nói rất dễ dàng. Bởi vì, vô luận pháp bảo gì hắn đều có thể cường hóa, đều có thể biến thành tối cường pháp bảo. Long Giang tiếp nhận pháp bảo này, cảm động đến rơi nước mắt. Đại thần, ta nhất định nghe lời ngươi. Pháp bảo này với hắn mà nói rất trọng yếu. Đế nhất nói, nếu có ai dám lại long tộc náo sự, bản tiên nhân sẽ giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Nói xong, bọn hắn rời đi. Bọn hắn đi tới đông bên trong. Từng mảnh thổ địa nứt ra thật dài lỗ hổng. Những cái kia lỗ hổng dài đến mấy chục thước, từng cái con dân trốn ở ngắn nhỏ trong lán than thở. Trên mặt đất có một chút đáng thương thi thể, trên mặt đất phát ra khó ngửi hương vị. Đã có một chút người khô chết khát. Khoa phụ vừa xuất hiện, lập tức liền có một chút người xuất hiện. Bọn hắn hướng về phía khoa phụ quỳ xuống. Đại vương, người cầu tới thủy sao? Khoa phụ nói, ta cầu tới thủy, một hồi liền có nước. Từng người nhanh chóng quỳ xuống, hướng về phía hắn cuống quýt dập đầu. Khoa phụ lại liên tục khoát tay. Các ngươi không cần đến cảm tạ ta. Các người cảm tạ vị này đại thần a. Hắn chỉ đệ nhất. Từng người hướng về phía đế nhất cuống quýt dập đầu lấy, bọn hắn từng cái chạy ra cảm kích nước mắt. Vị này chính là người của chúng ta hoàng đế một, là chúng ta thần linh. Những người này lớn tiếng nói, ngươi chính là chúng ta hoàng. Một lát sau, một đầu hoàng long xuất hiện, đầu này hoàng long khoảng chừng dài mấy chục thước, con rồng này quỳ gối đệ nhất trước mặt, hướng về phía hắn hắn cuống quýt dập đầu. Nhanh chóng mưa xuống, con rồng này bay đến không trung bên trong, mở ra miệng rộng, phun ra từng mảnh nước đây, cái này một mảnh mưa từ trên trời giáng xuống, ào ào. Sấm sét vang dội. Mưa này như roi như thế kéo xuống tới. Từng người vô cùng vui vẻ. Bọn hắn quỳ xuống, hướng về phía bầu trời kêu to. Bọn hắn hút lấy nước mưa. Khoa phụ hướng về đế nhất quỳ xuống. Đại thần, ngươi là chúng ta đại ân nhân, ngươi chính là hơi vua của chúng ta. Những người này đều đầu phục đệ nhất. Đế nhất an bài nói, người phải thật tốt tu hành, thật tốt bảo hộ những con dân này. Nói xong, hắn tung người một cái rời đi. Cứ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không chết đói. Sẽ không làm chết khát đại địa chậm rãi khép lại những cái kia vết nước. Đúng lúc này, có một cái yêu quái đột nhiên xuất hiện. Hắn hướng về phía khoa phụ khoát khoát tay. Khoa phụ bay đến giữa không trung thấy con yêu quái kia. Con yêu quái kia nhỏ giọng cho khoa phụ đã nói những gì. Khoa phụ sắc mặt biến đổi, kêu một tiếng không tốt. Con yêu quái kia cấp tốc biến mất. Khoa phụ tùng người một cái rời đi, hắn tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm. Trên lưng của hắn xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, cái này một đôi cánh lay động. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một con muỗi, một cái này con muỗi lặng lẽ bay về phía khoa phụ. Khoa phụ xem xét cái này con muỗi cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng run run cảnh một chút bay ra mấy ngàn thước xa. Cánh hắn rất lớn, dùng sức run run mấy lần, liền bay ra mấy ngàn thước xa. Khoa phụ lẩm bẩm, lần này cuối cùng né nhanh qua đi. Thế nhưng là, con muỗi này lại xuất hiện. Con muỗi này đột nhiên biến hình, biến thành một đạo nhân. Khoa phụ cực kỳ hoảng sợ, kêu một tiếng, con muỗi, ngươi vì cái gì suốt ngày leo đéo theo ta? Khoa phụ lộ ra một thanh khổng lồ lưỡi búa tới, thanh này lưỡi búa chiếu lấp lánh, hắn nhìn chằm chằm đạo nhân. Đạo nhân hì hì nở nụ cười, ta chỉ là tìm người làm một chuyện. Ánh mắt của hắn chảnh ra từng đạo quang mang tới, từng đạo ánh sáng này quét về phía khoa phụ. Khoa phụ khẽ cắn môi, kêu một tiếng, ta xưa nay sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Hắn đột nhiên vung lên băng lãnh lưỡi búa tới, thanh này lưỡi búa chém ra đi, ào ào, bốn phương tám hướng xuất hiện từng thanh lưỡi búa, thanh này đem lưỡi búa chém về phía cái kia đạo nhân. Cái kia đạo nhân tay giơ lên, một cái này tay biến lớn, một cái này tay trực tiếp đè tới, sụp đổ, cái kia từng thanh lưỡi búa đụng vào cánh tay kia liền một chút bắn ngược ra ngoài. Đạo nhân lại duỗi ra một cái tay tới, một cái này tay chụp vào khoa phụ cổ. Một cái này tay một chút duỗi ra mấy ngàn thước dài, lần này liền tóm lấy khoa phụ cổ. Khoa phụ lay động thân thể, hắn một chút biến hóa, biến thành một cái cực lớn điểu, hắn run run cánh lớn bay hướng phương tây. Hắn bay đến thật cao trên không. Cái kia đạo nhân cũng biến hóa, biến thành một con muỗi. Con muỗi này tại trên đầu khoa phụ nhẹ nhàng cắn một cái, khoa phụ một chút trọng trọng ngã xuống, đem bền chắc đại địa đập ra một cái hô tới. Khoa phụ lại lung la lung lay đứng lên. Hắn nhìn qua tây phương thái dương quỳ xuống, cuống quýt giật đầu. Hắn hé miệng, phun ra một mảnh huyết tới. Con muỗi này nhẹ nhàng vừa chui, liền từ khoa phụ trong đầu chui vào, tiếp đó tiến vào trong khí thải. Một lát sau, khoa phụ hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn lần nữa bay lên. Chương 353, huyết tẩy yêu tộc. Khoa phụ bay đến yêu tộc địa bàn. Hắn mở ra một đôi mắt này biến hoàn toàn đỏ ngầu. Bàn tay của hắn hướng xuống một ngón tay, cuốn lên một hồi gió lốc tới, một trận này gió lốc cuốn qua đi, liền đem từng cả yêu quái cuốn lại, trọng trong té xuống, sụp đổ, từng mảnh tiên huyết bốn phía bắn tung tóe. Từng cái yêu quái trông thấy hắn, vội vàng chạy trốn tứ phỉ ạn khoa phụ quát to một tiếng, hôm nay, ta đem các ngươi đều giết sạch. Bàn tay của hắn giơ lên, một cái này ngón tay hướng thương thiện, ào ào, bay trên trời ra từng thanh đao tới, thanh này thanh đao từ trên trời giáng xuống. Trọng trong chém về phía những thứ này yêu quái. Một cái yêu quái đột nhiên quỳ xuống, hướng về phía hắn cuống quýt dập đầu. Đại thần, tha mạng, tha mạng. Khoa phụ căn bản không có lý cái yêu tinh này, hắn vung lên tay tới, một thanh bằng lạnh trường đao bay ra, sụp đổ, trực tiếp đem tên yêu quái này chặn. Một hồi công phu, một mảnh tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Tiếp lấy, một cái yêu quái nhảy ra, tên yêu quái này nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm khoa phụ. Đại thần, người cùng chúng ta yêu tộc có cừu hận gì? Tại sao tới ở đây đại khai sát giới? Khoa phụ trừng mắt lên tới, kêu to, ta liền là tới giết yêu. Tên yêu quái này nói, người tốt lớn mật, cũng dám ở đây giết người. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ liệt hỏa. Tay của hắn chậm rãi giơ lên, trong tay hắn xuất hiện hai đầu trường xà. Đầu này trường và khoảng trường dài vài thước. Tên yêu quái này chính là yêu bên trong yêu soái cộng công. Cộng công trừng mắt lên tới, hai con mắt nhìn chằm chằm khoa phụ. Người đến cùng là ai? Khoa phụ nói, ta là khoa phụ. Hắn lưỡi búa giơ lên. Hắn quát to một tiếng, ta lưỡi búa đã khát khao khó nhịn. Ta bây giờ liền để hắn uống máu. Cộng công cũng căm tức, toàn thân phát ra từng tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Quát to một tiếng, khoa phụ, ngươi cũng dám đến tìm cái chết. Từng cái yêu quái kêu to, giết hắn, giết hắn. Một cái yêu quái trông thấy yêu soái xuất chiến, bọn hắn liền không đang lẩn trốn chạy, bọn hắn lưu lại quan chiến. Bọn hắn nói lớn tiếng đứng lên. Cộng công là chúng ta yêu soái, hắn chắc chắn có thể giết khoa phụ. Cộng công là lợi hại nhất yêu quái, hắn giết khoa phụ rất dễ dàng. Cộng công là chúng ta đại thần, giết khoa phụ dễ như tác. Từng cái yêu quái hướng về phía cộng công kêu to, giết hắn, giết hắn. Cộng công hai con mắt trở nên càng thêm huyết hồng, toàn thân phun ra một áng mây, cái này một áng mây cũng là đỏ rực. Hắn quát to một tiếng, đi chết đi. Băng lãnh trường đao bỏ đi ra, một đạo này chém ra, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội, thanh này chém xuống đi, bốn phương tám hướng nứt ra từng cái lỗ hổng. Một đạo này chém xuống đi, kinh thiên động địa. Khoa phụ cười lạnh, kêu một tiếng, tự tìm cái chết. Hắn lưỡi búa ầm vang mà ra, sụp đổ sụp đổ, một cái này trầm trọng lưỡi búa quét ra đi, trọng trọng đâm vào trên trường đao băng lãnh. Sụp đổ cốt, gây nên một mảnh màu đỏ ánh lửa. Cái này một mảnh hỏa hoa tràn ra mấy ngàn thước xa. Cộng công quát to một tiếng, đi chết đi. Bàn tay của hắn nâng lên, bay ra như thế pháp bảo tới, loại này pháp bảo bay đến giữa không trung, hóa thành từng cái roi, cái này từng đầu roi đánh đi ra, đánh về phía khoa phụ. Cái này từng đầu roi từ bốn phương tám hướng đánh ra, đánh về phía khoa phụ yếu hại. Khoa phụ phát ra kêu to một tiếng tới, hắn mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung, biến thành một cái cực lớn con cóc, trường này con cóc một cái mồm to, cái này miệng rộng khoảng chừng trăm ngàn trượng phương viên. Cái này miệng rộng một chút hút tới, đem cái kia từng cái roi nuốt xuống bụng. Lần này cộng công cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn vạn không có khoa phụ lợi hại như vậy, vậy mà có thể nuốt pháp bảo của hắn. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Hắn hoảng sợ thất sắc vừa nói, ngươi là ai phải ra? Khoa phụ lớn tiếng nói, hôm nay liền để người cái chết rõ ràng. Ta liền đệ nhất phải ra. Ánh mắt của hắn biến hoàn toàn đỏ ngầu. Kỳ thực, hắn căn bản không phải đế nhất phải ra. Cộng công sắc mặt biến đổi, biến càng khó coi hơn, hắn quát to một tiếng, đế nhất, người muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ta và người liều mạng. Hắn vung lên tay tới, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này xoay tròn lấy bay đến không trung bên trong. Pháp bảo này biến thành một chiếc gương, cái gương này bên trong vẫy ra từng đạo kim sắc quang mang, cái này từng đạo kim sắc quang mang vại hướng khoa phụ. Khoa phụ cười lạnh, cười mười phần cuồng vọng. Cộng công, ngươi không phải là đối thủ. Bàn tay của hắn giơ lên, cái kia con cóc lung lay đầu, đột nhiên biến thành một cái chín đầu con cóc, hắn mở ra chín cái miệng rộng, phun ra chín mảnh chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng này hóa thành một mảnh màu xanh lá cây hồng thủy, cái này một mảnh hồng thủy tuôn đi qua, lần này liền đem cộng công chém mất. Bất quá, cộng công cũng là một cái cao thủ lợi hại, cũng không phải dễ trêu như vậy. Hắn vung lên tay tới, một thanh trường đao bỏ đi ra, từng đạo hàn quang lóe lên. Nước biếc bên trong rỗi ra từng cái cực lớn tay, cái này từng cái tay chụp vào cộng công. Cái này từng cái bàn tay trong trọng đánh trúng cộng công. Cộng công đột nhiên bay ra ngoài. Khoa phụ cười ha ha. Hôm nay, ta muốn huyết tẩy yêu tộc. Hắn lươi búa bay lên, ầm ầm. Đem bền chắc vách núi một chút đập nát bấy. Đúng lúc này, lại tới mấy cái yêu quái. Những thứ này yêu quái bao vây khoa tở hở ụ lở. Chương 354, ta liền là quy củ. Rất nhanh, ma đằng liền hướng đế nhất hồi báo, khoa phụ bị yêu soái bao vây. Đế nhất nghe xong có chút kỳ quái, những thứ này yêu quái tại sao muốn đối phó khoa phụ? Chẳng lẽ khoa phụ có cái gì pháp bảo thượng phẩm? Bất quá, nói thế nào, khoa phụ là mình thủ hạ, chính mình phải nhanh cứu hắn. Bằng không yêu tộc có thể nhường hắn hội phi yên diệt. Bởi vì yêu tộc tâm ngoan thủ lạn. Nghĩ tới đây, đế nhất liền mang theo ma đằng vội vàng đi cứu người. Bọn hắn đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm xem xét, phát hiện vậy mà tại yêu tộc địa bàn. Đế nhất có chút kỳ quái, khoa phụ làm sao chạy đến nơi này? Hắn vì sao lại đi tới yêu tộc? Đế nhất nhìn xuống dưới, đã nhìn thấy một mảnh màu đỏ máu nhuộm đỏ đại địa, từng cái thi thể ngổn ngang lộn xộn, trên mặt đất nằm rất nhiều yêu quái thi thể. Khoa phụ nhưng không thấy. Xem ra vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Đế nhất minh bạch, khoa phụ nhất định bị yêu soái bắt đi. Khoa phụ mặc dù lợi hại, nhưng mà, hắn liền tương đương một cái yêu soái. Nếu như hai cả yêu soái liên thủ, là có thể đem hắn bắt đi. Đế nhất suy nghĩ, khoa phụ có thể bị bắt được nơi nào? Trong ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo lóe lên quang mang, đạo ánh sáng này mang vại hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái sơn cốc to lớn. Trong sơn cốc này lờ mờ có một chút nhân khí. Hắn suy đoán khoa phụ nhất định liền giam giữ ở nơi này cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này tán dương diệt đáy vực. Chỉ cần đi vào người đều là một con đường chết. Thậm chí có chút tiên nhân cũng chết ở chỗ này. Cho nên, nói như vậy không có tiên nhân dám vào. Đế nhất liền mang theo ma đằng tiến vào sơn cốc này. Hắn vừa vào sơn cốc này cũng cảm giác sát khí nặng trọng, một cô âm phong đánh tới, phía trước xuất hiện từng cô khô lâu. Ma đằng lấm bấm, nơi này có chút đáng sợ, hắn ma đằng có chút sợ. Sơn cốc này trên vách núi khắc họa từng cái đáng sợ quái vật. Mỗi cái quái vật sinh động như thật. Đế nhất giơ lên trường kiếm lạnh như băng, quát to một tiếng, yêu quái lăn ra đến. Bởi vì, hắn cảm giác băng lãnh yêu khí. Những thứ này yêu khí ở đây mười phần dày đặc. Những thứ này yêu khí kết thành từng cái cầu. Cái này từng cái cầu khoảng chừng to bằng đầu người. tiếp lấy, nhảy ra một cái yêu quái tới. Tên yêu quái này chính là Cộng Công. Hắn nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, hai tay bên trong nắm nuốt hai đầu xà. Hắn lớn tiếng kêu, thật to gan đệ nhất, lại tới chúng ta yêu tộc giết người. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại ánh sáng đáng sợ. Đệ nhất cười lạnh, nói, ta tới cứu khoa phụ. Cộng Công lớn tiếng nói, khoa phụ ở đây giết chúng ta yêu tinh, ta phải trừng phạt hắn. Thế nhưng là, đệ nhất cười lạnh, cười mười phần thong dong. Tiếp lấy, chậm rãi nói, ta liền là đến mang hắn đi. Hắn nhìn qua Cộng Công. Hắn căn bản không tin tưởng Cộng Công chuyện ma quỷ. Hắn suy nghĩ, khoa phụ nhất định là bị hoan uổng. Đúng lúc này, lại xuất hiện mấy cái yêu xoáy tới, theo thứ tự là anh bố cùng Bạch Trạch. Ba cái yêu thú cùng một chỗ trừng mắt lên nhìn chằm chằm đế nhất, quát to một tiếng, thủ hạ của người ở đây giết người, liền nghĩ rằng này, quá dễ dàng. Đế nhất ba khi nói, ta liền là quy định. Hồng Hoang thời kỳ từ trước đến nay là cường giả làm vương, cường giả nói một là một kẻ yếu chỉ có phục tùng phần. Hắn đột nhiên lộ ra trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chỉ hướng ba cái yêu thú. Ta một đối ba. Hắn từ trước đến nay mười phần tự tin. Bạch Trạch kêu một tiếng, đế nhất, người quả nhiên đủ cuồng vọng, bất quá, ta một cái đối phó người đầy đủ. Hắn lắc người một cái tử, cả người một chút biến lớn. Gia hỏa này mọc ra lão hổ đầu, nhưng là hiệu thân thể. Cái này Bạch Trạch cũng là mười đại yêu soái một trong. Hắn hết sức lợi hại. Hắn so Cộng Công lợi hại rất nhiều, cho nên, hắn có lòng tin đánh bại đế nhất. Hắn quát to một tiếng, đi chết đi. Trực tiếp vung ra pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến không trung bên trong, biến như trăng hiện ra lớn bằng. Pháp bảo này bên trong bắn ra từng nhánh kim sắc trường tiến, những thứ này trường tiến mang theo kim sắc liệt hỏa nhao nhao bắn về phía đế nhất. Đế nhất cười lạnh, nói, tự tìm cái chết. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng tới, một kiếm này quét ra đi, từng đạo quang mang vây ra đi, từng đạo ánh sáng này hóa thành từng thanh cực lớn trường kiếm, thanh này trường kiếm xô ra đi, băng băng băng, lần này đem từng nhánh trường tiến đụng. Sụp đổ, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang lớn. Đế nhất vung lên tay tới, một cái này trong tay xuất hiện một cái pháp bảo. Pháp bảo này bay đến thương thiên phía trên, đột nhiên chống ra, một đóa kim liên bay ra ngoài, đóa này kim liên nở rộ ra, hóa thành từng thanh đoạn kiếm, thanh này đoạn kiếm bay về phía Bạch Trạch. Một kiếm này kiếm liền đem toàn bộ bầu trời một chút chém ra. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vang lên từng tiếng kinh thiên động địa âm thanh, cái này từng nhánh kiếm một chút đem thiên cắt thành từng mảnh, thanh này thanh kiếm bay về phía Bạch Trạch phát ra một tiếng kêu tới, pháp bảo bay ra ngoài, cái này một cái pháp bảo hóa thành cực lớn đĩa, cái này đĩa phát ra đạo đạo ngân sắc quang mang. Cái này đĩa một chút ngăn trở mảnh này phải chết kiếm. Sụp đổ cốt, trường kiếm lạnh như bằng hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này trường kiếm bỏ đi ra, sụp đổ, lần này liền đem cái này đĩa chém nát, thanh này trường kiếm lạnh như băng quét về phía Bạch Trạch. Hắn nhanh chóng bay đến trên bầu trời. Thế nhưng là cái kia từng thanh kiếm một chút đuổi kịp hắn. Bạch Trạch hét thảm một tiếng, trong miệng phun ra một mảnh huyết tới. Đệ nhất cười lạnh, nói, ai còn dám cản trở, hắn chính là chứng minh. Chương 355, cùng một chỗ thu thập. Đế nhất giơ lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chỉ hướng yêu soái. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi mau đem khoa phụ giao ra, nếu không, ta liền đạp diệt tòa này yêu sơn. Em mở thanh như tiếng chung như thế to. Yêu quái nói, đế nhất, người có bản lãnh đi nữa, ngươi có thể đối phó ba người chúng ta. Đế nhất như cũ cười nhạt một tiếng, nói, ba người các người thu như cũ nhặt. Hắn bây giờ lại tiến một bước, cho nên, hắn có lòng tin một cái đối phó, ba cả yêu soái. Cộng Công giơ tay lên, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang lớn. Một mảnh hồng thủy trào lên mà đến, cái này một mảnh hồng thủy vung lên cực lớn bọt nước, cái này sóng khoảng chừng mấy trăm thước cao, hồng thủy này một chút đem cái này một mảnh đại địa che mất. Cái này một mảnh đại địa thì trở thành một mảnh vương dương phát ra từng tiếng vang lớn. Cộng Công quát to một tiếng, đế nhất, hôm nay, chúng ta liền giết người. Ao ào, hồng thủy liên tục xông lại, cái này một mảnh hồng thủy phát ra liên miên tiếng vang, dường như ngàn vạn binh mã giết tới, cái này một mảnh hồng thủy phòng tới đế nhất. Đế nhất minh bạch Cộng Công là hồng thủy yêu soái. Trưởng không hồng thủy là bản lĩnh của hắn. Đồng dạng tiên nhân trông thấy dạng này hồng thủy liền dọa đến chạy trốn. Nhưng mà, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Hắn nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, bớt chuyện. Hắn vung lên tay tới, một cái này tay biến mười phần cực lớn, một cái này tay áp xuống tới, đi lên khoảng không một ngón tay, hoa ầm ầm, từng khối tảng đá rơi xuống, một khối này khối chồng chất đứng lên, liền tạo thành một tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi này ngăn trở cái này một mảnh hồng thủy. Cộng Công hướng về phía những thứ khác yêu xoáy nói, ba người chúng ta cùng tiến lên giết hắn. Ba cái yêu soái giơ lên băng lãnh vũ khí, một cô đáng sợ sát khí lập tức hiện đầy toàn bầu trời phát ra từng tiếng vang lớn. Cả vùng rung động run rẩy động. Lần này kinh động rất nhiều đại thánh. Bởi vì, một trận chiến này là kinh thiên động địa. Đế nhất cũng dám khiêu chiến ba đại yêu soái, đơn giản khiến người ta trong lòng run sợ. Bởi vì, ba đại yêu soái mỗi cái cũng là hết sức lợi hại, mỗi cái yêu soái liền tương đương một cái đế nhất. Hắn vậy mà một cái đối phó ba cái, đơn giản chính là muốn chết. Những tiên nhân này nhao nhao nói đến. Đế nhất lần này đúng là điên, vậy mà không muốn sống nữa, một cái đánh ba cái, tự tìm cái chết. Đệ nhất là không muốn sống, ba cái giết hắn rất dễ dàng. Đệ nhất chính là có bản lãnh đi nữa cũng đấu không lại ba cái yêu soái. Ba cái yêu soái tuyệt đối nhẹ nhõm chừng trị hắn. Ba cái yêu soái hợp lại cùng nhau, kinh thiên động địa. Đệ nhất lần này là không biết trời cao đất rộng. Ba người chừng trị hắn dễ dàng. Những thứ này đại thánh đều cho là đệ nhất đấu không lại họ. Liên Ma Đằng cũng nói, đại ca, chúng ta cùng lên đi, ta ít nhất có thể đối phó một cái. Thế nhưng là, đệ nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không cần để đến. Hắn quát to một tiếng, đi chết đi. Hắn niệm lên chủ ngữ tới, ầm ầm, bàn cổ phủ đầu ầm vang mà ra, lưỡi búa xoay tròn bay ra ngoài, vây ra từng đạo màu vàng vòng tròn, thanh này lưỡi búa biến trăm ngàn trượng phương viên, thanh này lưỡi búa bỏ đi ra, kinh thiên động địa. Thanh này lưỡi búa bổ đi ra, hóa thành ba thanh lưỡi dịu không lô, phân biệt chém về phía ba cái yêu soái. Ba cái yêu soái cực kỳ hoảng sợ, kêu một tiếng, bàn cổ phủ. Bọn hắn đương nhiên biết cái thanh dịu này lợi hại, cho nên bay thẳng ra pháp bảo tới. Sụp đổ sụp đổ, một thanh khổng lồ trường kiếm bay ra ngoài, thanh này trường kiếm ở giữa không trung run run mấy lần, hóa thành một tòa cực lớn núi, một ngọn núi này tất cả đều là từng thanh trường kiếm, mỗi một chiếc trường kiếm đều có ngàn vạn trường dài. Cái này một tòa kiếm thật lớn núi trọng trọng vọt tới bàn cổ phủ đầu. Băng băng băng, thanh này trầm trọng lưỡi bùa trọng trọng chạm tại trên một ngọn núi này bên, phát ra kinh thiên động địa âm thanh, sụp đổ, thanh này thanh trường kiếm một chút liền chặt đứt. Từng mảnh quang mang vãi hướng bốn phương tám hướng. Tiếng Anh vung lên tay tới, pháp bảo của hắn bay lên, pháp bảo này hóa thành một tòa bảo tháp. Tòa bảo tháp này là 7 tầng bảo tháp, tòa bảo tháp này phát ra từng tiếng vang dội, tòa bảo tháp này trọng trọng đánh phía cái thanh dịu này. Bảo tháp này đột nhiên nứt ra một cái cực lớn vết nứt, cái này vết nứt một chút đem bản cổ phủ đầu hút đi vào, lần này trong bầu trời phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Ba cái yêu soái cùng một chỗ cười ha hả. Lần này người không có pháp bảo, người lần này xong. Thế nhưng là, đế nhất vẫn là cười nhạt một tiếng. Hắn biết bản cổ phủ đầu không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Một tiếng này vang lớn kinh thiên động địa. Em mờ ẩm. Tòa kêu bảo tháp mổ một cái mở, nứt ra từng cái vết nứt thật dài, mỗi một đầu nứt ra lỗ hồng đều có dài trăm ngàn trượng. Cái kêu một cái bản cổ phủ đầu ầm vang mà ra, sụp đổ, lần này liền đem những pháp bảo kêu một chút đâm đến vỡ vụn. Ba cái yêu soái cực kỳ hoảng sợ, tiếng Anh kêu một tiếng không tốt, hắn tung người một cái liền chạy. Lần này nhường rất nhiều thánh nhân chấn kinh, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến đế nhất lợi hại như vậy, vậy mà một người đánh bại ba cái yêu soái. Loại này chiến tích chính là thiên đế cũng khó có thể làm đến. Trận đại chiến này cũng kinh động mấy cái đại đế. Mấy cái này đại đế một mực chú ý trận đại chiến này. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến đế nhất có thể đánh bại ba cái yêu soái. Đế nhất vung lên tay tới, từng đạo kiếm quang vẩy ra đi, cái này từng đạo kiếm quang vãi hướng cộng công. Cái này từng đạo kiếm quang chém về phía cộng công. Cộng công nhanh chóng vung lên tay tới, sụp đổ cốt, trường kiếm lạnh như băng một chút chém trúng hắn. Hắn thẳng tắp bay ra ngoài. Phía dưới xuất hiện một cái cực lớn ngục giam. Chương 356, Hồng Hoang địa ngục. Phía dưới xuất hiện một cái cực lớn địa lao, cái này địa lao chính là một cái địa ngục, bên trong phát ra một loại mùi hôi thối khó ngửi. Loại này mùi thối ngút trời, đệ nhất có chút kỳ quái, yêu thú làm sao còn lộng hầm giam như vậy? Nói như vậy, Hồng Hoang thời kỳ cũng là trực tiếp giết chết, quan nội trong lao tình huống rất ít. Bởi vì, nhốt vào trong lao còn muốn nuôi sống, không bằng giết tiện lợi. Lại nói, Hồng Hoang thời kỳ vốn là lương thực liên thiếu đi, cho nên, đồng dạng không nuôi sống cái gì tù binh, cũng sẽ không có cái gì lao. Thế nhưng là, cái này yêu tộc hết lần này tới lần khác khác biệt, bọn hắn lại có địa lao. Đế nhất vừa tiếp cận cái kia địa lao bốn phía liền xuất hiện từng đạo phù hiệu màu vàng nóng cùng sợi tơ. Sụp đổ, ngăn trở hắn. Hắn hiểu được đây là yêu thủ thiết trí cấm chế, loại cấm chế này hết sức lợi hại, coi như thần tiên tôi cũng mở không ra. Nhưng mà, dạng này cấm chế căn bản ngăn không được hắn. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này quét ra, một cỗ vô hình pháp lực tự nhiên sinh ra, cái này pháp lực hóa thành một cái vô hình chi kiếm, thanh trường kiếm này chém ra, những cấm chế kia ứng thanh mà đoạn. Sụp đổ cốt, một cái cực lớn xương cốt môn đột nhiên xuất hiện. Môn này vậy mà dùng từng khối cực lớn xương cốt tạo thành. Môn này phát ra một loại hàn khí, bốn phương tám hướng biến hoàn toàn lạnh lẽo. Những thứ này xương cốt cũng là man hoang dã thú xương cốt. Có chút man hoang dã thú khoảng chừng mấy trăm trượng cao lớn, cho nên xương cốt của bọn hắn cũng là 10 phần cao lớn. Đế nhất có chút kỳ quái, ở đây tại sao không có thủ vệ? Khoa phụ ở bên trong gào thét, cứu mạng, cứu mạng. Ma bay lên tới, hắn vung lên trầm trọng lưỡi bùa một chút vỗ tới, sụp đổ, trọng trọng bổ vào trên cửa chính, phát ra vang lớn. Sụp đổ, cải thanh kia lưỡi bùa vậy mà bắn trở về. Cái này xương cốt 10 phần rắn chắc, căn bản chém không đứt. Đế nhất vung lên tay tới, một cô cường đại pháp lực đánh đi ra, ầm ầm, toàn bộ môn một chút đánh bay. Hắn trực tiếp đi vào cái này trong địa lao. Thế nhưng là, hắn vừa vào đại lao cũng cảm giác không tới. Bởi vì, phía sau của hắn lại xuất hiện một tòa đại môn này càng đại, lần này đem hắn cũng giam lại, Ma Đằng quát to một tiếng, không tốt, đây là cạm bẫy. Ào ào, bốn phương tám hướng phát ra thanh âm kỳ quái, bốn phương tám hướng rỗi ra từng cái bàn tay tới, cái này từng cái bàn tay chụp vào bọn hắn. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra từng đạo quang mang, hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này quét ra đi, từng đạo lăng lệ quang mang tung xuống. Hắn quát to một tiếng, hủy thiên diệt địa, một chiêu này là hắn tự nghĩ ra kiếm chiêu, một chiêu này dùng ra đi, bốn phương tám hướng vây ra từng đạo kiếm quang tới, cái này từng đạo kiếm quang chặt đứt cái này từng cái tay. Sụp đổ sụp đổ, phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, sụp đổ sụp đổ, đột nhiên xuất hiện một bộ khô lâu to lớn. Cái này khô lâu lung lay đứng lên. Hai cái trong hốc mắt tránh ra từng đạo hào quang màu đỏ. Cái này khô lâu lớn tiếng nói, Đế Nhất, ta ở đây chờ đợi rất lâu. Cái này khô lâu vậy mà nhận biết Đế Nhất. Đệ Nhất vẫn nói, ngươi là ai, người vì cái gì ở chỗ này chờ đợi ta. Cái này khô lâu nói, ta là Hỗn Độn. Ngươi lai, Hỗn Độn bị mấy cái yêu xoáy ám toán, bọn hắn giết chết Hỗn Độn, đem hắn thịt ăn, đem khô lâu ném ở đây. Thế nhưng là, cái này khô lâu như cũ có thể trùng sinh. Bởi vì, hắn là Hồng Hoang tứ đại hung thủ một trong, cho nên, bọn hắn không dễ dàng bị giết chết. Bây giờ, Hỗn Độn đã đầu hàng yêu soái, trở thành cái này địa lao thủ vệ. Đế Nhất khuyên, Hỗn Độn, ngươi dạng này lợi hại anh hùng, vậy mà đi nương nhờ cho yêu soái, thực sự là đáng thương. Ngươi không bằng đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi khôi phục nhục thân. Thế nhưng là, Hỗn Độn quát to một tiếng, Đế Nhất, chúng ta sổ sách còn không có tính toán. Bởi vì Đế Nhất đã từng đả thương hắn, cho nên, hắn đối với Đế Nhất ghi hận trong lòng. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt tới, toàn thân phát ra từng tiếng vang dội tới. Cái này Hỗn Độn là tứ đại hung thủ một trong, là hết sức lợi hại, hắn bản lĩnh thực tế so 12 yêu soái còn lợi hại hơn. Hắn chẳng qua là ban đầu bị bọn hắn ám toán, bằng không, cái kia yêu soái không phải là đối thủ của hắn. Hỗn Độn so lúc trước lợi hại hơn nhiều. Hắn hai cái hốc mắt trở nên đỏ như máu, hận không thể một ngụm nuốt Đế Nhất. Đế Nhất minh bạch cái này Hỗn Độn bây giờ không dễ chọc. Bất quá, hắn chưa từng có sợ qua. Hắn cười lạnh, nói, Hỗn Độn, ngươi không phải là đối thủ. Hắn đột nhiên vung lên băng lãnh trường kiếm, một kiếm này quét ra đi. Một cô cường đại kiếm ý quét ra tới, một kiếm này chém ra, bốn phương tâm hướng tránh ra từng đạo hào quang chói sáng, một kiếm này chém ra tựa như ngàn vạn thanh trường kiếm cùng một chỗ chém ra, cái này một chút trường kiếm chém về phía Hỗn Độn. Hỗn Độn phát ra gầm lên giận dữ tới, một tiếng gầm giận dữ này kinh thiên động địa. Hắn đột nhiên đụng tới, sụp đổ, cực lớn đầu vọt tới Đế Nhất, ầm ầm, toàn bộ thiên địa phát ra từng tiếng tan vỡ âm thanh, lần này dường như đụng nát thiên địa. Sụp đổ, trường kiếm lạnh như băng trọng trong chém vào trên thân thể Hỗn Độn phát ra liên miên âm thanh. Hỗn Độn phát ra một tiếng kêu tới, hai cánh tay giơ lên, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này xoay tròn phát ra từng tiếng vang dội, pháp bảo này hóa thành một thanh bằng lạnh trường kiếm, thanh này trường kiếm chém về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này trong tay xuất hiện pháp bảo này bay đến giữa không trung, hóa thành một tòa bảo tháp này tránh ra từng đạo quang mang. Bảo tháp này ầm vang đập xuống. Với anh, lần này đem cái này Hỗn Độn thủ đập ngã. Khoa phụ thừa cơ ra địa lao. Đúng lúc này, xuất hiện từng cái yêu quái. Chương 357, Băng Thiên Tuyết Địa. Những thứ này yêu quái bao vây Đế Nhất bọn hắn, những thứ này yêu quái không phải thông thường yêu quái. Những thứ này yêu quái đều tại thánh nhân cấp bậc. Đương nhiên, những thứ này yêu quái tại Đế Nhất trong mắt chẳng thèm ngó tới. Hắn cười lạnh, nói, chỉ bằng các ngươi còn nghĩ ngăn ta lại nhóm. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên một thanh âm tới, Đế Nhất, người ở nơi này giết người của chúng ta, còn muốn đi. Yêu quái cũng ưa thích đem mình làm người. Bởi vì, bọn hắn cho rằng người là hoàn mỹ nhất. Giữa không trung xuất hiện một cái cực lớn yêu quái, tên yêu quái này bày ra cảnh khổng lồ, mỹ lệ khuôn mặt dường như thiên sứ mê người. Mắt to tránh ra mê người quan mang, tiểu diễm khuôn mặt như hoa như thế tiểu diễm. Lại có xinh đẹp như vậy yêu quái. Đế Nhất cười lạnh, nhìn chằm chằm cái kia nữ yêu vân nói, ngươi có tư cách gì ngăn ta lại? Hắn căn bản không đem cái này nữ yêu quái đặt ở trong mắt. Ba cái đại yêu soái đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi đối phương chỉ là một cái chỉ là yêu nữ. Nữ tử này nói, Đế Nhất, người quả nhiên cuồng vọng. Hôm nay nhất định phải lưu lại người. Bởi vì, ta là yêu hậu. Sau lưng của nàng đột nhiên xuất hiện 9 đầu cái đuôi thật dài. Nguyên lại, nó là cựu vĩ yêu hậu. Tên yêu quái này là yêu đế thế tử. Đương nhiên cũng là hết sức lợi hại. Nghe nói, nàng một người có thể đối phó 5 cái yêu soái. Đương nhiên đồng dạng không cần đến nàng xuất thủ, nhưng mà, Đế Nhất thật lợi hại. Nàng chỉ có xuất thủ. Đế Nhất lại lắc đầu, nói, ngươi một cái nữ lưu hạng người, vẫn là để nam nhân của người đến đây đi. Hắn tựa hồ xem thường nữ tử này. Từng cái yêu quái nói đến, Đế Nhất, người thực sự là không biết trời cao đất rộng. Yêu hậu thu thập người rất dễ dàng. Yêu hậu một thân bản thân không thua kém yêu đế. Người có bản lãnh đi nữa cũng chỉ có một con đường chết. Yêu hậu run run cánh khổng lồ, ào ào, đột nhiên cuốn lên một hồi tuyết lớn tới, ào ào, giữa thiên địa phát ra từng tiếng vang dội tới, này từng mảng đông tuyết bay múa, trên mặt đất kết thành một tầng băng thật dày. Mất một lúc băng thiên tuyết địa. Bốn phương tám hướng biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Ma đằng kêu một tiếng, không tốt. hắn nhanh chóng tung người một cái bắn ra đi, sụp đổ, hắn một chút bắn ngược trở về. Bừng tỉnh phát hiện bọn hắn đã bị đông lạnh đông cứng một cái cực lớn khối băng bên trong. Yêu hậu quả nhiên lợi hại, một màn này tay chính là kinh thiên động địa. Cái này bằng thiên tuyết địa là ngàn vạn khối vạn niên huyền băng tạo thành, mỗi một khối đều đã bao hàm thiên địa hàn khí, loại hàn khí này là cựu thiên hàn khí, loại hàn khí này có thể đem tiên nhân chết quóng. Loại này bằng thiên tuyệt địa là đáng sợ nhất trận pháp một trong. Hắn sẽ cho người bị chết tán tưởng. Ma đằng vung lên tay tới, từng đạo quang mang phát ra ngoài, từng đạo ánh sáng này kết thành một thanh khổng lồ lưỡi búa, thanh này lưỡi búa ầm vang mà ra, đập ầm ầm tại trên băng bên, phát ra liên miên tiếng vang. Sụp đổ, cải thanh kia lưỡi búa một chút chấn khai. Ma đằng sắc mặt đại biến, trở nên rất khó coi. Hắn quay đầu về đệ nhất đều, đại thần, chúng ta không ra được. Thế nhưng là, đệ nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không cần đến lo lắng. Kỳ thực, hắn mới vừa rồi không có động thủ, nếu như động thủ, cái này bằng thiên tuyệt địa tuyệt đối không khóa lại được bọn hắn. Yếu hậu dương dương đắc ý. Cái này bằng thiên tuyệt địa là ta trấn hồn đại pháp, chỉ cần tiến cái này trong băng thiên tuyệt địa, vẹn vẹn 7 canh giờ liền sẽ tươi sống chết quóng, chính là đại la kim tiên cũng chỉ có một con đường chết. Từng cái yêu quái cười ha ha đứng lên. Đế nhất, người lần này chính là bản sự thông thiên, cũng chỉ có một con đường chết. Đế nhất hảo hảo ở tại bên trong hưởng thụ a. Đế nhất, người có bản lĩnh đi ra nha. Đệ nhất lần này nhất định sẽ bị chết rất thảm. Từng cái yêu quái cười nhạo đệ nhất. Bọn hắn cho là đế nhất lần này không ra được, nhất định sẽ tươi sống chết cóng ở bên trong. Thế nhưng là, đế nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không chịu nổi một cái. Hắn vẫn như cũ khỏe môi nết lên nhàn nhạt cười. Yêu hậu quát to một tiếng, đế nhất, hôm nay nhường người biết sự lợi hại của ta. Nàng vung lên tay tới, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái băng cầu, cái này từng cái băng cầu khoảng chừng hơn 10 trượng phương viên. Những thứ này băng cầu vọt tới đệ nhất. Đế nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn đột nhiên chụp ra một tay năm tới, một cái này trong tay đánh ra một đám lửa hừng hực, cái này một đám lửa hừng hực thoát ra cao mấy chục thước, liệt hỏa từng đốt đi, cái kia bằng ảo ảo chợt nổ tung, một hồi công phu, phía trước nổ tung một con đường. Sụp đổ, bốn phương tám hưởng liên tục nổ tung, phía trước lập tức sáng. Yêu hậu huy động cánh khổng lồ, ảo ảo, từng khối cực lớn bằng rơi xuống. Mỗi một khối băng đều có trăm ngàn trượng phương viên. Một khối này khối băng ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn băng thành, lần này đem đế nhất đông cứng bên trong. Đế nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn tiếp tục đi lên phía trước, những cái kia băng gặp phải hắn liền tự động tan chảy. Hắn dường như là một đám lửa hừng hực. Đệ nhất đi lên phía trước lấy, thế nhưng là, cái kia vừa mới mở ra lộ lại bị đóng băng. Con đường phía trước dường như vĩnh viễn đi không hết. Cái này băng thành không biết được rốt cuộc lớn bao nhiêu. Yêu hậu cười ha ha, đệ nhất, ngươi vĩnh viễn đi ra không được. Nguyên lai, cái này băng thành là tuần hoàn, liền giống như một cái cực lớn tròn. Cho nên, đế nhất cho dù có bản lãnh thông thiên, tựa hồ cũng chỉ có một con đường chết. Đế nhất lại cười lạnh, nói, muốn vây khốn ta, nằm mơ giữa ban ngày. Hắn đột nhiên vung lên bản cổ phủ đầu tới, thanh này lưỡi búa phát ra đạo đạo ngân quang, thanh này lưỡi búa phóng lên trời, sụp đổ, toàn bộ băng thành đột nhiên nổ tung, yêu hậu hét thảm một tiếng, lần này bắn ra đi. Khoa phụ lặng lẽ đi tới đế nhất đằng sau. Chương 358, sau lưng nhất kích. Khoa phụ lặng lẽ đi tới đế nhất đằng sau, bàn tay của hắn lặng lẽ giơ lên. Thế nhưng là, đế nhất hết lần này tới lần khác vừa quay đầu lại, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Khoa phụ nhanh chóng rút tay lại. Đế nhất kêu một tiếng, đi mau. Bọn hắn bay lên. Vốn là, đế nhất không muốn cùng yêu tộc huyên náo quá cường, bởi vì, hắn còn nghĩ dùng yêu tộc, nhưng mà khoa phụ hết lần này tới lần khác đem việc này phá hủy. Bọn hắn bay một hồi, phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm. Cái này một mảnh rừng rậm che khuất bầu trời, cái này trong một khu rừng rậm rạp âm khí rất nặng, là một cái thích hợp tu hành chỗ. Đế Nhật liên tiếp đi qua mấy lần đại chiến, hắn muốn tiến hành một chút tu hành, bằng không liền không cách nào đại chiến. Cho nên, hắn liền tiến vào cái này một mảnh rừng rậm, lựa chọn một cái chỗ khuất bắt đầu tu hành. Hắn hướng về phía ma đằng nói, ngươi tới giúp ta phòng thủ trận. Thế nhưng là, khoa phụ nói chuyện, đại thần, ta tới giúp người phòng thủ trận. Hắn đổ ưa thích đoạt công. Ma đằng ngay tại ngoài bìa rừng. Đế Nhật chậm rãi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, một cỗ pháp lực chậm rãi đi qua quanh thân, tiếp đó đánh đi ra. Phía trước phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Hắn cảm giác trong khí hải gió nổi mây phun, cái kia đan nguyên càng ngày càng tinh thuần. Lúc này, hắn tập trung nhất tinh thần, cũng là phòng thủ yếu nhất thời khắc, nếu như lúc này người khác công kích hắn, thường thường liền để hắn trở tay không kịp, thậm chí có thể một chút muốn hắn mệnh. Cho nên, thời khắc này là trọng yếu nhất thời khắc, bởi vì có khả năng một đứa bé liền có thể đả thương hắn. Khoa phụ lặng lẽ quan sát đến đế nhất. Hắn hai con mắt chậm rãi biển đỏ, hai cánh tay lặng lẽ giơ lên, cái này trong tay nắm thật chặt một cái pháp bảo. Pháp bảo này chiếu lấp lánh. Hắn trông thấy đế nhất thân thể chậm rãi di động đi qua, cứ như vậy, đế nhất liền đưa lưng về phía hắn. Đế nhất nhắm mắt lại, hai cánh tay chậm rãi nâng lên, đầu của hắn ngay tại khoa phụ trước mặt. Khoa phụ đột nhiên giơ tay lên, từ trong tay của hắn bay ra như thế nho nhỏ pháp bảo này bay lên, là một cái màu đỏ châm, một quả này châm mang theo hào quang màu xanh lục bắn về phía Đế Nhất yếu hại. Cái này châm là tán thần châm, chỉ cần ghim chúng thần tiên liền sẽ để thần tiên hội phi yên diệt. Một quả này châm lặng yên bay qua, không hề có thanh âm. Loại pháp bảo này sát tiên vô hình. Đừng nói là luyện công, chính là đề phòng cũng khó có thể chú ý. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Đế Nhất phản ứng mười phần linh mẫn, hắn cảm giác sau lưng có quang mang phong tới, trong lòng của hắn cả kinh, chẳng lẽ có người hại ta. Hắn nhanh chóng tay giơ lên, một cô cường đại pháp lực phát ra ngoài, cái này pháp lực hóa thành một khối đá. Sụp đổ, cái kia châm một chút đâm thấu tảng đá, sụp đổ, đi thẳng đến trước mặt hắn. Tảng đá kia ngăn cản một cái, cho nên, châm này chậm một chút, bằng không châm này liền ghim chúng Đế Nhất. Sụp đổ, tay của hắn cản ra ngoài, châm này trên tay hắn đâm ra một điểm huyết tới. Đế Nhất trừng mắt lên tới, nhìn chằm chằm khoa phụ. Hai con mắt trở nên đỏ như máu. Khoa phụ, ngươi cũng dám đánh lén ta. Một cái này trầm trọng đại thủ đầm vang xuống, hóa thành trăm ngàn thước vuông tròn đại thủ, một cái này tay hướng về phía khoa phụ đầu vỗ xuống. Dầm dầm dầm, bốn phương tám hướng cuốn lên một hồi cuồng phong, thiên địa biến một vùng tăm tối. Khoa phụ khẽ cắn môi, kêu một tiếng, liều mạng. Pháp bảo của hắn đánh đi ra, pháp bảo này đột nhiên hóa thành một thanh bằng lạnh trường đạo, thanh này trường đao chém về phía Đế Nhất đại thủ. Sụp đổ sụp đổ. Đại thủ đột nhiên đập vào trên trường đạo thanh này, sụp đổ cốt, thanh này trường đao ầm vang một chút nát. Khoa phụ nhún người nhảy lên, hắn hướng tây phương trốn. Thế nhưng là, Đế Nhất đem duỗi bàn tay, liên tục đong đưa mấy lần, hoa kéo kéo. Khoa phụ trước mặt lập tức xuất hiện một bức cao lớn đầu tường. Sụp đổ, khoa phụ trọng trọng đâm vào trên đầu tường, lần này đem hắn bắn ra mấy trăm thước xa. Đệ Nhất trừng mắt lên tới, con mắt trở nên càng thêm huyết hồng. Khoa phụ, ta luôn luôn đối đãi người không tệ, người vì cái gì phản bội ta? Khoa phụ minh bạch không cách nào chạy trốn rồi, hắn khẽ cắn môi kêu một tiếng, ta và người liều mạng. Vung lên tay tới, lại một cái pháp bảo đánh ra, pháp bảo này bay đến giữa không trung, biến thành một thanh dài dọi, đầu này rồi quất hướng Đế Nhất. Hắn đã liều mạng. Đế Nhất vung lên tay tới, pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này biến thành một tòa bảo tháp. Bảo tháp này đột nhiên mở cái miệng rộng, một chút đem khoa phụ pháp bảo hút đi. Sụp đổ, pháp bảo này đập tầm ầm tại trên thân thể khoa phụ, hắn mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh chất lỏng màu đen. Hắn trọng trọng đổ xuống. Đế Nhất hạ thủ lưu tình, bằng không, lần này liền sẽ đem khoa phụ đánh hội phi yên diệt. Hắn cảm giác khoa phụ hành vi bất kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm khoa phụ lớn tiếng hỏi, ngươi vì cái gì làm như vậy? Khoa phụ lắc đầu liên tục. Đế Nhất con mắt tránh ra từng đạo quang mang tới, ánh mắt của hắn đảo qua khoa phụ thân thể. Phát hiện trong thân thể của hắn lờ mờ có một con côn trùng. Hoa lạp, thân thể của hắn đột nhiên đã nứt ra. Từ trong thân thể của hắn bay ra một con muỗi, một cái này con muỗi hướng tây phương đào tẩu. Ầm ầm, cái kia bảo tháp rơi xuống, một chút chế trụ con muỗi này. Đế Nhất xem xét con muỗi này liền hiểu, lại là Văn đạo nhân đang tác quái. Hắn siết chặt nắm đấm, khẽ cắn môi, Văn đạo nhân ta nhất định thu thập ngươi. Ma Đẳng vội vội vàng vàng đến đây, hắn vung lên nắm đấm tới, hướng về phía khoa phụ đập tầm ầm xuống. Chương 359, trừng phạt đúng tội. Ma Đẳng muốn giết khoa phụ. Vốn là, lúc này, khoa phụ đã hôn mê. Muốn để hắn hội phi yên diệt rất dễ dàng, chỉ cần một chút đánh tan hắn nguyên thần, hắn liền vĩnh viễn lại chủ sinh. Thế nhưng là, Đệ Nhất ngăn lại nắm đấm của hắn. Tính toán, tinh thần của hắn bị con muỗi khống chế. Con muỗi, lại là Văn đạo nhân. Chúng ta đi giết hắn. Ma Đẳng giọng căm hận nói. Thế là, bọn hắn đi tìm con muỗi. Bọn hắn bay đến Khô Lâu núi, cái này Khô Lâu núi con muỗi thường xuyên ở chỗ. Thế nhưng là bọn hắn vừa đến Khô Lâu núi, cũng cảm giác được một cô âm u lạnh lẽo. Loại này âm u lạnh lẽo như hàn phong rét thấu xương. Đế Nhất ở giữa không trung dừng lại, hắn ra hiệu Ma Đẳng không nên khinh cử vọng động. Một đạo nhân đột nhiên từ Khô Lâu trên đỉnh núi chui ra ngoài, cổ của hắn phía trước mang theo mấy cái đầu lâu, hắn mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ cắn, liền đem một con yêu thị trực tiếp nuốt trọn. Ma Đẳng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Hắn mặc dù là ma quỷ cũng từng ăn qua thịt người, nhưng mà tàn bạo như vậy phương pháp ăn còn là lần đầu tiên trông thấy. Người đạo nhân này thực sự quá tàn bạo. Trên mặt đất một mảnh thi thể xem ra ở đây đi qua một hồi đại chiến thảm liệt. Đế Nhất nhìn chằm chằm cái này tàn bạo đạo nhân. Người đạo nhân này dáng dấp mười phần hung ác, mắt to như nằm đấm, miệng rộng như cái trâu. Y phục của hắn phá hư không chịu nổi, nhưng mà, hắn lại phát ra một loại đáng sợ sát khí. Lúc này, bầu trời bay qua một cái cực lớn yêu quái, tên yêu quái này khoảng chừng trên dưới 100 trượng phương viên. Người đạo nhân này vươn tay ra, hướng về phía con yêu quái kia một ngón tay, con yêu quái kia lập tức hạ xuống, một chút rất nhỏ, trực tiếp rơi xuống cái kia đạo nhân trong miệng. Ma Đẳng đột nhiên phát ra một tiếng kêu tới. Hắn không tự chủ được rơi xuống, trực tiếp hướng về cái kia đạo nhân miệng rộng, chỉ lát nữa là phải bị người đạo nhân này một ngụm nuốt. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này tay quét ra đi, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm, thanh này trường kiếm quét về phía cái kia đạo nhân. Sụp đổ đạo nhân liên tục ra khỏi mấy ngàn thước xa, mới chậm rãi đứng vững. Sụp đổ, Ma Đẳng trọng trong ngã xuống đất. Đạo nhân nhìn chằm chằm Đế Nhất, lớn tiếng hỏi, ngươi là nơi nào tới? Đế Nhất cũng trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Ta là Đế Nhất, ta đến tìm Văn đạo nhân. Đạo nhân nghe lời này một cái, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đế Nhất. Trông thấy Đế Nhất trên đầu chảnh ra điểm điểm tinh khí kết thành kim hoa. Hắn hiểu được Đệ Nhất đã là chân tiên. Hắn tùy tiện nói, người tìm không thấy Văn đạo nhân. Đế Nhất vẫn nói, vì cái gì? Hắn rất kỳ quái, người đạo nhân này tại sao nói vậy, chẳng lẽ Văn đạo nhân chạy trốn? Người đạo nhân nói này, ta đã đem hắn ăn. Hắn nói hời hợt. Lần này lại làm cho Ma Đằng trong lòng run sợ, người đạo nhân này thật lợi hại, vậy mà có thể đem Văn đạo nhân ăn. Như vậy, người đạo nhân này pháp lực nhất định tiến nhanh. Đế Nhất minh bạch, người đạo nhân này nhất định là đánh lén Văn đạo nhân, sau đó đem Văn đạo nhân ăn. Người đạo nhân này nói đến, nguyên lai, hắn chính là Mã Nguyên. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, hắn đương nhiên cũng hết sức lợi hại. Đế Nhất nghĩ thầm, cái này Văn đạo nhân thực sự là trừng phạt đúng tội, nhường ác nhân ăn. Mã Nguyên trừng lên mắt tới, chỉ vào Đế Nhất lớn tiếng nói, ta còn không có ăn no, dứt khoát để cho ta ăn người. Đế Nhất trừng mắt đều, Mã Nguyên, người tự tìm cái chết. Từng cái yêu quái xuất hiện. Những thứ này yêu quái từng cái quỳ gối Đệ Nhất trước mặt. Đại thần giết hắn, giết cái này ác ma ăn thịt người. Mã Nguyên vung lên tay tới, một cái này tay chụp ra ngoài, ào ào, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái bàn tay, cái này từng cái bàn tay chụp về phía hướng Đệ Nhất. Cái này từng cái bàn tay biến như núi non lớn bằng, cái này từng cái tay đem toàn bộ bầu trời phủ lên. Đế Nhất vung lên tay tới, trực tiếp đánh ra một cái pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ trường đao, thanh này trường đao khoảng chừng dài trăm ngàn trượng, thanh này trường đao nhất chạm mà ra, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Hoa, Mã Nguyên đầu một chút ném bay. Đế Nhất cười lạnh, nói, không gì hơn cái này. Thế nhưng là, Mã Nguyên cũng không có đổ xuống, hắn ngược lại lung lay thân thể, từ trong cổ lại dài ra một cái đầu tới. Lần này nhường rất nhiều yêu quải chấn kinh, gia hỏa này giết thế nào không chết. Cái này Mã Nguyên vung lên tay tới, ào ào, một cái pháp bảo đánh ra, pháp bảo này xoay tròn đi ra, phát ra thất thải quang mang, những thứ này thất thải quang mang chém về phía Đệ Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, cây bảo đao kia liên tục chém đi xuống, ào ào, lại chặt xuống một cái đầu tới, thế nhưng là, Mã Nguyên trong cổ lại dài ra một cái đầu tới. Đế Nhất liên tục phất tay, liên tiếp chém xuống mười mấy cái đầu, đầu của hắn như cũ mọc ra. Đệ Nhất cười lạnh, nói, ta nhìn người vẫn ít nhiều cái đầu. Hắn tay giơ lên, một thanh khổng lồ lưỡi bùa tới, thanh này lưỡi bùa bay ra, toàn bộ bầu trời phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Thanh này bàn cổ phủ xuất hiện làm cho Mã Nguyên cực kỳ hoảng sợ. Hắn quát to một tiếng, bàn cổ phủ. Tung người một cái vội vàng chạy trốn. Đế Nhất quát to một tiếng, chạy đi đâu? Cái kia một cái trầm trọng lưỡi bùa trọng trong chém ra đi, lần này trong trọng bố chúng cái này Mã Nguyên. Sụp đổ, lần này đem cái này Mã Nguyên bố ra. Đúng lúc này, khoa phụ vội vàng đến đây. Hắn một chút quỳ xuống. Đại thần, việc lớn không tốt. Chương 360, vạn dặm hoàng phong. Đế Nhất vẫn nói, xảy ra đại sự gì? Khoa phụ hướng hắn hồi báo, nguyên lai, cuốn lên vạn trượng hoàng phong, đem cả vùng đều phả làm, nhân loại chết đói rất nhiều. Đế Nhất nghe xong vấn đề này rất nghiêm trọng, phải nhanh xử lý. Cái kia mấy khối thi thể lại hợp lại cùng nhau, lăn trên mặt đất mấy lăn, lại biến thành Mã Nguyên. Hắn tung người một cái chạy trốn rồi. Đế Nhất không để ý tới trừng trị hắn, bọn hắn nhanh chóng đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm. Đế Nhất trên không trung nhìn vài lần, đại địa nứt ra từng cái thật dài lỗ hổng, mỗi một đầu lỗ hổng đều có dài mấy chục trường, từng cái dòng sông khô cạn, từng mảnh hồ khô cạn. Trên mặt đất nằm từng cái thi thể. Từng đoàn màu vàng gió nhấp nô, phát ra liên miên tiếng vang. Màu vàng gió quét qua, chính là một mảnh khô cạn. Cái này hoàng phong cuốn lên màu vàng hạt cát, bốn phía quất. Ma Đằng trừng mắt lên tới, hướng về phía cái này một mảnh hoàng phong quát to một tiếng, dừng lại. Hắn vung tay lên, từ trong tay bay ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này là Bát Bảo Càn Khôn Buồn. Pháp bảo này đánh đi ra, đánh về phía đoàn kia gió. Ào ào, gió kia xoay tròn tới, lần này lại đem pháp bảo của hắn cuốn đi. Ma Đằng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, gió này thật là đáng sợ, lại đem pháp bảo của hắn cuốn đi. Điện nhờ gật con mắt chính là một loại kim sắc quang mang tới cái này, một loại quang mang quét qua trông thấy hoàng phong bên trong lành một cặp mắt to. Đôi mắt này như đèn lồng cùng kích cỡ. Hắn hướng về phía đôi mắt này quát to một tiếng, lan ra đến. Từ nơi này một mảnh trong gió lốc nhảy ra một người tới, người này dung mạo rất khó coi, khoảng chừng cao hơn một trường, nhìn chằm chằm hai cái mắt to màu vàng, hai cái đùi đặc biệt dài. Hắn hướng về phía Đệ Nhất đều, Đế Nhất, lại tại xen vào việc của người khác. Nắm đấm của hắn buốc lên tới. Gia hỏa này nhận biết Đế Nhất. Đế Nhất nói, ngươi nhanh chóng hết giờ ra ngoài, bằng không ta muốn mạng của ngươi. Gia hỏa này cười ha ha. Cười mười phần cuồng vọng. Hắn tiếng cười chấn động đến mức từng mảnh cắt vàng bay loạn. Ta hạn bạn từng sợ ai? Nguyên lai, hắn chính là chuyên môn chế tạo hạn hán ma quỷ hạn bạn. Gia hỏa này là ma tộc bên trong tứ đại cao thủ một trong. Địa vị của hắn so Ma Đằng cao hơn. Đệ Nhất kêu một tiếng, hôm nay liền để người biết lợi hại. Ào ào, từng cái ma quỷ nhảy ra, những thứ này ma quỷ một chút bao vây Đế Nhất. Bọn hắn nhao nhao kêu lên. Hạn Bạc quét bay hắn. Hạn Bạc thật tốt thu thập hắn. Hạn Bạc hắn không biết trời cao đất rộng. Hạn Bạc trừng trị hắn rất dễ dàng. Trừng trị hắn chỉ cần một chiêu. Hạn Bạc là ma quỷ tứ đại cao thủ một trong bản lãnh của bọn hắn, thậm chí so yêu soái còn lợi hại hơn, cho nên bọn hắn cho là Hạn Bạc chắc chắn có thể đánh bại Đế Nhất. Đế Nhất cười nhạt một tiếng, nói, vậy thì hiện ra bản sự sao? Trong ánh mắt của hắn chảnh ra khinh thường tới. Hạn Bạc phát ra một tiếng kêu tới, vung lên trầm trọng thiết quyền đập tới. Ầm ầm, một nắm đấm này đánh đi ra, bốn phương tám hướng cuốn lên một trận gió tới, cơn gió này cuốn lên một mảnh hạt cát. Những hạt cát này tạo thành từng cái cực lớn nắm đấm, những thứ này nắm đấm từ bốn phương tám hướng đánh về phía Đệ Nhất. Phát ra ầm ầm vang lớn, mỗi một cái nắm đấm như núi non cùng kích cỡ. Hạn Bạc dương dương đắc ý, kêu to, ta đánh nát ngươi. Hắn cho là một chiêu này liền có thể thu thập Đệ Nhất. Đệ Nhất cười lạnh, cười mười phần nhẹ nhõm. Cứ như vậy bản sự. Hắn đột nhiên chụp ra một tay nắm tới, một cái này bàn tay biến mười phần cực lớn, một cái này bàn tay như một tòa liên miên không dứt sân phong, một cái này tay che xuống, che khuất bầu trời, lần này đụng chung cái kia từng cái nắm đấm, sụp đổ, lần này liền đem cái kia từng cái nắm đấm đánh nát, từng mảnh cắt vàng tràn ngập tới, toàn bộ thiên địa một mảnh mênh mông. Hạn Bạc dậm chân kêu, Đế Nhất, có chút bản sự. Hắn run run thân thể, toàn bộ đột nhiên biến hóa, hóa thành một hồi cuồng phong, một trận này cuồng phong quét qua, đất đá bay mù trời, hoa ầm ầm, cuốn lên từng khối đá to lớn, những đá này từ bốn phương tám hướng đánh phía Đế Nhất. Những đá này tạo thành một tòa cực lớn núi, một ngọn núi này hướng về phía Đế Nhất đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh như thế. Đế Nhất vung lên tay tới, quát to một tiếng, chạm. Bàn cổ phủ ầm ầm chém ra đi, thanh này lưỡi búa chặt xuống, kinh thiên động địa, thanh này lưỡi búa chợt lóe lên, toàn bộ bầu trời một chút nứt ra, dường như khai thiên như thế, đại địa phát ra từng tiếng vang lớn. Ầm ầm, thanh này lưỡi dịu khổng lồ trọng trong chém vào trên ngọn núi kia, sụp đổ cốt, lần này đem ngọn núi lớn này bổ ra, từng khối tảng đá bốn phía bay múa. Một khối này tảng đá đánh tới hướng Hạn Bạc. Đồng thời, cái thanh kia bản cổ phủ nặng đầu trọng áp xuống. Dường như toàn bộ bầu trời một chút phủ xuống tới, giữa thiên địa tránh ra từng đạo hoa mắt sấm sét. Hạn Bạc cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng vung lên tay tới, một cái pháp bảo nên đón, pháp bảo này hóa thành một cái cực lớn đấu, cái này đấu đụng phải cái thanh kia lưỡi dịu khổng lồ. Ầm ầm. Cái kia thần đấu sụp đổ nước toạc ra, cái này một cái pháp bảo nát bấy. Thanh này trầm trọng lưỡi bổ một chút quét trúng Hạn Bạc sụp đổ, lần này đem Hạn Bạc đánh ra mấy ngàn thước xa. Hạn Bạc đập ầm ầm trên mặt đất, đập ra một cái mười phần cực lớn hố. Cái hố to này khoảng chừng trăm ngàn trượng phương viên. Thế nhưng là, cái này Hạn Bạc lại một chút nhảy dựng lên. Cái thanh kia lưỡi búa lần nữa chém xuống tới. Đúng lúc này, lại xuất hiện một con ma quỷ. Chương 361, Ma Hải. Lại tới một con ma quỷ, tên ma quỷ này chính là Sibiu. Hắn là lợi hại nhất ma quỷ một trong. Tên ma quỷ này vung lên tay tới, bốn phương tám hướng xuất hiện một mảnh sương mù tới, cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, bốn phương tám hướng thì nhìn không rõ. Hắn thừa cơ hội này, đông nhiên rỗi ra một cái đại thủ tới, một cái này đại thủ vô một cái đi khoa phụ. Đế Nhất chờ đợi cái này một mảnh sương mù tản ra phía sau, hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện khoa phụ không thấy. Hạn Bạc cũng không thấy. Hắn suy đoán khoa phụ bị Hạn Long bắt đi. Đế Nhất tung người một cái nhảy đến không trung bên trong, ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo tia sáng tới, từng đạo ánh sáng này quét về phía bốn phương tám hướng, thế nhưng là, lại không có tìm được Hạn Long. Thế là, bọn hắn cùng đi tìm kiếm khoa phụ. Ma Đằng hì hì nở nụ cười, nói, ta là ma quỷ, ta đương nhiên có biện pháp tìm kiếm hắn. Ma Đằng là ma quỷ, đương nhiên là có tìm kiếm ma quỷ biện pháp, bởi vì, bọn họ đều là như thế. Hắn vung tay lên, từ trong tay bay ra như thế pháp bảo tới, tiếp đó niệm lên chủ ngữ tới. Pháp bảo này hóa thành một chi màu đen tóc dài tiến, chi này trường tiến bắn đi ra. Mũi tên này là một loại truy tung pháp bảo này chuyên môn truy tung ma quỷ. Bọn hắn đi theo một mũi tên này đuổi theo, hắn đuôi một hồi, đi tới một mảnh màu đen sương mù phía trước. Cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra, phương viên mấy ngàn dặm cũng là một mảnh mênh mông. Khói mù này thực sự phạm vi quá rộng. Ma Đằng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy phạm vi sương mù. Hắn đột nhiên nghĩ tới một nơi đáng sợ, chính là Ma Hải. Nghe nói, cái này Ma Hải là ma quỷ cấm địa, bởi vì, bất luận cái gì ma quỷ đi vào cũng là một con đường chết. Cái này một mảnh Ma Hải chính là ma tộc kinh khủng nhất chỗ. Bên trong nỗi lơ lửng từng cô không trọn vẹn thi thể. Những thi thể này cũng là ma quỷ thi thể. Ma Đằng có chút kỳ quái, những thứ này ma quỷ biết rất rõ ràng tiến Ma Hải là cựu tử nhất sinh, tại sao còn muốn đi vào. Hắn trông thấy Ma Hải bên trong có một người, người kia rất giống khoa phụ. Ma Đằng chắc chắn nói, khoa phụ liền tại bên trong, chúng ta làm sao bây giờ? Đế Nhất đem vung tay lên, tự tin hơn gấp trăm lần nói, chúng ta đi vào, vô luận như thế nào muốn cứu ra khoa phụ. Hắn mặc dù biết Ma Hải kinh khủng, nhưng mà, hắn căn bản vốn không quan tâm. Hắn tung người một cái nhảy vào cái này một vùng biển rộng bên trong. Ma Đằng không thể làm gì khác hơn là đi theo vào. Phía trước xuất hiện từng đoàn mây đen khói, cái này từng đoàn mây khói dường như từng cây cực lớn cây cột, mỗi một cái cây cột đều có trăm ngàn trượng cao, hết thể có 9 cái cây cột. Cái này cây cột nâng lên một cái cực lớn điện. Cái đại điện này một mảnh đen xì. Đế Nhất nhìn chằm chằm cái đại điện này, hắn tung người một cái nhảy vào bên trong đại điện này. Ào ào. Thanh âm kỳ quái truyền tới, phía trước xuất hiện một cái cực lớn trường long. Đầu này trường long mở ra miệng rộng, miệng kia khoảng chừng hơn 10 trượng phương viên, đầu này rồng lớn màu đen nhìn qua 10 phần kinh khủng, thân thể khoảng chừng dài mấy ngàn trượng. Đầu này đại long mở ra miệng rộng, hướng về phía Đệ Nhất một chút cắn qua tới. Đệ Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, quát to một tiếng, chạm. Thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, hoa, hoa. Từng cái ngân quang vây ra đi, cái này từng cái ngân quang từ bốn phương tám hướng chém về phía đầu này hắc long. Hoa, hoa, trường kiếm lạnh như băng chém vào trên đầu hàng dài, vốn là, Đế Nhất cho là một kiếm này có thể đem con rồng này giết chết. Thế nhưng là thanh này trường kiếm chém vào trên long đầu bên, lại bừng tỉnh phát hiện chỉ là công dã tràng. Một kiếm này cái gì cũng không có chém. Đệ Nhất ngáy mắt, chẳng lẽ con rồng này chỉ là ảo giác? Hào hào, bốn phương tám hướng lại xuất hiện từng cái long. Lần này xuất hiện 9 con rồng. 9 con rồng mở ra miệng rộng, mỗi một tấm miệng rộng phun ra một mảnh màu đen sương mù tới, những thứ này sương mù hóa thành từng cái dây xích. Đầu này dây xích một chút cuốn về Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra từng đạo pháp lực tới, cái này từng đạo pháp lực hóa thành từng cái trầm trọng nắm đấm, cái này từng cái nắm đấm đánh về phía những thứ này trường long. Những cái kia long đột nhiên biến hóa, biến thành từng cây cây cột. Sụp đổ, lần này đánh trúng từng cái cây cột. Đế Nhất bừng tỉnh minh bạch phía trước chỉ là một loại ảo giác. Thực sự là từng bước là ảo, từng bước muốn mạng. Đế Nhất nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Đế Nhất đằng sau đột nhiên lại xuất hiện một hàng dài, một con rồng này lặng lẽ từ phía sau tập kích Đế Nhất. Một con rồng này dường như là chân thực, lại tốt tượng hư ảo. Đế Nhất cảm giác đằng sau có một cỗ sát khí, hắn nhanh chóng vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ dù, pháp bảo này ngăn con rồng này. Thế nhưng là, con rồng này một chút biến mất. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Đồng nhiên, Đế Nhất cảm giác trên đùi tê dần. Nguyên lai, có một đầu thô to mãng xà gắt gao quấn lấy chân của hắn. Đầu này thật dài mãng xà khoảng chừng dài mấy trăm trượng, lần này đem Đế Nhất quấn lấy thật chặt. Mới vừa rồi là thực bên trong có huyễn, huyễn bên trong có thực, bây giờ mới là chân thực muốn mạng. Đầu này thô to mãng xà mở ra miệng rộng, một chút cắn về phía Đệ Nhất. Con mãng xà này đem đầu nhoảng một cái, một chút biến thành 9 cái đầu, 9 cái cực lớn miệng một chút cắn về phía Đệ Nhất. Đế Nhất cười lạnh, một kiếm bổ ra. Thanh trường kiếm này cũng hóa thành chỉnh trôi trường kiếm, sụp đổ, cái này 9 đạo hàn quang chợt lóe lên, đầu này trường kiếm lạnh như băng trọng trong quét trúng đầu này đại mãng xà. Đầu này mãng xà hét thảm một tiếng, một chút biến thành một con ma quỷ. Tên ma quỷ này chính là Hạ Bạt. Tiếp lấy, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng cái cực lớn đầu. Chương 362, chạm chạm. Phía trước lại xuất hiện một người, người này chính là khoa phụ bị gắt gao dán tại một gốc thô to trên cây, gốc cây này cây khoảng chừng cao ngàn trượng. Trên ngọn cây này treo một thanh khổng lồ lưới búa, cái thanh kia lưới búa chính đối khoa phụ đầu. Chỉ cần cái thanh kia lưới búa rơi xuống, liền sẽ chém trúng khoa phụ đầu. Khoa phụ kêu to, cứu mạng, cứu mạng. Cái thanh kia lưới dịu khổng lồ vẹn vẹn có một cây tơ mỏng bực lên. Nếu như cái kia một cây tơ mỏng đoạn mất, cái thanh kia lưới búa liền sẽ rơi xuống. Càng nguy hiểm hơn, một con ma quỷ đột nhiên nhảy ra, hắn tay giơ lên, trong tay hắn xuất hiện một đám lửa hừng hực, cái này một đám lửa hừng hực một chút điểm đường tuyến kia. Đế Nhất nhanh chóng vung lên tay tới. Một đạo quang mang bay ra, đạo ánh sáng này mang một chút chặt diệt một mảnh kia liệt hỏa. Thế nhưng là, tên ma quỷ này lắc người một cái tử, ra tay rồi, cái này một con ma quỷ một chút mọc ra 9 cái tay, 9 cái tay bên trong xuất hiện 9 đám liệt hỏa, những thứ này liệt hỏa bay về phía sợi tơ. Đế Nhất cười lạnh, vung ra một thanh kiếm tới, thanh kiếm này hóa thành một cái tường dây, cái này chắn tường dây, liền ngăn trở cái này một mảnh liệt hỏa. Ngươi không cần đến lo lắng, có ta ở đây, ngươi không chết được. Thế nhưng là, vừa mới nói xong, cái kia ti đột nhiên chính mình lay động. Đầu này sợi tơ vẹn vẹn có tóc kích thước, dạng này tơ mỏng treo lơi búa, đừng nói có gió, chính là không có giá chỉ sợ cũng treo không được quá lâu. Đế Nhất không thể làm gì khác hơn là tung người một cái bắn lên tới, bàn tay của hắn vươn đi ra, lần này duỗi ra trăm ngàn thước dài, lần này nhào về phía khoa phụ, hắn muốn cướp trước tiên đem khoa phụ cứu được. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, cây này đột nhiên cao lớn, bàn tay của hắn không có với tới khoa phụ, hoa kéo kéo, trầm trọng lưỡi búa một chút chém xuống tới, Đế Nhất kêu một tiếng, trường kiếm lạnh như băng bay ra ngoài. Sụp đổ, thanh này trường kiếm đụng vỡ lưỡi búa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân băng lãnh, hắn cúi đầu xuống xem xét, phát hiện dưới chân là một mảnh hàn lãnh băng. Nguyên lai, ma quỷ này còn có thể dương đông kích tây, đem dưới chân biến thành hàn lãnh băng. Hắn chân trần dẫm ở hàn lãnh băng bên trên. Hắn có chút buồn bực, chính mình lúc nào trở thành chân trần, chính mình rõ ràng mang giày. Đây là sự thực, vẫn là ảo giác. Hắn cảm giác hai cái chân băng lãnh, một hồi công phu, dưới chân băng đi lên kết, một hồi công phu, hai cái đùi bên trên tất cả đều là một mảnh bằng đế nhất kêu một tiếng không tốt, hắn nhanh chóng phát ra một loại pháp lực tới, loại pháp lực này hóa thành một mảnh liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa từng đốt đi, một mảnh kia liệt hỏa hỏa táng hàn băng. Cái kia bằng hóa thành nước. Thế nhưng là, hắn quát to một tiếng, một chút bắn lên tới, bởi vì, nước kia lại là sôi trào. Lần này đem hắn bỏng đến đau đớn. Đế nhất hết sức kỳ quái, mình đã là thần tiên, vì cái gì còn sợ những thứ này sôi trào thủy. Hắn nhanh chóng vung lên tay tới, đánh ra một loại pháp lực tới, loại pháp lực này đánh đi ra, đánh vào trong nước. Trong nước đột nhiên xuất hiện một con ma quỷ. Hắn lớn tiếng nói, đế nhất, người đi tới nơi này chính là tự tìm cái chết. Tên ma quỷ này nói, ta là Si Vưu thủ hạ đại tướng Ma Si. Nguyên lai, cái này Si Vưu thủ hạ có tứ đại ma soái. Mỗi cái ma soái đều tương đương yêu soái. Hắn lớn tiếng nói, ngươi đắc tội chúng ta ma quỷ, ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không sống nôi. Đế nhất trừng mắt lên tới. Ta lúc nào đắc tội các ngươi? Hắn thực sự nhở không nổi chính mình cái gì đắc tội Ma Si. Bất quá, hắn căn bản không sợ Ma Si. Hắn trừng mắt lên, kêu to, liền để Si Vưu lăn ra đến nhận lấy cái chết. Cái này Ma Si cười to. Người còn chưa đủ tư cách. Ao ào ào, bốn phương tám hướng lại thoát ra một mảnh liệt hỏa tới. Cái này một mảnh liệt hóa một chút bao vây khoa phụ phát ra từng tiếng kêu thảm. Vốn là, đế nhất nên đi cứu mệnh, thế nhưng là, hắn lại cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Lần này cũng làm cho Ma Si ngạc nhiên. Ngươi tại sao không đi cứu người? Đế nhất cười lạnh. Ta mới không quan tâm mệnh của hắn. Kỳ thực, trong lòng của hắn minh bạch, cái kia khoa phụ chính là cố ý dẫn dụ chính mình. Đó chỉ là một cạm bẫy. Hắn thần kinh bách chiến đương nhiên minh bạch. Ma Si quát to một tiếng, đế nhất, hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Hắn vung lên tay tới, từng thanh lưỡi búa bay ra ngoài, thanh này đem lưỡi búa lóe hàn quang chém về phía đệ nhất. Đế nhất cười ha ha, lớn tiếng nói, tự tìm cái chết. Bàn tay của hắn đánh đi ra, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này bay giữa không trung, pháp bảo này phát ra đạo đạo tia sáng, từng đạo ánh sáng này liên tục chém ra, ngàn vạn thanh trường kiếm chém về phía Ma Si. Sụp đổ, trường kiếm đụng phải lưỡi búa, phát ra từng tiếng vang dội, thanh này thanh trường kiếm đụng nát thanh này đem lưỡi búa. Ma Si đột nhiên nhảy dựng lên, hắn một chút vung ra mười mấy cái tay tới, cái này từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng chụp vào đế nhất. Cái này từng cái tay quét ra một mảnh gió lốc tới. Cái này một mảnh gió lốc quét qua nhường bốn phía biến một mảnh đen nhánh. Tiếp lấy, cái này từng cái bàn tay chụp vào đế nhất. Đế nhất đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm lạnh như băng nhất chạm mà ra, từng đạo sấm sét chém ra tới, cái này từng đạo trường kiếm chi quang một chút chém trúng Ma Si. Ma Si phát ra từng tiếng gọi, thanh này thanh kiếm liên tục vào trong lòng của hắn. Cái này Ma Si thân thể một chút đã nứt ra, tiếp lấy, Ma Si trong bụng lăn ra một mảnh chất lỏng màu đen tới. Ao ào, phía trước truyền ra thanh âm kỳ quái, thanh âm này dường như là tiếng nước chảy, phía trước xuất hiện một đầu màu đen tiêu hà. Chương 363, pháp bảo quá nhiều. Đế nhất nhìn chằm chằm đầu này tiêu hà. Trong con sông này có khuôn mặt, gương mặt này chính là khoa phụ khuôn mặt. Tiếp lấy, khoa phụ từ trong nước chui ra ngoài, hướng về phía hắn kêu to, cứu mạng, cứu mạng. Đế nhất con mắt tránh ra một loại màu vàng ánh sáng tới. Cái này một mảnh tia sáng quét đến khoa phụ trên mặt, thế nhưng là, lần này lại không có nhìn ra thật giả tới. Đế nhất thân thể bên cạnh xuất hiện một con ma quỷ, tên ma quỷ này chính là Ma Đằng. Hắn nhỏ giọng hướng về phía đế nhất nói, đại thần, cái này khoa phụ thật sự. Ma Đằng bản sự khác không lợi hại, nhưng mà, hắn nhận thức bản sự rất lợi hại. Cho nên, hắn nhận định 10 phần chắc chắn. Khoa phụ chung quanh có trường trương cực lớn miệng, cái này từng cái miệng bên trong lộ ra bén nhọn răng, cái này từng trương miệng cắn về phía khoa phụ. Khoa phụ trên thân thể chảy ra một mảnh màu đỏ huyết tới. Đế nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra hoàn toàn lạnh lẽo quan mang, kêu một tiếng, đừng muốn tổn thương người. Hắn vung lên tay tới, từng thanh trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, liền chém chúng cái này từng cái miệng, cốt sụp đổ, cái này từng cái miệng một chút biến mất. Thế nhưng là, lại cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ tới, cái này một cái vòng xoáy đem khoa phụ cuốn đi. Đế nhất quát to một tiếng, chạy đi đâu? Hắn tung người một cái nhảy đến tiêu hà bên trong. Thế nhưng là, hắn nhảy một cái đến tiêu hà bên trong liền hối hận. Bởi vì, vậy căn bản không phải tiêu hà. Cái kia tiêu hà lập tức tiêu thất, biến thành một cái vực sâu. Lần này nhảy đến trong vực sâu. Cái này vực sâu khoảng chừng 100.000 thước sâu. Hơn nữa bốn phương tám hướng cũng là bén nhọn đâm. Những thứ này đâm từ bốn phương tâm hướng đâm về đế nhất. Cái này ma hải quả nhiên lợi hại, cơ quan trọng trọng, nguy hiểm trọng trọng, mỗi một cái chỗ đều phải mệnh. Bất quá, đế nhất như cũ cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Nguy hiểm gì đều không để ý, hắn tiện tay ném ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ dù, thanh dù này đỡ ra bốn phương tám hướng công kích. Một con ma quỷ nhảy ra, hắn dáng dấp 10 phần cao lớn, khoảng chừng cao 3 trượng, đầu của hắn đặc biệt lớn, thân thể đặc biệt tiểu. Hắn kỳ quái vẫn nói, đế nhất, người như thế nào có nhiều như vậy pháp bảo? Nói như vậy, một người có thể có mấy món pháp bảo đã rất lợi hại. Thế nhưng là, đế nhất dường như toàn thân cũng là pháp bảo, tiện tay vung lên, liền vung ra như thế pháp bảo tới. điểm này liền để rất nhiều ma quỷ đỏ mắt. Đế Nhất cười ha ha. Pháp bảo của ta vẫn là pháp bảo cao cấp. Hắn có thể đem pháp bảo vô hạn cường hóa, tùy ý một cái bình thường pháp bảo đến trong tay của hắn, liền có thể cường hóa pháp bảo cao cấp. Cho nên, pháp bảo của hắn cũng là 10 phần ưu. Ma quỷ kêu lên, đem ngươi pháp bảo giao cho ta, ta tạm tha mệnh của ngươi. Ánh mắt của hắn đỏ lên. Tên ma quỷ này cũng là lợi hại ma quỷ, hắn là Si Vưu thủ hạ đại tướng một trong, bị. Hắn vung lên tay tới, một chút xuất hiện mấy trăm đầu tay, những thứ này tay chụp vào Đế Nhất. Từng cái ma quỷ nhảy ra. Bọn hắn lớn tiếng kêu to lên. Hắn một chiêu cũng có thể diệt Đế Nhất. Hắn thần thông quảng đại, giết Đế Nhất không thành vấn đề. Hắn là lợi hại đại tướng, giết Đế Nhất rất dễ dàng. Hắn nhiều nhất 3 chiêu liền có thể giết Đế Nhất. Mị phát ra một tiếng lợi gọi tới, mấy trăm con tay một chút chụp vào Đế Nhất. Đế Nhất chỉ là cười lạnh, hướng về phía pháp bảo một ngón tay, một cái kia pháp bảo biến hóa, biến thành một cái trầm trọng đại đao, thanh này trầm trọng đại đao trọng trong chém xuống đi, thanh này bằng lãnh trường đao quét về phía những thứ này đại thủ. Đạo quang như một vòng xoay qua chỗ khác. Sụp đổ, một cái tay bay thẳng ra ngoài, tiếp lấy, những thứ khác tay cũng bay ra ngoài. Đệ Nhất gần liền đem những cái kia tay chặt đứt. Hắn cười lạnh, nói, Mị, ngươi còn có cái gì bản sự? Mị thân thể một cái run rẩy, thân thể của hắn bên trên lại dài ra một cái đại thủ tới, một cái này tay vung ra tới, từ trong tay vung ra một cái pháp bảo tới. Pháp bảo này bay đến không trung bên trong, hóa thành một chiếc gương. Mặt này gương đồng một nửa là màu trắng, một nửa là màu đen. Đây là tiên thiên chí bảo, em mở dương kính. Màu trắng lóe ra từng đạo bạch quang chói mắt, những thứ này bạch quang chiếu rọi, những thứ này bạch quang như từng thanh trường kiếm chém về phía Đế Nhất. Cái kia màu đen lóe ra từng đạo hắc sắc quang mang, loại ánh sáng này quét về phía Đế Nhất chân nguyên. Kỳ thực, những thứ này bạch quang dễ dàng ngăn cản. Thế nhưng là, muốn mạng là những cái kia hắc quang, những cái kia hắc quang là công kích chân nguyên. Chỉ cần đánh nát chân nguyên liền sẽ để Đế Nhất hội phi yên diệt. Đồng dạng tiên nhân thường thường chỉ lo chống đỡ bạch quang, mà quên hắc quang. Thế nhưng là, hắc quang này mới là phải chết. Hơn nữa loại này hắc quang chỉ có quỷ hồn mới có thể ngăn cản. Cho nên, hắn cho là lần này Đế Nhất chết chắc. Hắn lộ ra cười đắc ý. Thế nhưng là, Đế Nhất như cũ cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp vung lên tay tới, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này chính là bản cổ phủ đầu, cái này trầm trọng lưỡi búa trực tiếp bổ về phía em mở dương kính. Pháp bảo này căn bản vốn không cản những cái kia hắc quang, mà là trực tiếp công kích pháp bảo, đây là một chiêu chí mạng. Một chiêu này thật là muốn chết, trực tiếp công kích pháp bảo. Em mở ầm. Trầm trọng lưỡi búa đập ầm ầm đã trúng em mở dương kính. Sụp đổ, từng tiếng vang lớn, pháp bảo này một chút đánh nát. Mị quát to một tiếng, xui xẻo hắn nhanh chóng tung người một cái chạy trốn rồi. Sụp đổ, cái thanh kia lưỡi búa bổ ra, trực tiếp đem tên ma quỷ này đập bay. Những thứ khác ma quỷ từng cái hù chạy. Đệ Nhất từng thanh khoa phụ cứu ra. Ầm ầm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa đại điện. Chương 364, Ma Vương Điện. Khoa phụ một hồi quỳ xuống đến, quay về Đế Nhất dập đầu đi, hắn cảm kích cực kỳ. Quay về Đế Nhất nói rằng ta thật không có nghĩ đến ngươi còn có thể tới cứu mệnh. Đế Nhất cười nhạt, nói rằng cùng ta đi, tuyệt đối có chỗ tốt của ngươi. Ma Đằng nói rằng hắn là tốt nhất quả với, theo hắn có thịt ăn. Cung điện này phun ra từng mảng màu đen yên vụ, trên cung điện này khắc họa từng cái sinh vật khủng bố. Toàn bộ đại điện liền giống như một cái to lớn đầu lâu. Ma Đằng quay về Đế Nhất nói rằng, nữ thần chúng ta vẫn là rời đi đi, cái này ma hải rất lợi hại. Nói nữa, nếu như Si Vu trở về, chúng ta một không sống nổi. Hắn là ma quỷ, đương nhiên biết Sivu lợi hại. Sivu là ma quỷ chi vương, giết chết bọn họ rất dễ dàng. Cung điện này chính là Sivu đại điện, chỉ cần đi vào chính là cựu tử nhất sinh. Nhưng là, Đế Nhất nhưng cười nhạt. Hắn nói rằng ta muốn đi tìm chứng Vu, ta hỏi hắn tại sao đối phó ta. Ma Đằng một hồi ngăn cản Đế Nhất. Nữ thần, ngươi không muốn sống nữa, ngươi là đấu không lại hắn. Hắn rõ ràng Sivu một lợi hại. Hắn lo lắng Đế Nhất. Con thứ ba là cười nhạt, niềm tin của hắn 10 phần nói rằng Sivu ở là đối thủ. Rầm. Quá cửa mở, Đế Nhất trực tiếp một hồi đi vào. Hai người bọn họ chỉ có đi theo vào. Bọn họ vừa vào cửa. Đại môn kia liền một hồi chăm chú đóng lại. Bên trong trở nên đen kịt một màu. Phía trước xuất hiện một cái cướp ống kính, mỗi một đem cái dịu đều lóe hàn quang. Cái dịu phía dưới có từng cái người. Những người này cúi đầu, đối với những kia cái dịu. Sứ pháp đi ngã xuống, một mảnh máu tươi tứ tung, từng cái đầu hướng về bốn phương tám hướng. Khoa phụ đông nhiên xuống tới, manh. Một con to lớn tay vứt ra đến, trực tiếp một hồi đem khen ngợi phụ đánh ra vài thước. Cái ma quỷ xuất hiện. Những này ma quỷ mở ra miệng rộng phát sinh từng tiếng khó nghe tiếng kêu. Đế Nhất phất lên lánh leo trường kiếm, này một đem lánh leo trường kiếm hóa thành dài trăm ngàn trượng, này một cái trường kiếm chém ra đi, liền đem những này ma quỷ một hồi chém bay. Đón lấy, xuất hiện một to lớn bộ xương đầu đến, cái này lâu đầu có tới ngọn núi một dạng đại. Bộ xương này đầu bày đặt, từ mũi con bên trong phun ra một mảnh trúc đến, này một mảnh vân căn cứ vào đến, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đế Nhất quát to một tiếng, Sivu đi ra rầm rầm, xuất hiện lại xuất hiện mấy cái bộ xương đến. Lần này tổng cộng xuất hiện 7 cái đầu lâu. Những này đầu lâu trong lỗ mũi phun ra một mảnh trúc tạp đến, này một mảnh hun khói hóa mảnh biển khói. Khắc cái đầu lâu nhảy dựng lên, nhảy đến yên vụ bên trong. Những này điên khá là bên trong rỗi ra từng con to lớn tay đến, những này bàn tay lớn chụp vào Đế Nhất. Đế Nhất kêu một tiếng Sivu, nhát gan quỷ, không dám ra đến một trận chiến. Hắn trực tiếp dùng ra như thế pháp bảo đến, này cái pháp bảo đánh ra đi, biến thành từng con nắm đấm thép, này từng con nắm đấm thép tầng tầng quét về phía những này đại thủ. Vỡ vỡ, lần này liền đem những này nữ tay đánh nát. Nhưng là, Yên Vân lại xuất hiện từng cái thật dài dây xích, những này dây xích bốn phía. Mới dùng hướng về Đế Nhất. Đế Nhất trừng mắt lên đến, hai con mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo, hắn kêu to một thanh đi chết đi. Một pháp bảo đánh ra đi, cái này pháp bảo bay đến giữa không trung bên trong. Đông nhiên lớn lên, cái này pháp bảo biến thành một to lớn địa cầu, cái này cầu như núi non cùng kích cỡ, cái này cầu ầm ầm một hồi đập vào này một mảnh yên vụ bên trong. Đem những này một mảnh biển khói đập vỡ. Tiếp theo nhảy cái ma quỷ đến, cái này ma quỷ mọc ra 9 cái bộ xương đầu. Cái này ma quỷ lớn tiếng kêu Đế Nhất, ngươi đánh bại hai cái đại tướng, hiện tại nên từ chúng ta đi trừng trị ngươi. Cái này ma quỷ cũng là một thành viên đại tướng. Đón lấy, những thứ khác hai cái ma tướng cũng ra phát hiện. Ba người bọn hắn đồng thời bao vây Đế Nhất. Bọn họ lớn tiếng kêu ba người chúng ta cùng tiến lên, ngươi chính là bản lãnh thông thiên cũng là một con đường chết. Ba cái ma tướng đương nhiên hết sức lợi hại. Rất nhiều ma quỷ đều giật mình. Bởi vì, này ba cái ma tướng chưa từng có đồng thời liên thủ quá. Bởi vì, căn buồn không có đáng giá bọn họ liên thủ người. Tam tướng liên thủ, liền ngay cả thiên đế cũng không sớm đối thủ. Tam tướng liên thủ, diệt Đế Nhất khinh mà dịch nâng. Ba cái ma tướng đồng loạt ra tay, ba cái. Pháp bảo đồng thời đánh ra đi, ba cái to lớn cầu bay đến giữa không trung bên trong. Sau đó trở nên ngọn núi như thế, cái cầu ầm ầm đập về phía Đế Nhất. Hắn bỗng nhiên phất lên tay đến, thập nhị phẩm kim liên bay ra, này kim liên hình thành từng đóa to lớn kim liên, lập lòe ra đạo đạo kim quang, này kim liên bỗng nhiên ngăn những này pháp bảo. Vỡ vỡ, từng cái pháp bảo đánh bay. Những này kim liên bỗng nhiên là động, một rưỡi biến hóa, biến thành một thanh khổng lồ vài vệ, này một thanh trường đao quay về ba cái ma tướng chém qua. Một đao kia dưới, không gì không xuyên thủng. Oanh xuyên đi, từng cái pháp bảo chém vào nát tan. Này một đạo hào quang màu vàng nóng chợt lóe lên, toàn bộ đại điện phát sinh kinh thiên động địa tiếng, đại điện xuất hiện từng cây to lớn xương. Này nhất đao chạm đứt đoạn mất xương. Thay đổi. Vỡ vỡ, lần này đem toàn bộ đại điện chém tràng. Ba cái ma tướng hoàn toàn biến sắc, bọn họ vạn vạn không có Đế Nhất kinh khủng như thế. Bọn họ mau mau rua ra, ngăn trở đại điện. Đang lúc này, này thanh ảnh lóe lên mà qua. Ba cái ma tướng phát sinh một tiếng kêu quái dị, bị một hồi nện ở phía dưới. Rầm rầm rầm, phía trước đột nhiên phát sinh một tiếng thanh vang lớn. Một người khổng lồ xuất hiện với. Chương 365, muốn đầu của ngươi. Người khổng lồ này ba đầu sáu tay, mọc ra 9 cái chân. Người khổng lồ này 10 phần kinh khủng. Hắn chính là chiến thần Sivu. Hắn so hoàng đế còn muốn lợi hại hơn. Hắn đương nhiên không đem Đế Nhất đặt ở trong mắt. Toàn bộ thiên thượng thiên hạ, có thể đánh bại hắn người không nhiều. Người khổng lồ này nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, hướng về phía Đệ Nhất quát to một tiếng, "Đế Nhất, thật lớn mật, dám hủy bản vương đại điện. Hôm nay liền để người bồi thường." Đế Nhất cười lạnh, chỉ vào Sivu và nói, ngươi tại sao muốn đối phó ta? Sivu nói, bản vương liền nghĩ tiễn đưa người xuống địa ngục. Đế Nhất lộ ra trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chỉ hướng Sivu. Hắn lớn tiếng nói, hôm nay liền chặt phía dưới đầu của ngươi. Hắn đương nhiên biết Sivu lợi hại, bất quá, hắn chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Sivu cười ha ha, từng khối tảng đá bốn phía bắn bay, một khối này tảng đá chấn động đến mức bay về phía bốn phương tám hướng. Đệ Nhất, người quả nhiên có lá gan, cũng dám khiêu chiến bản vương. Hôm nay liền để người biết bản vương lợi hại. Hắn vung tay lên, từng cái ma quỷ nhảy ra, những thứ này ma quỷ chuyển đến từng cái trống to. Mỗi mặt trống đều có mấy trăm thước cao. Mỗi một mặt trống trên có khắc một con ma quỷ. Bọn hắn nổi trống trợ uy. Tiếng nói ầm ầm. Tiếng trống vang lên, đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa. Cái này 12 mặt trống lớn là 12 mặt ma cổ. Loại này tiếng trống có thể khiến người ta tâm thần hỗn loạn, cái này chúng ma trống có thể đem thần tiên đánh chết tươi. Đế Nhất cảm giác trong lòng sụp đổ vang lên. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát ra từng tiếng vang dội, toàn thân thịt cũng bắt đầu lên vang lên. Tim của hắn đập đang tăng nhanh, hắn cảm giác nhịp tim của mình dường như vừa truyền đạt đến mấy ngàn phía dưới. Hắn cảm giác lòng của mình dường như muốn nhảy ra. Tim đập càng lúc càng nhanh, những cái kia tiếng trống càng lúc càng nhanh. Hắn cảm giác đầu dường như nổi, hắn như cũ cười lạnh, nói, đây là điều trùng tiểu kỹ. Hắn đột nhiên vung ra chuông thần tới, cái này chuông thần phát ra một tiếng kinh thiên động địa cực lớn tiếng vang. Một tiếng vang này kinh thiên động địa, sụp đổ, cả vùng mỏ một cái mở. Biển cả gây nên ngàn thước sóng lớn. Sụp đổ, lần này liền đem những cái kia ma quỷ chấn động đến mức trong lòng run sợ, kia từng cái ma quỷ run rẩy, phát ra từng tiếng kêu thảm. Sụp đổ, một mặt ma cỗ đầu tiên mỗ một cái rách ra. Tiếp lấy, những thứ khác trong cũng từng cái làm vỡ nát. Từng mảnh màu đỏ huyết bốn phía bắn tung tóe. 12 mặt trống một chút biến hóa, biến thành 12 cái ma quỷ. Nắm giữ vung lên đại thủ, một tòa cung điện to lớn lại xuất hiện. Những thứ này ma quỷ nhao nhao chạy trốn rồi. Bọn hắn từng cái có đến phía sau đại điện. Sivu trừng mắt lên tới, hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn quát to một tiếng, đế nhất, người tốt gan to, cũng dám hủy diệt pháp bảo của ta, ta muốn mạng của ngươi. Từng cải ma quỷ nhảy dựng lên kêu to. Đại vương, diệt nó. Đại vương, chỉ cần một chiêu cũng có thể diệt hắn. Đại vương thiên hạ trên trời vô địch. Đại vương thần công vô địch, đế nhất nhất định không phải là đối thủ. Bọn hắn nhao nhao xem thường đế nhất. Đệ nhất cười lạnh, nói, Sivu liền muốn đầu của ngươi. Hắn vung lên tay tới, từng thanh trường kiếm bay lên, thanh này thanh trường kiếm xoay tròn lấy, từ bốn phương tám hướng chém ra, ngàn vạn đạo trường kiếm lăng không xuống, dường như từng đợt mưa kiếm, những thứ này kiếm quét về phía Sivu. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa tất cả đều là một mảnh kiếm quang. Lần này tựa hồ muốn đem Sivu chém thành ngàn vạn nhanh. Sivu vung lên tay tới, một cái này thiết quyền đánh đi ra, một cái này thiết quyền đầu danh thiên đập mà. Phát ra một tiếng vang to lớn. Một cái này nắm đấm liền chặn những cái kia trường kiếm lạnh như băng, sụp đổ. Từng thanh trường kiếm đánh bay. Thế nhưng là đế nhất đột nhiên giơ tay lên, một thanh trường kiếm đột nhiên dài ra, thanh trường kiếm này biến khoảng chừng ngàn vạn trường dài, thanh này trường kiếm từ trời đông một mực chém tới tây thiên. Ấm ầm long, từ trên trời giáng xuống, sụp đổ, lần này đem Sivu cánh tay chém xuống tới. Sivu phát ra một tiếng kêu tới, hắn lung lay thân thể, mở lớn miệng rộng, phun ra ba mảnh liệt hỏa tới. Cái này ba mảnh liệt hỏa tạo thành từng cái hỏa cầu, cái này từng cái hỏa cầu đánh tới hướng đế nhất. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng biến một mảnh hỏa hồng. Bốn phương tám hướng biến thành một cái biển lửa. Nắm giữ cười ha ha. Đế nhất, lần này ngươi liền xong rồi. Hắn cho là có thể thiếu chết đế nhất. Bởi vì, đây là tam muội chân hỏa. Cái này chân hỏa có thể thiếu chết thần tiên. Đế nhất cười lạnh, nói, nghĩ đốt chết ta, nằm mơ giữa ban ngày hắn vung lên tay tới, kim liên bay ra ngoài, cái này kim liên đoá đoá nở rộ, biến thành 12 thanh cực lớn rủ, những thứ này dù ngăn những thứ này liệt hỏa. Những thứ này kim liên quét ra đi, những cái kia liệt hóa một chút diệt. Sivu cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ đế nhất lợi hại như thế, liền nhanh chóng vung lên tay tới, như thế pháp bảo đánh ra ngoài. Pháp bảo này bay đến giữa không trung, hóa thành một cái cực lớn đĩa, cái này đĩa tránh ra vạn đạo tia sáng. Cái này đĩa hướng về phía những thứ này kim liên nện xuống tới. Sụp đổ. Pháp bảo đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Đế nhất niệm lên chủ ngữ tới, những thứ này kim liên một chút biến hóa, biến đem từng nhánh trường thương, những thứ này trường thương ẩm vàng châm ra ngoài, trường thương này một chút biến trăm ngàn trượng cao. Cái này từng nhánh trường thương ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một cái đỉnh tiên lập địa trường thương, thanh này trường thương châm ra ngoài, ầm, lần này đem Sivu pháp bảo đảm thấu. Đệ nhất vung lên đại thủ, cái này một cây bay về phía Sivu. Từng mảnh huyết nục bốn phía bắn tung tóe, Sivu tung người một cái chạy trốn rồi. Đồng nhiên, Hồng Vân vội vàng đến đây, hắn kêu to, xảy ra chuyện lớn. Chương 355. Hồng Vân vội vàng hướng đế nhất hồi báo. Nguyên lai, yêu thú thừa dịp hắn đang cứu người vậy mà tập kích khoa phụ tộc. Đem khoa phụ tộc người giết không thiếu. Đế nhất trừng mắt lên tới, từ răng bên trong lóe ra mấy chữ tự tìm cái chết. Bọn hắn trở lại khoa phụ tộc xem xét, một mảnh cảnh tượng thê thảm, từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, có chút thi thể vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Khoa phụ bước lên nắm đấm tới, kêu một tiếng, ta đi báo thủ. Nói, liền bay lên. Thế nhưng là, đế nhất khoát tay ngắn lại hắn. Trừng mắt đều, ngươi không nên vọng động. Khoa phụ dừng lại, hai con mắt nhìn qua hắn. Đế nhất cảm thấy có chút không đúng, bởi vì yêu thủ giết người bình thường sẽ không trực tiếp cắn. Cho nên, hắn cảm giác những người này không phải yêu quái giết. Người không nên lạnh nhanh, điều tra rõ ràng động thủ lần nữa. Hắn nhìn qua Hồng Vân vẫn nói, đến cùng là cái nào yêu xoáy mang theo yêu quái tới. Hồng Vân nói, liên đến một người, người đó chính là anh bố. Hắn đương nhiên nhận biết anh bố. Vừa nói như vậy, đế nhất cảm thấy lại càng kỳ quái, anh bố mặc dù tàn bạo, nhưng mà, hắn sẽ không trực tiếp ăn thịt người, cũng sẽ không trực tiếp cắn người, ở đây lại có mấy cô không trọn vẹn thi thể. Hắn suy đoán việc này không phải anh bố làm. Hắn đối với khoa phụ nói, người đi trước điều tra một chút, tìm được hung thủ phía sau, thương lượng lại biện pháp. Khoa phụ vội vàng rời đi. Đế nhất liền trở về tu hành. Gần nhất, hắn vội vàng đối phó địch nhân, tiến hóa ít thời gian. Cho nên, hắn phải nắm chặt thời gian tu hành. Bởi vì, đại quyết chiến thời gian đã tới gần. Hắn hiểu được, hắn nhất định sẽ cùng tộc khác có một cái đại quyết chiến. Đầu tiên, hắn muốn cùng yêu tộc có một cái đại quyết chiến. Một mình hắn muốn khiêu chiến 10 đại yêu soái. Bây giờ, hắn chỉ có thể đối phó 4 đại yêu soái, cho nên, thực lực của hắn còn thua kém rất xa. Cho nên, phải nhanh chóng tu hành. Hắn yên lặng niệm lên chủ ngữ tới, hai cánh tay chậm rãi nâng lên, trong khí hải xuất hiện một cái nguyên anh, cái này nguyên anh càng lúc càng lớn. Như đầu người cùng kích cỡ. Cái này nguyên anh bắt đầu tiến hóa. Đế Nhất trên trán lăn ra giọt giọt mồ hôi tới, hắn cảm giác toàn thân nóng bỏng, cả người dường như bốc cháy. Mỗi một lần tiến hóa đều phá lệ đau đớn, dường như thoát thai hoán cốt như thế. Nhưng mà, lại thống khổ cũng tu hành. Nếu như hắn không tiến bộ, người khác liền sẽ đem hắn giết đi. Cái này nhược nhục cường thực xã hội, rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Cho nên, hắn chỉ có liều mạng tu hành. Cái này Nguyên Anh càng lúc càng lớn, biến hai cái đầu lớn nhỏ, cái này Nguyên Anh vẹn vẹn thành một cái hồ lô hình. Đế Nhất giật mình, chẳng lẽ cái này Nguyên Anh có thể chia hai cái? Nếu như chia hai cái Nguyên Anh, chính mình chẳng khác nào có hai cái cơ hội sống lại. Cho nên, hắn lại hỏi, hệ thống, ta có thể nắm giữ hai cái Nguyên Anh sao? Một cái Nguyên Anh tiến hóa hai cái Nguyên Anh, tiếp đó, ba cái Nguyên Anh. Hắn dạng này một mực tiến hóa tiếp, một mực tiến hóa đến bốn cái Nguyên Anh. Nói như vậy, Đại La Kim Tiên cũng vẹn vẹn một cái Nguyên Anh. Hiện tại hắn có 7 cái Nguyên Anh, thì tương đương với có 4 cái cơ hội sống lại. Đế Nhất chậm rãi nâng lên tay tới, thân thể của hắn cũng bắt đầu tiến hóa, thân thể của hắn phải biến đổi đến mức sắt thép như thế rắn chắc. Thân thể của hắn chậm rãi biến cao lớn, chung quanh người vây ra một mảnh hào quang màu xanh lam. Hai cánh tay chậm rãi nâng lên, cái này hai cánh tay đột nhiên chụp ra ngoài, phát ra một tiếng vang lớn. Sụp đổ, mấy ngàn dặm thêm ra một cái động lớn. Chiêu thức của hắn cũng tại tiến hóa. Vốn là, đây chỉ là thông thường một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng mà một chiêu này đi qua tiến hóa thì trở thành trung cực Thái Sơn áp đỉnh. Một cái này tay ầm vang xuống, trước mặt sơn phong phát ra ầm ầm tiếng vang, một ngọn núi này phong lung lay một chút sụp đổ. Hắn lần nữa tay giơ lên, một cái này tay khẽ vung, vậy mà hóa thành bốn cái tay trưởng, đây chính là bốn anh chỗ tốt, cái này bốn cái tay trưởng một chút đánh đi ra bốn phương tám hướng đồng thời phát ra tiếng ầm ầm. Vốn là, hắn phân thân thực lực vẹn vẹn tương đương thực lực hắn 1/10, lần này bốn anh, mỗi một cái phân thân thì tương đương với một cái chính mình. Cứ như vậy, nếu như phân thân mà nói, lại thêm chính mình, thì tương đương với có bốn cái chính mình. Đế Nhất cười ha ha. Có bốn cái phân thân, chính mình còn sợ gì yêu soái? Chính là 10 cái yêu soái tới, như cũ cùng một chỗ tiêu diệt. Hắn vung tay lên, 5 cái Đế Nhất cùng lúc xuất hiện, 5 cái thiết quyền vung lên tới, kinh thiên động địa. Hắn luyện một hồi thu phân thân. Hắn lấy ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này là từ ma quỷ nơi đó giành được. Pháp bảo này vẹn vẹn một cái hạ phẩm pháp bảo này chỉ là một thanh kiếm này chỉ có thể bay lên giết người. Hơn nữa, chỉ có thể dùng một lần. Theo lý thuyết, dạng này bảo kiếm đối với đồng dạng thần tiên căn bản là vô dụng. Bất quá, hắn như cũ có thể đem pháp bảo như thế luyện thành pháp bảo cực phẩm. Hắn cầm lấy cái kia pháp bảo tới, hướng về phía hệ thống kêu, vô hạn tiến hóa khởi động. Một thanh âm vang lên. Xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. Nữ tử này nói. Xin hỏi đem cái này pháp bảo tiến hóa thành pháp bảo gì? Tiến hóa thành cấp cuối pháp bảo. Từng đạo kia sáng vây ta đi. Từng đạo ánh sáng này hóa thành một mảnh màu đỏ liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hóa đốt pháp bảo này chậm rãi biến sắc. Đế Nhất vung lên tay tới, cái này một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này phát ra từng đạo hào quang chói sáng. Pháp bảo này ầm vang xuống, đem bền chắc đại địa đập ra một cái hố sâu to lớn tới. Chương 367, Dương Đông kích Tây. Khoa phụ sau một phen điều tra, hắn cho rằng nhất định anh bố làm. Thế là, hắn liền đi tìm anh bố báo thủ. Hắn cho là mình chắc chắn có thể thu thập anh bố. Thế là lặng lẽ theo dõi anh bố. Một ngày này, anh bố đi tới một cái trong hồ, hắn mở ra miệng rộng, đột nhiên hút một cái, liền đem một cái yêu quái hút tới trong miệng của mình, hắn vẹn vẹn cắn một cái, liền đem tên yêu quái này cổ cắn nước, tiếp đó, hé miệng mấy lần liền đem tên yêu quái này nuốt xuống bụng. Khoa phụ cảm giác cái này anh bố có chút kỳ quái, vì sao lại ăn yêu quái, theo lý thuyết, bọn hắn là đồng loại. Chẳng lẽ anh bố ưa thích sát hại đồng loại? Anh bố trong hồ tay giơ lên, một cái này nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, một cô cường đại pháp lực đi ra. Cái này pháp lực hóa thành từng thanh trường kiếm, thanh này đem trường thương bay ra ngoài, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng kêu thảm, mỗi một cây đều chính xác định tại trên cổ yêu thủ. Một màn này tay hết sức lợi hại. Khoa phụ âm thầm kinh tâm, hắn bây giờ không có nghĩ đến anh bố lợi hại như thế. Nếu như tùy tiện ra tay, chính mình sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, hắn không nóng nảy hành động, hắn lặng lẽ tìm kiếm lấy cơ hội động thủ. Anh bố xâm nhập đáy hồ bên trong. Đáy hồ bên trong có một cái vực sâu, cái này trong vực sâu có một cái cực lớn yêu thủ. Yêu thủ này khoảng chừng mấy ngàn trường đại. Cái này yêu quái nhìn chằm chằm con mắt thật to, đôi mắt này nhìn chằm chằm anh bố. Anh bố vung lên tay tới, một cái này tay đột nhiên biến lớn, biến thành một thanh băng lãnh trường đao, thanh này trường đao khoảng chừng dài mấy chục thước, thanh này băng lãnh trường đao một chút chém về phía cái kia yêu thủ. Hoa, một đạo huyết thẳng tắp tràn ra tới, lần này chém bị thương yêu thủ. Yêu thủ này là một cái hồng hoang man thú, loại này yêu thú thực lực thập phần cường đại, hắn phát ra gầm lên giận dữ tới, trầm trọng móng đuốt lấy xuống, một cái này móng đuốt nện xuống tới. Bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang rội. Anh bố kêu một tiếng, không tốt. Hắn nhanh chóng né tránh, lần này lui lại mấy chục thước. Cứ như vậy, liền một chút đến khoa phụ trước mặt, hắn cách khoa phụ rất gần. Đây là một cái tuyệt diệu cơ hội, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Bởi vì, anh bố đưa lưng về phía hắn. Khoa phụ trừng mắt lên tới, hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu, hắn đột nhiên vung lên lưỡi búa tới, lưỡi búa này mang theo một đạo lóe sáng quang mang trọng trong chém về phía anh bố. Anh bố đang chuyên tâm đối phó yêu thú, hắn căn bản không có nghĩ đến đằng sau sẽ có đánh lén. Chờ đợi hắn phản ứng lại, đã chậm, thanh này băng lánh lưỡi búa một chút chém bị thương hắn. Màu đỏ huyết theo thân thể của hắn chảy xuống. Anh bố quay đầu tới, hắn xem xét lại là khoa phụ. Hắn trừng lên mắt tới, hai con mắt trở nên đỏ như máu. Hắn quát to một tiếng, ngươi tại sao muốn đánh lén ta? Vừa rồi cái kia lập tức đả thương hắn, hắn đã bị thương. Khoa phụ lần nữa giơ lên băng lánh lưỡi búa, hắn gầm thét, ta muốn giết người, báo thủ. Từng cả yêu thủ kêu to lên. Giết hắn, giết hắn. Khoa phụ nhất định không phải anh bố đối thủ. Khoa phụ tính là gì, hắn căn bản vốn không có thể cùng anh bố đánh đồng. Anh bố thần thông quảng đại, giết chết khoa phụ rất dễ dàng. Khoa phụ đơn giản không biết trời cao đất rộng, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Bọn hắn cho là anh bố chắc chắn có thể giết khoa phụ. Khoa phụ khẽ cắn môi, kêu một tiếng, đi chết đi. Thanh này băng lánh lưỡi búa trọng trong chém đi xuống, cái thanh dịu này bay đến giữa không trung, thanh này lưỡi búa xoay tròn lây, quét ra một mảnh hạt cắt tới, thanh này hạt cắt quét về phía anh bố. Vốn là, anh bố so khoa phụ lợi hại, nhưng mà, hắn đã bị thương, hắn trông thấy thanh này lưỡi búa bay tới, liền trực tiếp một đấm đập đi, một cái này nắm đấm đánh đi ra, kinh thiên động địa một cái này nắm đấm đủ loạn sơn, một nắm đấm này đánh đi ra, chấn động đến mức một tòa núi lớn chấn động, một vách núi ầm ầm một chút nát. Sụp đổ, một cái này trầm trọng thiết quyền một chút đem cái thanh dịu này đánh bay. Khoa phụ vung lên tay tới, bốn phương tám hướng xuất hiện một mảnh đất vàng, cái này một mảnh đất vàng ngưng kết, kết thành từng cái nắm đấm, cái này từng cái nắm đấm từ bốn phương tám hướng đánh về phía anh bố. Sụp đổ, anh bố tiếp nhận trước mặt nắm đấm, thế nhưng là phía sau nắm đấm một chút đánh trúng hắn. Lần này đem anh bố đánh ra xa mấy chục thước. Khoa phụ cười ha ha, ta lần này nhất định giết ngươi. Mặt của hắn đột nhiên căng thẳng, hai con mắt tràn đầy đáng sợ sát khí. Hai thanh trầm trọng lưỡi búa bay lên, cái này hai thanh lưỡi búa trọng trong chém về phía anh bố. Khoa phụ bây giờ chính là giết chết anh bố thật là tốt cơ hội, bởi vì anh bố đã bị thương, đây là một cái cơ hội tốt, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, như vậy lần sau bị chết chính là mình. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, không phải người chết, chính là ta chết. Hắn lưỡi búa lớn lần nữa bay lên, lưỡi búa này hóa thành mấy ngàn thanh lưỡi búa, những thứ này lưỡi búa liên tục chém về phía anh bố. Lưỡi búa này chính là của hắn pháp bảo, đây là một cái pháp bảo thượng phẩm. Cái này tay cầm lưỡi búa bổ về phía anh bố. Mỗi thanh lưỡi búa đều bổ về phía anh bố yếu hại. Anh bố không có chỗ tránh, hắn ngược lại trực tiếp nên đón. Anh bố khẽ cắn môi, kêu một tiếng, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên vung lên tay tới, bay ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này đột nhiên vọt tới những cái kia lưỡi búa. Sụp đổ, lần này đem những cái kia lưỡi búa đụng vỡ. Thế nhưng là, khoa phụ lại lặng lẽ đi tới phía sau của hắn. Trong tay hắn lại xuất hiện một cái lưỡi búa, cái thanh dịu này trong trọng vỗ xuống, một chút chém trúng anh bố đầu. Anh bố một chút trọng trong đỗ xuống. Chương 358, vô địch phân thân. Khoa phụ xem xét cái yêu tinh này, cực kỳ hoảng sợ, hắn bây giờ không có nghĩ đến cái này yêu tinh cùng anh bố giống nhau như lúc. Chỉ là cái đứng anh bố người mặc áo đen, nằm dưới đất anh bố mặc quần áo trắng. Hắn nghĩ thầm, như thế nào có hai cái anh bố? Chẳng lẽ mình vừa mới đánh ngã chỉ là một cái phân thân? Áo đen anh bố cười ha ha. Khoa phụ, người lần này là công, người còn là đầu hàng cho ta đi. Cái này anh bố một chút hiện ra nguyên hình, biến thành một đạo nhân. Người đạo nhân này chính là Mã Nguyên. Mã Nguyên cười ha ha, hắn lớn tiếng nói, khoa phụ, hôm nay liền để người cái chết rõ ràng. Hắn nói đến, nguyên lại là hắn biến thành anh bố tập kích khoa phụ tộc, giết chết rất nhiều người. Anh bố lập tức nhảy dựng lên, kêu một tiếng, Mã Nguyên, người tốt lớn mật, vậy mà hủy hoại danh dự của ta muốn mạng của ngươi. Mã Nguyên vung lên tay tới, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này một chút đem anh bố thu. Khoa phụ cũng kêu lớn lây, Mã Nguyên, ta giết người báo thù rửa hận. Mã Nguyên hì hì nở nụ cười, nói, khoa phụ, ngươi không phải là đối thủ của ta, cùng đối nghịch một con đường chết. Khoa phụ xem xét Mã Nguyên vừa ra tay liền đem anh bố thu, hắn lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Mã Nguyên dạng này hung mãnh. Vốn là, hắn đánh bại anh bố chỉ là xảo thắng. Anh bố thực lực chân thật mạnh hơn hẳn. Chính mình chỉ sợ là đối thủ của hắn nghĩ tới ở đây, giả thoảng một thương vội vàng chạy trốn. Mã Nguyên cười lạnh, nói, khoa phụ, ngươi cảm giác ngươi có thể chạy thoát sao? Hắn vung tay lên, từng cả yêu quái xuất hiện, những thứ này yêu quái ngăn cản khoa phụ. Những thứ này yêu quái cũng là Mã Nguyên binh. Nguyên lại, những thứ này yêu tinh đều đầu phục Mã Nguyên. Từng thanh sáng long lanh binh khí ngăn lại khoa phụ. Khoa phụ khẽ cắn môi, kêu một tiếng, Mã Nguyên đừng khinh người quá đáng, ta và người liều mạng. Mã Nguyên vung lên tay tới, từng thanh trường kiếm lạnh như băng bay lên, những trường kiếm này từ bốn phương tám hướng chém về phía khoa phụ. Từng đạo quang mang chớp ra, đạo này đạo quang mang hóa thành từng thanh trường kiếm chặt đi xuống. Khoa phụ nhanh chóng vung lên lưới búa để ngăn cản lấy. Cứ như vậy hắn bị vây ở trong kiếm trận. Mã Nguyên hì hì nở nụ cười, nói, hôm nay, ta tới mệnh chết người. Đúng lúc này, Đế Nhất đột nhiên xuất hiện. Hắn trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra đáng sợ sát khí, hắn hai con mắt chăm chú nhìn Mã Nguyên, trong tay lộ ra trường kiếm lạnh như băng. "Thả ta ra thủ hạ, bằng không..." Trường kiếm của hắn một chút bày ra, chỉ hướng Mã Nguyên. Mã Nguyên chỉ là cười lạnh, nói, "Một hồi trước, ta vừa mới khôi phục nguyên khí, lần này, thật tốt thu thập ngươi." Từng cái yêu quái kêu to lên. "Đế Nhất, sao có thể là Mã Nguyên đối thủ? Mã Nguyên chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại Đế Nhất. Mã Nguyên thần thông rộng lớn, Đế Nhất căn bản không phải đối thủ. Chúng ta liền hảo hảo nhìn một chút Đế Nhất như thế nào bị đánh bại." "Đế Nhất, căn bản không phải đối thủ." Mã Nguyên trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo, tay phải hất ra, hóa thành một thanh trường đạo tới, thanh này trường đạo khoảng chừng mấy ngàn thước dài, một cây đao này chặt đi xuống, kinh thiên động địa. Hắn thực tế so Đệ Nhất muốn ra một cái cấp độ, theo lý thuyết, hắn có thể nghiền ép Đệ Nhất. Nhưng mà, Đệ Nhất có thể vô hạn tiến hóa. Đế Nhất trông thấy thanh này cực lớn trường đao chặt đi xuống. Hắn hì hì nở nụ cười, nói, tự tìm chết. Hắn vung lên tay tới, một cái trầm trọng lưỡi búa bay lên, thanh này lưỡi búa ở giữa không trung biến lớn, biến sơn phong cùng kích cỡ, hướng về phía cái thanh kia băng lãnh trường đạo đụng vào. Sụp đổ, xô ra một mảnh liệt hỏa tới. Đế Nhất không khỏi lui lại mấy bước, sắc mặt của hắn biến đổi, minh bạch Mã Nguyên lợi hại. Mã Nguyên phát ra một tiếng kêu tới, một cái pháp bảo đánh ra, pháp bảo này bay đến giữa không trung, pháp bảo này phát ra thất thải tia sáng tới, cái này thất thải tia sáng bay về phía Đệ Nhất. Đế Nhất lắc người một cái tử, một cái Đế Nhất xuất hiện. Cái này Đế Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, quét ra đi, sụp đổ, lần này đỡ lên công kích. Đế Nhất chân thân nhoảng một cái, lại đến Mã Nguyên phía trước. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này hung hăng bổ về phía Mã Nguyên. Mã Nguyên cực kỳ hoảng sợ kêu một tiếng, như thế nào có hai cái Đế Nhất? Hắn nhanh chóng liên tiếp lui về phía sau, hắn hiểu được hai cái Đế Nhất lợi hại, hắn là vô luận như thế nào đấu không lại hai cái Đế Nhất. Hai cái Đế Nhất cùng một chỗ cười ha ha. Lần này muốn mạng của ngươi. Bất quá, Mã Nguyên cũng là một cái thần tiên, hắn thần thông quảng đại, hắn cứ gọi âm thanh, phân thân pháp có gì đặc biệt hơn người. Hắn lắc người một cái tử, một chút xuất hiện 10 cái phần thân tới. Những thứ này phân thân nhào về phía Đệ Nhất. Một cái Đệ Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng. Sụp đổ, một đạo kiếm quang nhất chạm mà qua, ào ào, cái này một chút phân thân từng cái chém thành hai nửa. Mã Nguyên chân thân dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn thực sự không rõ Đế Nhất phân thân tại sao như vậy lợi hại, nói như vậy, phân thân bản sự là xa xa thấp hơn chân thân. Thế nhưng là, Đế Nhất phân thân tựa hồ thật sự thân còn lợi hại hơn. Hắn một mặt hoảng sợ, kêu một tiếng, "Đế Nhất, ngươi là như thế nào làm được?" Đế Nhất cười lạnh, nói, "Mã Nguyên, người đi chết ta." Thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, trực tiếp quét về phía Mã Nguyên. Mã Nguyên hét thảm một tiếng, một chút tung người mau trốn chạy. Đế Nhất quát to một tiếng, "Chạy đi đâu?" Chương 369, đuổi giết tới cùng. Mã Nguyên hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp chạy trốn mà ra. Đế Nhất cũng hóa thành một vệt ánh sáng đuổi theo. Một đạo kim quang này một chút bắn vào yêu tộc địa bàn. Lúc này, Khoa Phụ cũng đi theo đuổi tới. Đế Nhất hiện ra nguyên hình tới. Khoa Phụ xem xét là yêu tộc địa bàn, sắc mặt của hắn biến đổi trở nên rất khó coi. Hắn hướng về phía Đệ Nhất nói, "Đại thân, chúng ta hay là trở về đi thôi, yêu tộc không dễ chọc." Lại nói, "Chúng ta cùng yêu tộc đã kết thù, nếu như tùy tiện xông vào, yêu tộc nhất định sẽ khó xử chúng ta." Đế Nhất liếc nhìn hắn vẫn nói, "Người cho rằng chúng ta cứ như vậy trở về?" Khoa Phụ nghĩ nghĩ, nói, "Bằng không, chúng ta ở phụ cận đây che giấu, Mã Nguyên nhất định sẽ đi ra, chờ đợi hắn đi ra, lại trừng trị hắn." Đế Nhất cười nhạt một tiếng, nói, "Không cần đến phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp xông vào." Mã Nguyên sắc mặt đại biến, vội vác kêu, "Yêu soái nhất định sẽ xuất chiến, e rằng chúng ta quả bất địch chúng, vạn nhất bị thua thiệt liền phiền toái." Hắn suy nghĩ yêu ma có 10 đại yêu soái, nếu như 10 cái yêu soái đi ra chiến, vậy thì phiền toái. Đế Nhất lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại 10 cái yêu soái. Thế nhưng là, Đế Nhất cười nhạt một tiếng, nói, "Yêu tinh yêu soái tính là gì, ta căn bản vốn không đặt ở trong mắt." Hắn trực tiếp nhanh chân xông vào yêu tinh địa bàn. Hắn đi vào, liền đem từng cái yêu quái dọa đến nhao nhao chạy trốn rồi. Bọn hắn từng cái bay lên, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Khoa Phụ vung lên tay tới, cái kia một cái lưỡi búa bay lên, sụp đổ, liền đem một khối đá đập nát bấy. Bọn hắn đi thẳng đến trong bộ lạc, vậy mà không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Quỷ Sa vội vàng xuất hiện, hắn mặt mũi tràn đầy lửa giận, hướng về phía Đế Nhất kêu to, "Lớn mật Đế Nhất, người vì cái gì lại tới chịu chết? Gia hỏa này cũng là 10 đại yêu soái một trong, hắn cũng là tương đương lợi hại." Đế Nhất cười lạnh, nói, "Ngươi không có tư cách xen vào việc của người khác, ta Đế Nhất chưa bao giờ đem các ngươi vật như vậy đặt ở trong mắt." Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Quỷ Sa. Quỷ Sa lại liên tục lui về sau. Tiếp lấy, lại nhảy ra mấy cái yêu tinh tới, bọn hắn vậy mà xuất động 4 cái yêu soái. 4 cái yêu soái cùng một chỗ nhìn chằm chằm Đế Nhất, cùng kêu lên và nói, "Đế Nhất, người tới nơi này làm cái gì?" Bọn hắn từng cái cảm giác Đế Nhất đơn giản quá điên cuồng, cũng dám một người tới đây tự tìm cái chết. Hắn chính là bản lĩnh lớn bằng trời, một người tới yêu tộc cũng là tự tìm cái chết. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến Đế Nhất có thể như vậy lớn mật. Đế Nhất duỗi ra một cái tay tới, nói, ta tới đây chính là muốn bắt một người, Mã Nguyên, các người trung thực đem ngựa nguyên bản giao ra. Mấy cái yêu xoáy lắc đầu liên tục. Chúng ta căn bản không có nhìn thấy Mã Nguyên. Đế Nhất trừng mắt lên tới, kêu, không giao ra Mã Nguyên, ta liền huyết tẩy yêu tộc. Hai mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Bốn cái yêu xoáy cũng liên ra vũ khí tới, trong lúc nhất thời, sát khí ngút trời. Từng cái yêu tinh kêu to lên. Yêu xoáy nhóm giết hắn. Bốn đại yêu xoáy đồng loạt ra tay, Đế Nhất coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Đế Nhất thực sự là tự tìm chết, dám một mình đối phó bốn đại yêu xoáy. Bốn cái yêu xoáy phát ra một tiếng kêu tới từng thanh vũ khí quét ra đi, từng đạo tia sáng chém về phía Đế Nhất. Bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội, kinh thiên động địa. Đệ Nhất lắc lắc thân thể, một chút chia hai cái. Hai cái Đệ Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng liên tục giết ra ngoài, một đạo kinh thiên kiếm ý chém ra, phát ra tiếng ầm ầm. Ầm ầm. Một kiếm này chém ra, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lần này đem bốn cái yêu xoáy đánh lùi. Bọn hắn ra khỏi xa mấy chục thước. Bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến Đế Nhất phân thân cũng như vậy lợi hại. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ có liều mạng, bọn hắn nhanh chóng vung lên tay tới, từng cái pháp bảo đánh đi ra, đánh về phía Đế Nhất. Hai cái Đế Nhất vung lên tay tới, hai cái pháp bảo bay ra ngoài. Đông Hoàng Trung bay lên không trung, phát ra từng tiếng vang lớn, cái chuông này biến như núi non lớn bằng, trong trọng vọt tới bốn cái yêu xoáy. Cải thanh kia bản cổ phủ đầu ầm vang mà ra, sụp đổ sụp đổ, lần này bay đến cửu trọng thiên, hóa thành từng thanh lưỡi dịu khổng lồ, thanh này đem lưỡi búa chém về phía bốn đại yêu soái. Sụp đổ, cái này một đũa một chút chém bị thương quỷ sa. Quỷ sa hét thảm một tiếng, hắn nhanh chóng một chút lăn ra ngoài. Sụp đổ bản cổ phủ đầu lại chém về phía cộng công nhanh chóng vung lên tay tới, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này hóa thành một cái cực lớn đĩa, cái này đĩa đâm vào trên lưỡi búa bên, từng đạo tia sáng chém ra đi, ầm ầm, kinh thiên động địa. Pháp bảo này đột nhiên đụng nát. Cộng công phát ra một tiếng kêu, trực tiếp một chút bay ra mấy ngàn thước xa. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, tiếng này gọi kinh thiên động địa. Ai cản ta thì phải chết. Những thứ khác hai cái yêu xoáy mau trốn sinh. Đệ Nhất lắc người một cái tử, hắn đem phân thân thu. Từng cái yêu tinh cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến Đế Nhất lợi hại như vậy, vậy mà một người đánh bại bốn cái yêu xoáy, cái này Đế Nhất thực sự quá kinh khủng. Nếu như hắn muốn diệt yêu tộc, e rằng dễ như phiến trưởng. Khoa phụ vung lên thiết quyền tới. Một cái này nắm đấm đập đi, từng cái yêu quái biến thành thịt nát. Từng cái yêu tinh nhanh chóng quỳ xuống, hướng về phía Đế Nhất cuống quýt dập đầu. Bọn hắn kêu to, tha mạng, tha mạng. Chương 370, yêu tộc thần phục. Lúc này, yêu hậu nhanh chóng đến đây. Đế Nhất nhìn chằm chằm yêu hậu khuôn mặt, con mắt tránh ra một loại sát khí tới. Lạnh giọng vẫn nói, làm gì? Ngươi cũng muốn thay Mã Nguyên một trận chiến. Yêu hậu lắc đầu liên tục. Ta không muốn cùng đại thần một trận chiến. Nàng lại một mặt cười bồi. Đại thần. Mã Nguyên đã chạy trốn tới vụ tộc nàng lộ ra một chiếc gương tới, cái này trong gương xuất hiện một người, người này chính là Mã Nguyên. Bốn phương tám hướng xuất hiện một mảnh sương mù. Trong sương khói lờ mờ có một khối đá, trên tảng đá khắc lấy mấy chữ, vụ tộc. Đế Nhất nghĩ nghĩ, cái này Mã Nguyên mặt mũi không nhỏ, nơi nào đều nể mặt. Đại thần, người còn là nhanh đi truy a, không phải vậy, hắn liền chạy. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Nhìn chăm chăm yêu hậu. Các ngươi yêu tộc, cũng dám cùng chúng ta nhân tộc đối đầu, thu lưu Mã Nguyên. Các ngươi yêu tộc phải bị trừng phạt. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một cái này tay hướng về phía yêu hậu. Toàn thân phát ra từng tiếng vang dội tới. Yêu hậu khẽ cắn môi nói, Đế Nhất, đừng tưởng rằng chúng ta yêu tộc dễ ức hiếp. Nàng nắm tay bãi xuống. Tiếp lấy, từng cái yêu xoáy đi ra, lần này một chút đi ra năm vị yêu xoáy, năm cái yêu xoáy lại thêm yêu hậu, thực lực bọn hắn đủ cường đại. Bất quá, yêu hoàng vẫn không có xuất hiện. Có thể, yêu hoàng đang bế quan tu hành, bằng không chính là yêu hoàng không dám xuất hiện. Bọn hắn nhao nhao nhìn qua yêu hậu. Bọn hắn chờ đợi yêu hậu mệnh lệnh. Thế nhưng là, Đế Nhất cười lạnh, nói, các ngươi bất quá là chim sợ cảnh quang, ta sẽ không sợ. Bởi vì, hắn đã đánh bại bốn đại yêu soái, những thứ khác yêu soái cũng là trong lòng rốn sợ. Liền yêu hậu cũng sợ hắn. Yêu hậu sắc mặt biến đổi, biến khó coi. Nàng vẫn nói, Đế Nhất, người đừng khinh người quá đáng. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng người đồng quy vu tận. Thực lực bọn hắn đủ cường đại. Nàng nhìn qua thủ hạ yêu soái, lớn tiếng hỏi, chúng ta yêu tộc cứ như vậy mặc người ước hiếp sao? Từng cái yêu xoáy lắc đầu. Quỷ sa kêu to, chúng ta liều mạng với hắn, chúng ta cùng tiến lên, chắc chắn có thể giết hắn. Hắn vừa mới bị thua thiệt, cho nên, lần này liền nghĩ báo thủ. Thế nhưng là, cũng có yêu xoáy không dám lên tiếng. Bởi vì, bọn hắn đã kiến thức Đế Nhất cường đại. Khoa phụ quát to một tiếng, các ngươi lại chống cự, chúng ta liền tiêu diệt các ngươi. Đế Nhất cười lạnh, nói, vậy thì nhìn một chút bản lĩnh của các ngươi. Thân thể của hắn nhoáng một cái, chỉ một cái xuất hiện bốn cái phân thân, mỗi một cái phân thân đều uy phong lấm lấm. Bọn hắn giơ lên cao cao trường kiếm lạnh như băng, trường kiếm khoảng chừng dài vạn trượng, liền như từng cái chiến thần. Lần này liền để mấy cái yêu soái cả kinh thất sắc. Vốn là, bọn hắn cho là Đế Nhất chỉ có một cái phân thân. Thế nhưng là, lần này có bốn cái phân thân. Yêu hậu khuôn mặt càng khó coi hơn. Nàng hướng về phía quỷ sa trừng mắt liếc, quỷ sa không dám nói tiếp nữa. Nàng ăn nói khép nép vừa nói, đại thần, người muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta yêu tộc. Nàng cảm giác bốn cái phân thân đều như thế cường đại, bọn hắn cộng lại, chỉ sợ cũng đấu không lại Đế Nhất. Đế Nhất nói, bây giờ, chính là một cái điều kiện, chính là yêu tộc thần phủ. Thanh âm của hắn mười phần băng lãnh. Khoa phụ cũng lớn tiếng đều, yêu tộc thần phủ. Đột nhiên, một cái yêu xoáy nhảy dựng lên. Hắn quát to một tiếng, Đế Nhất, đừng muốn khinh người quá đáng. Cái này yêu xoáy là cửu anh. Ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo tia sáng tới, từng đạo ánh sáng này quét về Đế Nhất nhóm, hắn phát ra thiên nhãn chi quang, lần này nhìn ra Đế Nhất chân thân. Hắn đột nhiên vung lên tay tới, một cái pháp bảo đánh ra, pháp bảo này phát ra từng đạo ánh sáng này hóa thành từng thanh trường kiếm chém về phía Đế Nhất. Lần này công kích trước Đế Nhất chân thân. Hắn cho là chỉ cần một chút đánh vỡ chân thân, Đế Nhất liền sẽ chống đỡ không được. Hắn ra tay chính là lôi đình một kích. Sụp đổ, thế nhưng là, bốn cái Đế Nhất đồng loạt ra tay, từng thanh trường kiếm lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, trọng trọng chém về phía cái kia pháp bảo. Sụp đổ, trường kiếm lạnh như băng trọng trọng chạm tại trên pháp bảo bên, phát ra liên miên tiếng vang. Sụp đổ, cái này bốn thanh trường kiếm lạnh như băng đỡ ra pháp bảo này. Tiếp lấy, hoa kéo kéo. Bốn thanh trường kiếm bổ về phía cửu anh. Cái này bốn chi kiếm cũng là phần thân ra tay, Đế Nhất chân thân nhưng căn bản không có ra tay. Cửu anh xem xét những thứ này kiếm chặt tới, hắn trực tiếp tay giơ lên, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ tâm chắn, cái này tâm chắn chống ra, che khuất bầu trời. Sụp đổ, bốn thanh trường kiếm lạnh như băng một chút đem cái này pháp bảo đột nhiên chém nát. Lần này nhường mấy cái yêu soái giật nảy cả mình. Sụp đổ, cửu anh quát to một tiếng, không tốt. Hắn nhanh chóng né tránh. Nhưng mà, cái kia bốn thanh trường kiếm lạnh như băng vẫn là chém chúng hắn, từng khối huyết nhục bốn phía bắn tung tóe. Đệ Nhất kêu to, còn người nào không phục? Từng cái yêu soái run rẩy, bọn hắn lần này càng thêm lĩnh giáo Đệ Nhất kinh khủng. Thế nhưng là, yêu hậu lặng lẽ biến mất. Một cái yêu soái run giọng nói, ta nhận thua. Cứ như vậy, những thứ khác yêu soái cũng nhao nhao đầu hàng. Đế Nhất nói, từ đó về sau, các ngươi chính là ta đại tướng. Hắn nói, ta bây giờ liền đi truy Mã Nguyên. Hắn mang theo khoa phụ đuổi theo Mã Nguyên. Chương 371, Đại sát Vu tộc. Đế Nhất cùng khoa phụ rất nhanh là đến Vu tộc. Bọn hắn đi tới Vu tộc bộ lạc phía trên, cảm thấy một cô âm lạnh âm phong, cái này một cô âm phong lượn vòng lấy, đem này từng mảng đại địa sông đến hôn thiên hắc địa. Một lát sau, lại cuốn lên một mảnh cắt vàng tới, cái này một mảnh cắt vàng tập kích tới, sụp đổ, đem đại địa đánh từng tiếng vang rội. Đế Nhất bọn hắn vừa rơi xuống đi, liền để từng cái vu nhân dọa đến liên tục chạy trốn, bọn hắn từng cái hận không thể bao dài mấy cái chân. Đế Nhất kêu một tiếng, để cho các ngươi nguyên soái lăn ra đến gặp ta. Khoa phụ vung lên lưỡi búa tới, thanh này lưỡi búa đột nhiên nên ở trên vách núi một khối, tòa vách núi này ầm vang mà nát. Tiếp lấy, một cái vu nhân nguyên soái xuất hiện. Cái này vu tộc nguyên soái gọi Cù Mang. Hắn cũng là hết sức lợi hại. Một mình hắn liền tương đương mấy cái yêu soái. Vu tộc có 12 viên nguyên soái. Mỗi cái nguyên soái cũng có thể đọc đường một phương. Chính là 12 tổ vu. Cù Mang lớn tiếng nói, Đế Nhất ai cho ngươi lòng can đảm, dám đến chúng ta vu tộc kêu la om sòm. Đế Nhất cười ha ha. Cười mười phần thong dong, mau đem Mã Nguyên đưa ra, nếu không ta liền huyết tẩy các ngươi vụ tộc. Hắn đột nhiên trừng hai mắt, trong mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo, loại sát khí này quét về phía Cù Mang. Cù Mang khẽ cắn môi, đem rằng sụp đổ văng lên. Thân thể của hắn bên trên xuất hiện tám cánh tay biến đen nhánh, mỗi cái đen nhánh tay biến hết sức lớn, mỗi cái trong tay đều xuất hiện từng cây mọc gai. Hắn tiếng kêu to, Đế Nhất, người đến tìm cái chết. Hắn không cam lòng tỏ ra yếu kém, trừng mắt lên tới. Đế Nhất kêu một tiếng, chúng ta xem ai chết. Khoe miệng của hắn mang theo cười lạnh, con mắt tránh ra khinh thường tới. Hắn căn bản vốn không đem cái này vu soái đặt ở trong mắt. Từng cải vụ nhân nghị luận lên. Cù Mang là thần thông quảng đại, hắn chỉ cần một đấm liền có thể đánh bay Đế Nhất. Cù Mang liền thu thập cao thủ, bất kỳ cao thủ nào gặp phải hắn cũng là một con đường chết. Cù Mang chỉ cần một chiêu liền thu thập cao thủ, Đế Nhất căn bản không phải đối thủ. Cù Mang liền muốn một chiêu, nhiều nhất hai chiêu liền có thể thu thập Đệ Nhất. Những thứ này vu nhân một mực ủng hộ Cù Mang, bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn Cù Mang là rất lợi hại. Bọn hắn cho là Cù Mang rất ít gặp phải đối thủ. Cù Mang dương dương đắc ý hướng về phía Đế Nhất nói, bây giờ, bản nguyên soái cho ngươi một cái cơ hội, nhường quỳ xuống dập đầu. Chỉ cần dập đầu ba lần, tạm tha ngươi một cái mạng. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đế Nhất. Đệ Nhất cười lạnh, cười mười phần khinh miệt. Tiểu tử, đem người đầu cắt bỏ, cũng không đủ tư cách. Thanh âm của hắn như tiếng chuông một dạng vang dội. Băng băng bằng, tiếng trống đại tác. Từng cải vu nhân tạo thành quân đội, bọn hắn lộ ra băng lãnh vũ khí. Một chút bao vây bọn hắn. Trong bọn họ cũng có mấy cái thánh nhân. bọn hắn nắm thật chặt vũ khí. Đế Nhất cười lạnh, nói, không đáng giá nhắc tới. Trong mắt vẫn như cũ một mảnh kinh miệt. Cù Mang gào thét một tiếng, đi chết đi. Mấy cái tay cùng một chỗ đánh đi ra, vung ra từng cái cầu tới, mỗi cái cầu đều có trăm ngàn trượng lớn nhỏ, những thứ này cầu mang theo liệt hỏa đánh phía Đế Nhất. Mỗi cái cầu bên trong chui ra từng cây mọc gai. Những thứ này đâm khoảng chừng mấy ngàn thước dài. Những thứ này cầu đánh tới hướng Đế Nhất. Đây là vũ khí của hắn Vu Long cầu, loại này cầu có thể hủy thiên diệt địa, mười phần bá đạo. Trận banh này một đập đi ra, toàn bộ bầu trời phát ra từng tiếng vang dội. Đế Nhất cười lạnh, nói, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng đống nhiên biến dài trăm ngàn trượng, thanh này trường kiếm lạnh như băng bỏ đi ra, thiên địa động dung, nhật nguyệt vô quang. Một kiếm này trong trọng chém vào cái này từng cái cầu bên trên, sụp đổ cốt, cái này từng cái cầu một chút chém nát. Thanh này trường kiếm lạnh như bằng một chút cắt vỡ bầu trời. Trên bầu trời thoáng qua một đạo lưu tinh. Một kiếm này chặt lên đi, trực tiếp đem một cái kia lưu tinh đánh nát bấy. Cù Mang cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt một chút biến vạn phần khó coi. Thon gầy khuôn mặt biến một mảnh kim sắc. Hắn vạn lần không ngờ Đế Nhất đáng sợ như thế, một chiêu này đem hắn chiêu thức phá. Bất quá, Cù Mang còn không chịu thua. Hắn khẽ cắn môi, kêu một tiếng, khán pháp bảo. Một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này bay đến giữa không trung. Pháp bảo này biến thành một mặt gương đồng. Cái gương này chính là M Dương Kính. Cái gương này đầu tiên là vây ra một mảnh hào quang màu xanh lục, chủ cải này một mảnh kia sáng vại hương Đế Nhất. Đế Nhất cảm giác thân thể đột nhiên lạnh lẽo, dường như bị cái gì một chút rút đi khí lực, toàn bộ co quắp một cái. Cù Mang hì hì nở nụ cười, Đế Nhất, người lần này xong. Đế Nhất cười lạnh, muốn đối phó ta, nằm mơ giữa ban ngày, hắn vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ dù, thanh dù này chống ra, liền chặn một mảnh kia ánh sáng. Thanh này đại giao tán xoay tròn, phát ra từng nhánh trường thương màu bạc. Cái này từng nhánh trường thương mang theo hàn quang bay về phía Cù Mang. Cù Mang nhanh chóng vung lên tay tới, niệm lên chủ ngữ tới, mặt kia trong gương bay ra một cái cực lớn tấm chắn tới. Cái này tấm chắn một chút để ngang trường thương phía trước, sụp đổ, cái này từng nhánh thương đâm vào trên tấm chắn, phát ra từng tiếng vang dội. Cù Mang cười lạnh. Đúng lúc này, sụp đổ, một tiếng vang lớn, một cây đem tấm chắn đâm hư, sụp đổ, cái này tấm chắn lập tức nát. Cái kia từng nhánh trường thương lạnh như băng liên tục đâm vào trên thân thể của hắn bên. Lần này đem hắn đâm thành một cái con nhím. Sụp đổ, phía trước đột nhiên truyền ra thanh âm kỳ quái. Chương 372, không phục liên chiến. Sụp đổ, âm thanh nặng nề truyền tới, dường như đồ vật gì đập ầm ầm trên mặt đất. Đế Nhất ngẩng đầu xem xét, phía trước xuất hiện một cái cự nhân, người khổng lồ này chiều cao khoảng chừng 10 trượng, dưới chân phát ra từng tiếng vang dội tới. Ánh mắt của hắn như đèn lồng một dạng lóe ánh sáng màu đỏ. Người khổng lồ này hướng về phía Đế Nhất lớn tiếng nói, "Đế Nhất, người tốt lớn mật, vậy mà tới chúng ta Vu tộc địa bàn." Người khổng lồ này chính là Hỏa Thần Trúc Dung. Hắn so Cú Mang lợi hại hơn. Hắn trưởng không thiên hạ liệt hỏa. Hắn đã từng cùng cộng công đại chiến, cho nên rất nhiều thần tiên đều sợ hãi hắn. Bàn tay của hắn giơ lên, trong tay xuất hiện một đám lửa hừng hực, bởi vì hắn tại trên địa bàn Vu tộc, cho nên hắn thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì cái này Vu tộc địa bàn có thể cho Vu tộc một loại sức mạnh thần kỳ. Loại lực lượng này là Hồng Vũ chi lực, nói như vậy, chỉ cần trở về bọn hắn Vu tộc địa bàn, bọn hắn trở nên vô cùng cường đại. Đế Nhất cười lạnh, mau đem Mã Nguyên giao ra. Trường kiếm của hắn giơ lên, tránh ra từng đạo ngân sắc quang mang. Bằng không, ta liền huyết tẩy Vu tộc. Trúc Dung cười ha ha, khẩu khí thật lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy. Bởi vì, Vu tộc cao thủ nhiều như mây, Vu tộc tàng long ngọa hổ, bất kỳ một cái nào thần vụ đều có thể di sơn đảo hải, cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Cho nên, chưa từng có dám nói như vậy. Đế Nhất cười lạnh, nói, hôm nay ta cứ như vậy nói, cứ như vậy làm. Trúc Dung cười ha ha đứng lên. Ngươi thật là cuồng vọng. Có đôi khi, cuồng vọng phải trả giá thật lớn. Cù Mang kêu, Trúc Dung giết hắn, báo thủ cho ta. Khoa phụ trừng mắt lên tới, hướng về phía Cù Mang kêu to, ngươi nói thêm câu nào, ta muốn đầu của ngươi. Hắn vung lưỡi búa lớn, lưỡi búa tránh ra từng đạo lóa mắt. Cù Mang dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hiện tại hắn liền khoa phụ đều sợ hãi. Từng cải vu nhân kêu to lên, Trúc Dung, giết hắn, giết hắn. Trúc Dung chỉ cần vừa xuất mã, Đế Nhất nhất định không phải là đối thủ. Trúc Dung là cao thủ của cao thủ giết Đế Nhất chuyện nhỏ. Trúc Dung châm lửa đốt nhiên, lần này liền có thể đốt đi hắn. Trúc Dung tu hành mấy chục và năm, thu thập đệ nhất rất dễ dàng. Trúc Dung chỉ cần ra tay, phiên thiên cũng dễ dàng, huống chi một cái nho nhỏ giả thần giả quỷ. Trúc Dung giờ lên liệt hóa thương tới, thanh này trường thương chỉ hướng Đế Nhất. Đế Nhất, nhanh chóng đầu hàng, bằng không chính là nơi này nơi chôn thấy ngươi. Thanh âm của hắn như sấm một dạng vang dội, toàn thân cao thấp phun ra từng mảnh liệt hỏa tới, cái này liệt hỏa tạo thành chín đầu màu đỏ hỏa long. Đế Nhất xem xét ra hỏa này lợi hại hơn. Hắn cười lạnh, nói, Trúc Dung cắt nhanh lên, bằng không ta sẽ không khách khí. Trúc Dung trừng mắt lên tới, quát to một tiếng, đi chết đi. Hai cánh tay hất ra, từng cái hỏa cầu bay ra ngoài, cái này từng cái hỏa cầu khoảng chừng sơn phong cùng kích cỡ, cái này từng cái hỏa cầu mang theo phong thanh ầm ầm ù ù đánh tới hướng Đế Nhất. Bốn phương tám hướng lập tức thoát ra một cái biển lửa tới, cái này hỏa thoát ra cao mười mấy thước, cái này một mảnh liệt hỏa tựa hồ liền có thể một chút đem Đế Nhất nuốt sống. Đem Đế Nhất chung quanh thiệu đến từ từ văng lên. Đế Nhất cười lạnh, hắn đem đại thủ nâng lên, một cỗ vô hình pháp lực phát ra ngoài, loại pháp lực này tạo thành một bức vô hình đầu tường, cái này đầu tường liền đem liệt hỏa ngăn tại bên ngoài. Phương viên mấy chục trượng phương viên, không có một chút hỏa tinh. Nhưng mà, cái này mấy chục trượng bên ngoài là một mảnh liệt hỏa. Từ bên ngoài nhìn qua, Đế Nhất dường như bị liệt hỏa bao vây. Liệt hỏa thiêu đến đang vui. Trúc Dung cười ha ha. Lần này đốt chết tới ngươi. Đế Nhất cười lạnh, nói, chút bản lĩnh này, còn nghĩ đối phó ta. Hắn lắc người một cái tử, cả người một chút từ trong liệt hỏa thoát ra ngoài, hắn tựa hồ căn bản vẫn không quan tâm những thứ này liệt hỏa. Bởi vì, thân thể của hắn đã vô hạn cường hóa, thân thể của hắn không sợ liệt hỏa. Trúc Dung cực kỳ hoảng sợ, hắn mặt đỏ biến đỏ hơn. Hắn vạn lần không ngờ Đế Nhất vậy mà không sợ liệt hỏa, hắn cảm thấy Đế Nhất kinh khủng. Kêu một tiếng, không tốt. Nhanh chóng té ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này vung ra giữa không trung, mở ra, từ pháp bảo bên trong thoát ra ba con hỏa long tới, cái này ba đầu chân rồng chừng dài mấy chục trượng, cái này ba con hỏa long dường nhanh múa vướt đột nhiên nhào về phía Đế Nhất. Liệt hỏa kim long. Ba đầu kim long lộ ra cực lớn móng vuốt chụp vào Đế Nhất. Đệ Nhất như cũ cười lạnh, nói, dùng bà bối, ta cũng có. Hắn tay giơ lên, từ trong tay bay ra một thứ tới, vật này bay đến giữa không trung. Ở giữa không trung xoay tròn lấy, phát ra từng thanh bằng lãnh trường đao. Thanh này cây trường đao chém về phía cái kia từng cái kim long. Tam cái phi đao biến 10 phần cực lớn, hàn quang chợt lóe lên, sụp đổ, thanh này băng lãnh trường đao một chút chém trúng kim long. Trúc Dung kêu một tiếng, bảo bối của ta. Đế Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chém ra đi, sụp đổ, một kiếm này trọng trọng chém trúng Trúc Dung. Trúc Dung phát ra một tiếng kêu, lần này bay ra mấy ngàn thước xa, một mảnh tiên huyết bốn phía bắn tung tóe. Từng cái vu nhân cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn bay một dạng chạy trốn. Đế Nhất bá khí mà hét lớn một tiếng, ai dám tới chiến? Cả vùng run rẩy, vu tộc không người dám chiến. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen màu, cái này đoàn mây màu bên trong tránh ra từng đạo tia sáng tới. Khoa phụ vừa nhìn thấy mảnh này tia sáng, liền một chút nhảy đến cái kia phiến vân màu bên trong. Chương 373, đánh lén. Khoa phụ nhảy một cái nhảy vào cái kia phiến mây đen màu bên trong. Hắn trông thấy một cái đầu người. Cái này đầu người chính là Mã Nguyên đầu người. Hắn cười ha ha. Đại thần, chúng ta không cần đánh lại. Đầu của hắn ở đây. Hắn rội ra một cái đại thủ tới lui cầm cái kia đầu người, người kia người đầu tiên lăn lộn tránh ra bàn tay lớn kia. Cái kia đầu người trừng lên mắt tới, hướng về phía khoa phụ kêu to, khoa phụ, người đừng khinh người quá đáng, cúp nhanh lên đi sang một bên. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Khoa phụ cười ha ha, ngươi cái này đầu người còn dám cản rỡ. Hắn tay giơ lên, một cái này tay liền trở nên lớn, cái tay này biến đầu cùng kích cỡ, trực tiếp chụp vào cái đầu này. Dù sao, nó chỉ là một cái đầu, pháp lực của hắn yếu đi rất nhiều, cho nên vẹn vẹn mấy cái vừa đi vừa về, liền để khoa phụ bắt lại. Hắn một cái cầm lấy cái này đầu người. Đúng lúc này, cái kia một đoàn mây đen màu lặng lẽ bao vây. Thế nhưng là, khoa phụ đang tại vui vẻ lấy. Hắn căn bản không có chú ý. Đế Nhất có chút kỳ quái, ngựa này nguyên bản đầu người tại sao lại ở chỗ này? Theo lý thuyết, Mã Nguyên cũng là rất lợi hại, không dễ dàng bị người chặt đầu. Bất quá, mặc dù Mã Nguyên là đại la chân tiên, nhưng mà, đầu người dài lúc không tại trên cỗ, hắn như cũ sẽ hối phi yên diệt. Hắn hướng về phía khoa phụ nói, khoa phụ, ngươi đem đầu người dùng thần công ngăn chặn, tuyệt đối đừng để nó chạy. Khoa phụ cũng là một cái thần tiên đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Cho nên, hắn lấy ra một đầu kim quang long lánh dây thừng tới, đầu này dây thừng là khổn tiên thằng tử, lần này liền đem cái đầu này gắt gao trói lại. Chỉ cần bị cái này khôn tiên thằng tử trói lại, bất luận cái gì thần tiên chạy không được. Đế Nhất cũng từng người một cái nhảy qua tới, hắn muốn nhìn cái này đầu người thật giả. Không ngờ, khoa phụ đột nhiên phát ra một tiếng kêu tới, từng đoàn xương mù cuốn tới. Một chút gắt gao cuốn lấy hắn, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn bị cuốn lấy thật chặt. Hắn kêu to, cứu mạng, cứu mạng. Hắn dùng lực giãy giụa, nhưng mà, hắn cảm giác toàn thân cao thấp không có một chút pháp lực, hắn vậy mà không cách nào giãy giụa ra ngoài, bình thường đừng nói những thứ này một mảnh sương mù, chính là mấy cái dây xích cũng không khóa lại được hắn. Đế Nhất kêu một tiếng, không cần lo lắng. Hắn đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng tới, một kiếm này quét ra tới, mang theo lăng lệ quang mang chém xuống đi, thanh này trường kiếm không gì không phá, sụp đổ. Lần này đem cái này xương mù chặn ra. Thế nhưng là, cái kia đầu người đột nhiên bay tới, lần này vọt tới Đệ Nhất. Đế Nhất lờ mờ cảm giác có một chút không đúng, hắn vung lên nằm đâm tới, hướng về phía cái kia đầu một chút đập tới. Đúng lúc này, đằng sau xuất hiện từng đoàn xương mù, cái này từng đoàn xương mù một chút cuốn lấy hắn. Đế Nhất lại nhìn một cái người trước mặt đầu, cái kia đầu người một chút biến hóa, biến thành một cái đầu gỗ ưu cục. Nguyên lai, cái kia đầu người chính là một cái giả đầu. Đằng sau vang lên một thanh âm tới. Đế Nhất, người trung kế. Xuất hiện một người, người này chính là Mã Nguyên. Những thứ này xương mù hóa thành từng cái kim quang long lánh dây thừng, những thứ này dây thừng gắt gao quân lấy hắn. Đế Nhất, người lần này chạy không thoát. Mã Nguyên dương dương đắc ý, lớn tiếng nói, Đế Nhất, người còn thế nào khoe khoang. Thế nhưng là, Đế Nhất như cũ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chút bản lĩnh này, còn nghĩ đối phó ta. Hắn bị trói lấy vẫn như cũ cười hết sức vui vẻ. Mã Nguyên trừng to mắt, vẫn nói, ngươi còn cười ra. Đế Nhất chỉ là lay động mấy lần thân thể, chỉ nhìn thấy trước mặt lại nhảy ra một người tới, người này cũng là Đệ Nhất. Đế Nhất hóa ra một cái phân thân. Cái này phân thân liền có thể đánh bại ngươi. Mã Nguyên cười ha ha. Đế Nhất, hôm nay sẽ nhìn một chút người là thế nào khoác lác. Nói như vậy, phân thân không có khả năng có chân thân cường đại. Cho nên, hắn cho là mình có thể đối phó cái này phân thân. Mã Nguyên vung lên băng lãnh trường đạo, chém ra một đạo đi, bốn phương tám hướng chảnh ra từng đạo tia sáng tới, từng đạo ánh sáng này chém về phía phân thân. Phân thân vung lên tay tới, một thanh bằng lạnh trường kiếm chém ra đi, một kiếm này phát ra vạn trượng tia sáng. Sụp đổ sụp đổ. Trường đạo trọng trọng đâm vào trên trường kiếm, xô ra từng đạo hào quang chói sáng. Mã Nguyên phát ra một tiếng kêu tới, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy trăm thước. Thế nhưng là, lại nhìn cái kia phân thân ổn định đứng, một bước bất động. Mã Nguyên trừng to mắt, kêu, cái này sao có thể? Hắn vạn lần không ngờ Đế Nhất phân thân có thể lợi hại như thế. Đế Nhất cười ha ha. Không có ích lợi gì đồ vật, ngay cả ta phân thân cũng đấu không lại. Từng thanh trường kiếm bay lên, thanh này thanh trường kiếm bay đến giữa không trung, từ bốn phương tám hướng chém về phía Mã Nguyên. Mã Nguyên cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng vung lên tay tới, đánh ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này vang lên tiếng ngao ngọng, pháp bảo này bên trong bay ra từng thanh trường đao tới, cái này cây trường đao chém về phía Đệ Nhất phân thân. Phân thân vung lên tay tới, vung ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này chính là Đông Hoàng Trung. Pháp bảo này phát ra từng đạo tròn trịa vòng sáng, những thứ này vàng sáng đem cái kia từng thanh đao hút vào pháp bảo bên trong, tiếp đó, dần dần rút nhỏ. Cái này chuông lớn ầm vang xuống, hướng về phía Mã Nguyên trong trọng đục vào, Mã Nguyên nhanh chóng giơ lên bàn tay khổng lồ tới, một cái này bàn tay vọt tới chuông lớn. Ầm ầm, pháp bảo này đập ầm ầm bên trong Mã Nguyên. Mã Nguyên hét thảm một tiếng, sụp đổ, lần này đem hắn đánh bay. Từng mảnh huyết nhục bốn phía bay tứ tung. Tiếp lấy, lại nhảy ra hai cái tổ vu tới. Chương 374, ai cản ta thì phải chết. Đế Nhất tay giơ lên, một đạo kiếm mang chợt lóe lên, liền chặt đứt những thứ này kim dây thừng. Tiếp đó thu phân thân. Hai cái này tổ vu đằng đằng sát khí ngăn cản Đế Nhất. Hai tổ vu cùng một chỗ kêu to, Đế Nhất, người tốt lớn mật, cũng dám xông đến vu tộc giết người. Ngươi còn giết khách quý của chúng ta. Mã Nguyên là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn thế nhưng là đắc tội không nổi. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào đều phải ngăn lại Đế Nhất bằng không Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Đế Nhất cười lạnh, từ trong miệng phun ra mấy chữ, chém định chặt sát. Ai cản ta thì phải chết. Mấy cái này vô cùng băng lãnh, dường như từ trong hầm băng phát ra tới một dạng, bốn phương tám hướng kết xuất hàn băng. Cái kia băng khoảng chừng vài thước dày. Từng cải vụ nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hai cái tổ vu cũng cảm thấy loại hàn ý này. Bọn hắn không tự chủ được lui lại mấy bước. Khoa phụ kêu to, các ngươi muốn tìm cái chết. Hắn lơi búa lớn vung lên tới, tránh ra từng đạo tia sáng. Hắn hướng về phía Đế Nhất nói, đại thần, người đối phó một cái, ta tới đối phó một cái. Hắn phát ra từng tiếng hò hét, thanh âm của hắn như tiếng sấm một dạng vang dội. Hai cái tổ vụ cười ha ha. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở đây khoe khoang. Khoa phụ mặc dù lợi hại, nhưng là cùng tổ vu so sánh liền không đáng chú ý. Tùy tiện cái nào tổ vụ đều có thể giễu giết hắn. Đế Nhất cười lạnh, nói, khoa phụ, ngươi ở một bên trợ uy là được rồi. Hai người các người cùng tiến lên, tránh khỏi khó khăn. Từng cái vu nhân kêu lên. Giết hắn, giết hắn. Hai cái tổ vu liên thủ, chắc chắn có thể giết Đế Nhất. Hai cái tổ vu liên thủ, chiến vô bất thắng, Đế Nhất nhất định không phải là đối thủ. Hai cái tổ vu liên thủ, chính là Thiên Tôn cũng sẽ trong lòng run sợ. Đế Nhất nhất định không phải là đối thủ. Hai cái tổ vu liên thủ, diệt Đế Nhất nhất định rất dễ dàng. Đế Nhất tính là gì, bất quá là vận khí tốt, pháp bảo nhiều. Những thứ này vu nhân nghị luận ầm ĩ. Hai cái tổ vu kêu to, Đế Nhất, đây là chính người tự tìm cái chết, đừng trách chúng ta. Chính người cuồng vọng, nên chết như vậy. Hai cái tổ vu riêng phần mình ngờ tới, dựa vào bản thân chắc chắn đấu không lại Đế Nhất, nhưng mà, hai cái cộng lại tới, chắc chắn có thể giết Đế Nhất. Hơn nữa, hai cái này lễ vu cũng là lợi hại. Đế Nhất cười lạnh, nói, cùng tới chịu chết ta. Cái thanh kia trường kiếm lạnh như băng giơ lên, đầy trời kiếm ý phóng lên trời, loại này kiếm ý kinh thiên động địa, chấn động đến mức từng tòa đại sơn phát ra liên miên tiếng vang. Hai cái tổ vụ đồng loạt ra tay. Hai tên gia hỏa trừng mắt lên tới, niệm lên chủ ngữ tới, hai cái đầu ngón tay đi lên một ngón tay, ào ào, từng thanh bằng lãnh trường đao bay ra ngoài, những thứ này trường đao một chút chém nát từng mảnh đám mây, trong bầu trời tránh ra từng đạo tia sáng tới, thanh này cây trường đao chém về phía Đệ Nhất. Đế Nhất con mắt tránh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Hắn gọi âm thanh, cùng một chỗ xuống địa ngục a. Đột nhiên một kiếm quét ra đi. Bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội tới, một kiếm này chém xuống đi, Thái Sơn áp đỉnh, ào ào, thanh trường kiếm này giống như một tòa Thái Sơn một dạng đè xuống, cả vùng phát ra ầm ầm âm thanh, chấn động đến mức đại địa nứt ra từng cái thật dài lỗ hổng. Sụp đổ sụp đổ, một kiếm này liền đem những cái kia bay múa trường đao đánh bay, những cái kia đao nhao nhao đạn hướng bốn phương tám hướng. Đế Nhất chỉ tay một cái. Một kiếm này chém về phía hai cái tổ vu. Hai cái tổ vu thực sự là cực kỳ hối hận, bọn hắn hối hận cùng Đế Nhất động thủ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Đế Nhất lợi hại như vậy. Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lộ ra pháp bảo tới, hai cái pháp bảo cùng một chỗ bay lên, thứ nhất pháp bảo là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái roi này bay đến giữa không trung, phát ra liên miên tiếng vang, cái roi này hướng về phía Đế Nhất trọng trọng quất xuống, toàn bộ bầu trời đen kịt một màu. Một roi này từ che khuất bầu trời, nhường Đế Nhất thấy không rõ, tiếp đó, đập ầm ầm hướng Đế Nhất. Một cái khác pháp bảo là một cái bát trảo long, một cái cực lớn long xuất hiện, con rồng này duỗi ra 8 con thật dài móng vuốt. Những thứ này móng đuốt chụp vào Đế Nhất. Mỗi cái móng đuốt đều phát ra tiếng ầm ầm. Đế Nhất cười lạnh, phả bảo bối còn dám lấy ra bêu xấu. Hắn vung lên tay tới, hướng về phía bầu trời một ngón tay, thập nhị phẩm kim liên phát ra. Cái này kim liên hóa thành một thanh khổng lồ kim tán, cái này dù chống ra, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời đen kịt một màu. Sụp đổ sụp đổ, lần này đánh bay cái thanh kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái thanh kia roi đâm đến nát bấy. Cái kia bát trảo long xuống. Cái kia pháp bảo đột nhiên biến hóa, biến thành một cái đả thần tiên. Cái roi này đập tầm ầm ra ngoài, liền một chút trọng trọng đánh vào bát trảo long thượng, từng mảnh kim quang bắn ra bốn phía, pháp bảo này đánh nát bấy. Đế Nhất quát to một tiếng, giết. Pháp bảo này bên trong bắn ra từng nhánh kim thương tới, cái này từng nhánh kim thương bắn về phía hai cái tổ vu. Những thứ này thương từ bốn phương tám hướng bắn về phía tổ vu nhanh chóng vung lên tay tới, ngăn cản. Thế nhưng là, cái kia từng thanh trường thương như cũ đâm thương bọn hắn. Hai cái tổ vu đều phát ra một tiếng kêu tới, thân thể thêm ra từng cái huyết động tới. Mỗi một cái huyết động đều phun tiên huyết.